Chương 29, Dương ăn chim chương 29, Dương ăn chim tiểu khu dài cây xanh. Một cái hình thể đặc biệt to béo màu đen chim tước, tại trong bụi cỏ nhảy nhảy nhót nhót, tìm kiếm thức ăn. Sau lưng nó cách đó không xa, một cái choai choai mèo dở dạ gồng ly mượn xanh thực vật che lấp, bò lổm ngổm thân thể, chậm rãi tới gần. Màu đen chim tước phát giác được mèo dở dạ gồng ly thân ảnh, lập tức bối rối địa huy động cánh muốn chạy trốn. Không biết có phải hay không là thân thể quá béo tốt nguyên nhân, màu đen chim tước chạy trốn động tác có chút vụ bè, bị mèo dở dạ gồng ly một cái nhào trúng, lăn vào rậm rạp xanh thực vật đắp bên trong, mất tung ảnh. Đột nhiên, xanh thực vật chỗ sâu truyền đến mèo dở dạ gồng ly hoảng sợ hốt hoảng tiếng kêu thảm thiết, âm thanh mười phần ngắn ngủi, vừa mới phát ra liền bị thứ gì cho theo diện, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Một lát sau, một viên màu đen đầu chim chui ra, khẽ nhếch miệng, lộ ra bên trong tinh mịn sắc bén răng, dài nhỏ lưỡi nhẹ nhàng một liếm, đem mỏ chim biên giới lưu lại vết dịch bọt thịt cuốn về trong miệng. Đỏ tươi con mắt mang theo tàn bạo cùng hung lệ, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, nhìn thấy bầu trời có trinh sát máy bay không người lái bay qua, vội vàng đem đầu lùi về xanh thực vật bụi rậm. Một lát sau, gác cổng hoàng đại gia cầm trong tay hai ống sọt gùn, mang theo một đầu đen lưng đại cầu tại tiểu khu bên trong tuần tra thuận tiện dắt chó. Đại cầu nghe được xanh thực vật bụi rậm bên trong truyền ra mùi máu tươi, lập tức phát giác được không đúng, hướng hoàng đại gia sủa kêu cảnh cáo. Hoàng đại gia ánh mắt ngưng lại, mở ra sọt gùn bảo hiểm, đem nòng súng nhắm ngay xanh thực vật bụi rậm phương hướng, chậm rãi tới gần. Lúc này, một cái hắc điểu tựa hồ là nghe đến chó sủa bị kinh sợ, bá một cái từ rải cây xanh bên trong bay ra ngoài. Hắc điểu tốc độ quá nhanh, chờ hoàng đại gia giơ súng ngắm chuẩn lúc, hắc điểu cũng sớm đã bay xa, vòng qua một tòa nhà phía sau mất tung ảnh. Nhìn dáng dấp hình như không phải bệ lọ xì dạp tỏ. Hoàng đại gia nhìn lên bầu trời, cau mày lẩm bẩm. Nửa phút đồng hồ sau, đen lưng đại cẩu lần theo mùi máu tươi tìm tới mèo dở dạ gồng ly bị cắn xé đến hoàn toàn thay đổi thi thể. Hoàng đại gia ánh mắt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía hắc điểu vừa rồi rời đi phương hướng. Chẳng lẽ là trí tuệ càng cao, hiểu được ngụy trang loại biến dị? Phải tranh thủ thời gian báo cáo cho đặc sự cục, còn muốn nhắc nhở tiểu khu người chú ý đề phòng. Vệ lọ xì dạ tỏ đem móc câu lợi chảo giấu ở màu đen lông vũ bên trong, chỗ tại kiến trúc nơi hẻo lánh trong bóng tối, con ngươi đỏ tươi bị màu đen bao trùm, đem giết chóc dục vọng đè ở trong mắt, dùng ánh mắt tò mò dò xét bốn phía. Thật vất vả tìm cái ẩn nấp địa phương, lựa chỉ thú săn tới, còn không có ăn no đâu liền bị hù chạy. Nếm đến mùi máu tươi về sau, ngược lại thay đổi đến càng thêm khó mà nhẫn lại. Nhìn thấy lầu đối diện phòng trên ban công, có cái 3-4 tuổi lớn tiểu hải tử, xách theo cái hoa nhỏ gậy vào cho buồn cây cảnh tưới nước. Cái kia mập đô đô, trắng non nà khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng cặp kia tinh khiết ngây thơ con mắt, nháy mắt liền dẫn nổ vệ lọ xì dạ tỏ trong lòng giết chóc cùng khát máu dục vọng. Hai chân đạp một cái, thân thể như một chi màu đen mũi tên nhào đi xuống. Khẽ nhếch miệng, lộ ra tinh mịn sắc bén răng, bén nhọn móc câu từ cánh cuối cùng đưa ra ngoài, cam đoan có thể tại cái vớt bắt lấy cái kia nhân loại con non thân thể nháy mắt, liền sẽ rách huyết hầu của hắn, để hắn không cách nào lên tiếng cầu cứu. Con mắt bị đỏ tươi tia sáng bao phủ, phản phất đã thấy thú săn chết thảm bộ dạng. A, đó là cái gì? Vệ lọ xì dạ tỏ khỏe mắt liếc qua liếc về một vệt kỳ dị phát sáng sắc, nháy mắt đưa tới chú ý của nó. Cánh hơi đổi, điều chỉnh hướng bay, rơi xuống tầng 3 phòng ngủ trên bệ cửa sổ. Một cái gỗ dương, yên tĩnh ở tại gian phòng xó xỉnh bên trong, tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Vệ lọ xì dạ tỏ nghiêng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem gỗ dương, trong mắt hồng mang thay đổi đến càng thêm nồng đậm, phản phất dính đầy sền sệt huyết dịch bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ giọt xuống. Trong thoáng chốc, vệ lọ xì dạ tỏ hình như ngửi thấy từ gỗ trong dương phát ra, nồng đậm ngọt ngào mùi máu tươi. Cảm giác kia, tựa hồ tại trong dương cất giấu một cái so với nhân loại con non mỹ vị gấp trăm ngàn lần. Cao đẳng ma vật con non thi thể. Ăn nó, không chỉ có thể thưởng thức được thế gian đẹp nhất hương vị, còn có thể thu hoạch được thực lực cường đại, chiếm lấy cả một tộc bầy tất cả chim mái giao phối quyền. Đúng vậy, thứ ngươi muốn, ngay ở chỗ này, chỉ cần đi vào ăn nó, liền có thể thỏa mãn ngươi tất cả dục vọng. Gỗ dương cái nắp có chút mở ra, lộ ra một đường vết rách, vừa vặn có thể để cho vệ lọ xì dạ tỏ chui vào. Vệ lọ xì dạ tỏ không có đi hoài nghi vì cái gì dương sẽ tự mình mở ra, bởi vì nó xuyên thấu qua lỗ hổng kia, nhìn thấy trong dương thật thả một cái. Nó trong tưởng tượng cường đại ma thú con non bị trọng thương, thoi thoát, trốn tại trong dương run lẩy bẩy. Vệ lọ xì dạ tỏ hưng phấn phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, dưới chân đạp một cái, liền hướng về hòm gỗ thẳng tắp bắn tới. 3. Vệ lọ xì dạ tỏ chân trước mới vừa đi vào, chân sau hòm gỗ cái nắp liền khép lại. Lập tức liền gặp hòm gỗ khẽ chấn động, mơ hồ còn có cái gì đổ bật ở bên trong rẽ rủa gào thét âm thanh, chỉ là mơ mơ hồ hồ, nghe không rõ ràng. Qua không bao lâu, hòm gỗ lại lần nữa yên tĩnh lại. Tuế Nguyệt yên tĩnh tốt địa ở tại nơi hẻo lánh bên trong, yên lặng chờ đợi một vị người bị hại tới cửa. Xách, rõ ràng như vậy cả bấy, sợ là chỉ có đồ đần mới sẽ bị lừa a. Đông Xuyên thành Tây một quan thẻ bên ngoài thăm dò trong tiểu trấn. Mấy người ngồi xổm tại một cái trước gian hàng, vây quanh hai cái ánh mắt trong suốt oan đầu to lớn tiếng la hét. Bảo bối a, cái này xem xét chính là đồ tốt. Đáng tiếc, đến chậm một bước. Tiểu huynh đệ ngươi đến cùng muốn hay không, không muốn liền nhường cho ta. Nghe đến loại này cũ rích lời nói, Triệu Hoan thực nhịn không được lắc đầu. Mấy người này diễn cũng quá qua loa. Đầu năm nay đồ đần vốn là không đủ dùng, gạt người cũng không biết diễn kinh nghiệm một điểm. Quả nhiên, hai cái kia ban đầu to lướt mắt, đem đồ vật ném đến bên cạnh kêu lớn tiếng nhất trong tay người kia, trực tiếp xoay người rời đi. Thử, đem ai làm đồ đần đâu? Nhìn vừa rồi ở Mỹ mấy người đột nhiên yên tĩnh lại, cùng chủ quán hai mặt nhìn nhau, nhìn xem có chút xấu hổ bộ dạng. Triệu Hoan thực nết miệng, quay người muốn đi, trong lòng đột nhiên toát ra cái ý nghĩ. Chính mình làm gì nhất định muốn đi ô nhiễm trong vùng tìm chức nghiệp thạch không bằng đi những cái kia quầy hàng bị lừa về ban đầu to, mua mấy khối chức nghiệp thạch trở về làm vật phẩm trang sức, không nghĩ tới bên trong có khối thật. Không được, cái này hình như cùng mình bình thường nhân thiết không quá phù hợp. Trực tiếp mua giả chức nghiệp thạch hành động quá kỳ quái, không bằng nói là tâm huyết dâng trào, nhận đến trong cõi u minh chỉ dẫn, coi trọng nhà thám hiểm từ ô nhiễm khu mang ra cái nào đó rất rưởi, sau đó từ bên trong mở ra một khối hy hữu chức nghiệp thạch. Đồ vật phải giống như điểm bộ dáng, giá cả cũng không thể quá không hợp thói thường. Còn phải bỏ chút thời gian tại những này quầy hàng bên trên cẩn thận tìm xem mới được. Triệu Hoan thực lắc đầu, đem việc này trước để ở một bên, bị đặc sự cục sa thải mới không có mấy ngày, cũng không có cần phải gấp gáp như vậy. Ngược lại là trước mắt, trước đưa gỗ lỉn đi 7 sao đầm nước treo máy quan trọng hơn chút. Làm ít đồ trở về bán tiền, Triệu Hoan thực mới có tư cách đi làm đoàn đầu to. Vàng cỏ đồi núi hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên cũng không bằng 7 sao đầm nước nhiều, chỉ là đầm lầy khu vực nhiều độc trùng độc xạ. Triệu Hoan thực trên đường đi cân nhắc lợi hại nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đưa gỗ lỉn đi 7 sao đầm nước treo máy. Chỉ là, mặc dù hắn là đứng tại 7 sao đầm nước biên giới dùng để triệu hoán, nhưng gỗ lỉn cuối cùng lại chạy đến địa phương khác đi. Chương 30, cây nấm đổi chiếc nhận chương 30, cây nấm đổi chiếc nhận tây 4 nghiên cứu khu. Hoang dại gỗ lìn phạm vi hoạt động nhận đến địa hình cùng vách tường hạn chế, chỉ có thể tại nhân loại phân chia khu vực bên trong hoạt động. Vì bảo trì hoang dại gỗ lìn tộc quần số lượng, giảm bớt vết nước không gian xuất hiện xác suất, nghiên cứu khu người sẽ còn định thời gian hướng gỗ lìn tộc đàn thả xuống đồ ăn. Chỉ là gỗ lìn tụ tập cùng một chỗ, lá gan sẽ biến lớn, tính cách càng thêm tàn bạo hiếu chiến, mà còn tộc đàn bên trong thỉnh thoảng liền sẽ toát ra điểm vương, hoặc là tiến hóa ra một cái loại biến dị, mang theo một đám ngu ngơ làm chút loạn thất bát tao sự tình đi ra. Vì giảm bớt phiền phức, Tây 4 nghiên cứu khu các nhà khoa học nghiên cứu một chút tính nhắm vào chất phụ gia, đặt ở gỗ lìn trong đồ ăn. Hoang dại gỗ lìn ăn xong những thức ăn này về sau, mỗi ngày buồn ngủ, tinh lực thiếu thốn, cũng bị thiến qua heo được một dạng, mỗi ngày trừ ăn chính là ngủ, liền sinh sôi hứng thú đều không có thừa lại bao nhiêu, tự nhiên cũng sẽ không lại chơi đùa lung tung. Gỗ lìn là loại người loại hình quái vật, tại một số phương diện so hầu tử càng giống nhân loại. Tây 4 nghiên cứu khu các nhà nghiên cứu thường xuyên sẽ dẫn người đi gỗ lìn tộc đàn bên trong chọn lựa một chút đặc biệt tính trạng gỗ lìn bắt về làm thí nghiệm. Cao Tê Bình, ma pháp thực vật bồi dưỡng cùng nghiên cứu phương hướng học giả, đồng thời cũng là Đông Xuyên thành cao gia tiểu nữ nhi, dùng chức nghiệp thạch thức tỉnh thủy thuộc tính pháp sư chức nghiệp, hiện tại là thủy hệ sơ cấp pháp sư. Nàng mặt trên còn có mấy cái ca ca, nhỏ tuổi nhất kêu Cao Khải Quang, chính là cái kia muốn giác tỉnh hỏa hệ pháp sư lại thành thợ rèn cao gia bại gia tử. Cao Tê Quỳnh vừa vận thông qua treo thưởng, thu được vài quặng tính nguy hiểm tương đối cao thịt tính ma pháp thực vật, tính toán đến gỗ lìn đồ ăn thả xuống khu, bắt mấy con dáng người cường tráng ra xanh trở về làm thí nghiệm. Đứng tại đài cao bên trên, con mắt đảo qua phụ cận trên mặt đất những cái kia ăn uống no đủ về sau, nuốt ngang lộn xộn tùy chỗ nằm thi gỗ lìn. Cao Tê Quỳnh hướng sau lưng trợ lý hỏi, song khổng khí nấm vẫn là không có tin tức sao? Trợ lý gật gật đầu, còn không có. Cho nên hiện tại toàn bộ nghiên cứu khu cũng chỉ có giáo sư Giang trong tay còn có một khối to bằng móng tay nấm tổ chức. Cao Tê Quỳnh thở dài, tiểu thư, kỳ thật giáo sư Giang nghiên cứu mặc dù trọng yếu, nhưng nếu như nguyên vật liệu dùng xong, nghiên cứu ra lại nhiều đồ vật thì có ích lợi gì? Còn không bằng để các nàng tài liệu nhường cho ngài, nếu như có thể thành công bồi dưỡng ra mới cây. Cao Tê Quỳnh lắc đầu, quên đi thôi, vốn là bởi vì thân phận quan hệ, cùng những người khác quan hệ đều không thế nào hòa hợp, vẫn là đừng đem quan hệ làm càng cứng. Mà còn chỉ dựa vào như vậy điểm tài liệu, muốn bồi dưỡng ra mới song khổng khí nấm cây nào có dễ dàng như vậy, liền lao sư ta cũng còn không có đầu mối đây. Đưa tay chỉ dáng người tương đối to con mấy cái gỗ lìn, cái kia, còn có cái kia, bắt hết cho ta. À, bên kia cái kia thoạt nhìn tiện hề hề gỗ lìn chuyện gì xảy ra, có vẻ giống như không uống thuốc, nhìn xem như thế có tinh thần. Trợ lý theo Cao Tê Quỳnh ánh mắt, nhìn thấy một cái dáng người gầy yếu gỗ lìn, xách theo túi khắp nơi đi dạo, mỗi đi qua một cái nằm thi gỗ lìn, đều sẽ dừng lại nói cái gì. Gầy thanh cái dạng này, có phải hay không là một cái trí tuệ loại hình biến dị gỗ lìn, ý thức được chúng ta thả xuống đồ ăn có vấn đề, cho nên cố ý không ăn. Trợ lý lời nói không nói chuyện, liền thấy cái kia tiện hề hề gỗ lìn từ trên mặt đất nhặt lên một khối tăng thêm liệu nhân công hợp thành khối thịt gắm nhất khẩu, trên mặt nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Trợ lý, tây. Cao Tê Quỳnh nhíu mày, chẳng lẽ là có không gian khe hở xuất hiện, thả xuống mới gỗ lìn đi vào. Trợ lý bừng tỉnh đại ngộ, đúng, nhất định là như vậy, cho nên cái này gỗ lìn mới dài đến gầy như vậy. Tựa hồ là phát giác được Cao Tê Quỳnh cùng trợ lý ánh mắt nhìn chăm chú, gỗ lìn gian thương ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, nhìn thấy Cao Tê Quỳnh nháy mắt, con mắt nháy mắt sáng lên. T. Tiểu thư, tại sao ta cảm giác cái kia gỗ lìn con mắt hình như đang bốc lên kim quang? Cao Tê Quỳnh khẽ gật đầu, cái này gỗ lìn thoạt nhìn xác thực rất kỳ quái, phải mấy người đi vào đem nó cầm ra tới. Lúc này, đã thấy gỗ lìn gian thương từ chính mình vải gai túi lớn bên trong lấy ra một viên bàn tay lớn, hình dáng giống mũi heo đồng dạng cây nấm, giơ lên hướng Cao Tê Quỳnh lung lay, làm bộ cứ điểm vào trong miệng của mình. Dừng tay. Cao Tê Quỳnh nháy mắt trừng to mắt, xuề bàn tay ra, hướng về gỗ lìn gian thương hô to một tiếng. Gỗ lìn gian thương trên mặt lộ ra gian trá nụ cười, tay phải nắm xong khổng khí nấm, tay phải giơ lên cao cao, ngón tay cái cùng ngón trỏ làm hai lần. Trợ lý lặng lẽ nói ra, tê. Cái này ra xanh thoạt nhìn thật là phết lối, ta đây sẽ gọi người đi làm chết nó. Chờ một chút. Cao Tê Quỳnh ngăn lại trợ lý, lông mày cao lại, nó tay kia thế là có ý gì? Ách, động tác tay này nếu như là những người khác làm ra lời nói, hẳn là cần tiền, nhưng gỗ lìn. Tiền. Cao Tê Quỳnh lông mày bung ra, cất bước đi đến bên cạnh đài cao, ánh mắt cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua gỗ lìn. Người muốn bao nhiêu tiền? Nói số lượng. Nhưng gỗ lìn cần tiền cũng vô dụng. Trợ lý nhỏ giọng thầm thì, đem chưa nói xong lời nói cho nói xong. Gỗ Lìn Gian Thương con mắt hơi chuyển động, nhìn hướng Cao Tê Quỳnh trên ngón tay, hiện ra nhàn nhạt ma pháp quang huy lam bảo thạch chiếc nhẫn.
Ồ, người muốn cái này?
Cao Tê Quỳnh đem bảo thạch giới chỉ hai xuống. Gỗ Lìn Gian Thương liên tục gật đầu, nụ cười trên mặt thay đổi đến càng thêm sán lạ. Tiểu thư, cái này chữa trị chiếc nhẫn quá quý giá, vẫn là đem nó cầm ra tới đi. Cao Tê Quỳnh lại không có phản ứng phụ tá của mình, không biết vì cái gì, nàng hiện tại vô cùng cấp thiết muốn đem gỗ lìn trong tay song không khí nấm nắm bắt tới tay. Tay phải nhẹ nhàng ném đi, đem trong tay chiếc nhẫn ném ra ngoài. Gỗ Lìn Gian Thương tốc độ cực nhanh địa vào ra, một cái tiếp lấy bảo thạch giới chỉ nhét vào chính mình phá trong túi. Chiếc nhẫn cho ngươi, đem trên tay ngươi cây nấm cho ta. Tốt nhất đừng cùng ta dở trò gian, không phải vậy. Lạnh lạnh thanh âm bên trong, mang theo vài phần hàn ý trên ép. Gỗ Lìn Gian Thương ngẩng đầu nhìn Cao Tê Quỳnh, mơ hồ nhìn thấy phía sau nàng trùng thiên chói mắt kim quang. Gỗ Lìn Gian Thương nụ cười trên mặt nháy mắt thay đổi đến chân thành rất nhiều, cùng khách hàng lớn làm ăn, vẫn là muốn nói điểm thành tín, huống chi lần này đều đã là kiếm lợi. Hai tay dùng sức ném đi, song khổng khí nấm bay lên cao cao, vừa lúc bị Cao Tê Quỳnh đưa tay bắt lấy. Cầm tới song khổng khí nấm, Cao Tê Quỳnh trên mặt tươi cười, lý trí tựa hồ cũng đi theo trở về. Đi, phái người đem người này cầm ra đến, ta ngược lại muốn xem nó đến cùng là lai lịch gì. Ấy, trợ lý lên tiếng, quay người nhanh chóng lao xuống đài cao, sợ để cái kia tiện hề hề gỗ lìn cho chạy. Phát giác được bầu không khí không đúng, Gỗ Lìn Gian Thương đưa tay chỉ Cao Tê Quỳnh, bồ bồ mắng lên. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng chỉ xem Gỗ Lìn Gian Thương biểu lộ liền biết hắn mắng rất bẩn. Cao Tê Quỳnh sầm mặt lại, trong tay ngưng tụ ra một cái thủy cầu, hướng về Gỗ Lìn Gian Thương đập tới. Thủy cầu tính công kích không mạnh, nhưng đánh vào trên mặt cũng sẽ rất đau. Cao Tê Quỳnh vốn là nhìn Gỗ Lìn Gian Thương miệng điện, muốn cho nó chút giáo huấn. Ai ngờ thủy cầu nện ở Gỗ Lìn Gian Thương trên đầu, người này lảo đảo té ngã, đầu vừa vặn đập đến trên mặt đất tảng đá, lập tức liền óc vỡ tung, một mệnh ô hô, nổ thành xanh tím quang huy tiêu tán không thấy. Trừ một viên hơi rung nhẹ màu cây nấm lớn, trên mặt đất thứ gì đều không có lưu lại. Cao Tê Quỳnh miệng nhỏ khẽ nhếch, cả người đều sửng sốt. Cái này cũng quá yếu. Không đúng, thi thể đâu? Ta chữa trị chiếc nhẫn. Chương 31, liền thừa lại hai cây lông chim. Chương 31, liền thừa lại hai cây lông chim. Tây 4 nghiên cứu khu đột phát bạo động thời điểm, Triệu Hoan Thực còn tại Tây Nhị cửa ải nhà thám hiểm tiểu trấn quầy hàng bên trên đi dạo, muốn nhìn xem có cái gì tướng mạo vật kỳ lạ tương đối thích hợp mở ra trước nghiệp thạch. Trong lòng đột nhiên cảm giác được nhẹ nhàng khác thường, tựa như lông rơi xuống trên da, có một chút nữa. Ngón tay nhẹ nhàng nhất trà sát, chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, mặt ngoài che kín vết dạng gỗ lìn thẻ bài xuất hiện tại trong tay. Nhanh như vậy liền trở về, thật chẳng lẽ là vừa ra cửa liền bị đánh chết? Con mắt nhìn chăm chú gỗ lìn ba tiện khách xuyên thấu qua thẻ bài nhìn thấy tham lam không gian bên trong, nhiều hai viên không quen biết trái cây, cùng một cái ngoại hình dễ thấy bảo thạch màu lam chiếc nhẫn. Bảo thạch giới chỉ bị xử lý rất sạch sẽ, không có một chút ố uế cùng cho bụi, thoạt nhìn không giống như là gỗ lìn từ quái vật trên tay trộm đến, hoặc là từ di tích trong mộ địa nhận được. Chẳng lẽ là gỗ lìn kẻ trộm từ nhà thám hiểm trên thân trộm được? Triệu Hoan Thực cũng không có tiếp tục đi dạo tâm tư, quay người rời đi nhà thám hiểm tiểu trấn. Trạm vạng tối thời điểm, mới từ Lệ Xuân Luyện tiểu khu chạm xe buýt xuống. Bởi vì tiểu khu danh tự quá không hợp thói thường, Triệu Hoan Thực bình thường đều không thích cùng người nâng chính mình ở tại chỗ nào. Đi phụ cận khu phố gói một phần khoai tây thịt bò che tới cơm làm cơm tối, xách đi vào tiểu khu. Đã thấy tiểu khu bên trong khắp nơi đều là nhân viên cảnh sát, mang theo chó nghiệp vụ cùng máy bay không người lái đang tìm kiếm cái gì. Tiểu khu các cư dân cũng đều mang nhà mang người địa tụ tập ở dưới lầu trên đất trống, thoạt nhìn bầu không khí mười phần dáng vẻ khẩn trương. Ê, Hoàng đại gia, cái này tình huống như thế nào? Có huyễn cảnh khe nứt rơi trong khu cư xá. Triệu Hoan Thực đầu tiến vào phòng các cổng, hướng thành thơi xem TV Hoàng đại gia hỏi. Hoàng đại gia liếc mắt, tiểu tử ngươi liền không thể trông mong chúng ta điểm tốt. Vẽ lò xì dạm tỏ tại trong khu cư xá cắn chết một con mèo, bị ta tuần tra thời điểm phát hiện, liền cho báo lên. Bất quá tìm một buổi chiều, cũng không có tìm tới vẽ lò xì dạm tỏ vết tích, đoán chừng là lại chạy trốn tới địa phương khác đi. Triệu Hoan Thực dựng thẳng lên cái ngón tay cái này tràn đầy cảm giác an toàn, không hổ là từ Đông Xuyên vệ giải ngũ xuống lao mình. Đáng tiếc không cho ngài phát đặc chủng khẩu súng giấy phép, không phải vậy cho ngài xứng đem súng ngắm, cái kia vệ lọ xì dạm tỏ khẳng định chạy không thoát. Ít cùng ta nói nhảm. Ngươi ra ngoài trong nhà cửa sổ cũng không liên quan, nói không chừng cái kia vệ lọ xì dạm tỏ liền trốn tại trong nhà ngươi, chờ ngươi ngủ rồi liền chui đi ra đem đầu ngươi gặm. Triệu Hoan Thực nghe vậy, nhớ tới Bảo Dương Quái còn ở trong nhà, trong lòng nhất thời có chút bối rối, bọn họ không có từng nhà bài tra sao? Hoàng đại gia nghiêng qua hắn một cái, thế nào, có cái gì không muốn nhìn người đồ vật đặt ở trong nhà, sợ bị người tra được? Yên tâm đi, bọn họ chỉ là để máy bay không người lái đi vào tản bộ một vòng, không có cẩn thận điều tra. Ngài lời nói này, ta có cái gì không muốn nhìn người đồ vật? Triệu Hoan Thực trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong miệng cười hì hì phản bác. Hoàng đại gia cười lạnh một tiếng, lần trước cái kia gói đến cùng xác ướp đồng dạng hình người chuyển phát nhanh không phải liền là. Người trẻ tuổi hỏa khí bượng, liền đi tìm cái bạn gái, thực tế không được, cũng có thể đi dựa chân, làm những cái kia bảng môn tà đạo, cũng không sợ trêu chọc đến cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Triệu Hoan Thực sắc mặt một sụp đổ, đồ chơi kia thật không phải ta. Cũng không biết là cái nào nát chít chít thất đức ủy. Viết nhà ta địa chỉ. Về sau vật kia cũng không phải ta lĩnh đi a. Người nào biết, lĩnh đồ vật thời điểm toàn thân gói đến cực kỳ chặt chẽ, lại không nhìn thấy mặt, thân cao cao hơn ngươi một điểm, nói không chừng là xuyên vào tăng cao dày đột. Ngươi đây là có tội đề cử. Cái gì nước bẩn đều hướng trên người ta nhào, hưởng cho ngươi vẫn là đã từng đi lính. Tính toán, không cùng ngươi nói, ta về nhà giết vệ lò xi dạm tỏ đi. Nói xong, Triệu Hoan Thực xoay người rời đi. Hoàng đại gia cười cười, hắn đương nhiên biết cái kia xác ướp không phải Triệu Hoan thực, đến linh đồ vật tiểu tử kia mặc dù cùng hắn thân cao không sai biệt lắm, nhưng thân hình rõ ràng nhỏ gầy rất nhiều. Đến mức Triệu Hoan thực vừa rồi vì cái gì nhìn xem có chút chột dạ. Thanh đạo phu nha, trong tay khẳng định có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hàng lậu, nghe đến nhân viên cảnh sát điều tra hiểu ý yêu đất cũng rất bình thường. Triệu Hoan thực mở cửa, trong tay cầm tinh cương đại kiếm, thần sắc cảnh giác, phòng bị lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích. Hoàng đại gia mặc dù là nói chuyện tào lao, nhưng cũng là đang nhắc nhở Triệu Hoan thực chú ý an toàn. Không có phát hiện trong nhà có cái gì khác thường, Triệu Hoan thực đem đóng gói cơm đĩa để ở một bên, vào phòng ngủ, nhìn thấy Yên Lặng ngồi xổm tại nơi hẻo lánh hòm gỗ, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy Triệu Hoan thực trở về, Bảo Dương quái mở to mắt, liền muốn mở ra đi đứng biến thành Bảo Dương cua. Xuyệt. Đừng lúc đích. Triệu Hoan thực vội vàng đưa tay ngăn cản. Đi đến cửa sổ, nhìn ra phía ngoài thêm vài lần, gặp không có người chú ý, đem cửa sổ đóng lại, kéo lên màn cửa. Sau đó mới đi đến Bảo Dương quái bên cạnh ngồi xổm xuống, dùng di động tìm ra tấm máy bay không người lái hình ảnh, thả tới Bảo Dương quái bảo thạch con mắt phía trước. Phía trước có phải là có dạng này đồ vật bay vào, ngươi có hay không lộ ra cái gì khác thường? Ken két. Bảo Dương quái cái nắp khép mở, phát ra tiếng vang. Máy bay không người lái lúc tiến vào ngươi đang tiêu hóa thu săn, cho nên ngụy trang thành phổ thông dương, liền tham lam trì quang đều tắt đi. Ken két. Thu săn? Cái gì thu săn? Bảo Dương quái ba một tiếng há to mồm, lộ ra trong dương bộ không gian. Chỉ thấy đáy hòm chính giữa, yên tĩnh nằm hai mảnh lông vũ. Triệu Hoan thực nhặt lên lông vũ nhìn một chút, cái này sẽ không phải là vệ lọ xì dạ tỏ lông vũ a. Loại này cấp thấp quái vật, trừ có thể lấy ra làm nướng chim non, trên thân kỳ thật không có gì vật có giá trị, cũng liền trên mông hai cây lông vũ giá trị ít tiền. Cho nên, chạy đến trong khu cư xá cái kia vệ lọ xì dạ tỏ, bị ngươi ăn hết. Ken két. Toàn bộ tiêu hóa hết, cũng chỉ thừa lại cái này hai cây lông chim. Triệu Hoan thực sờ lên cằm, nguyên lai tham lam chi quang, không chỉ là đối tham tiền có hiệu quả sao? Phía trước còn tưởng rằng nó chỉ có thể dùng để dụ bắt gỗ lìn cùng liệu bị nhà thám hiểm. Người này so tưởng tượng càng hữu dụng a. Bất quá, vệ lọ xì dạ tỏ vậy mà là bị nuốt sống. Phía trước nhìn tài phú tham lam người đem gỗ lìn kẻ trộm cánh tay đều cho cắn đứt, còn tưởng rằng Bảo Dương quái sẽ đem thu săn cắn chết lại ăn. Nhắc tới, Bảo Dương quái lực cắn cũng không sai a. Nào đó tấm kim loại ghế sát phía trước lấy ra làm vệ hồn đại kiếm giá vũ khí, hiện tại không có tác dụng, vừa bạn lấy ra làm thí nghiệm. Triệu Hoan thực đem kim loại ghế chân luồn vào Bảo Dương quái trong miệng. Đến, thử xem. Răng rắc. Sắc bén kim loại răng nhẹ nhõm đem ghế chân cắn thành hai đoạn. Nhìn ghế chân vết cắt biên giới chỉnh tề, Triệu Hoan thực nhíu mày, "Ừm, không sai. Răng lợi sắc thực sắc bén, ta lại tìm cái thô một chút." Liên làm Triệu Hoan thực ánh mắt tại trong nhà lướt nhìn, suy nghĩ nên thay họa cái kia kiện đồ dùng trong nhà thời điểm, chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Xem xét vậy mà là muội muội đánh tới, Triệu Hoan thực lập tức có chút ngoài ý muốn. "Uy, thật vui vẻ. Ngươi ngày mai về nhà?" "Đi." Triệu Hoan thực con mắt nhìn hướng Bảo Dương quái. "Vừa vặn cho ngươi xem niềm vui bất ngờ." "Tẩu tử?" "Cái gì tẩu tử?" Trong tủ lạnh ngược lại là có hai túi sủi cảo. Chương 32, đây mới là chân tướng chương 32, đây mới là chân tướng Triệu Hoan thực một mực không có nói cho chính Triệu Nhạc Giai thành thẻ bài quái vật Triệu Hoán sư sự tình. Cũng không phải muốn cô y giấu giếm, dù sao hắn liền muội muội một người thân, nếu là liền nàng cũng không thể tin tưởng, vậy thế giới này đều không có nhiều có thể lưu luyến. Chỉ là Triệu Nhạc Giai một mực không có thời gian về nhà, ở trong điện thoại nói lại lo lắng sẽ bị thông tin hệ thống bắt lấy tin tức dẫn đến thông tin tiết lộ. Triệu Hoan thực chỉ có thể đem tất cả mọi thứ đều giấu ở trong lòng, nhưng làm hắn cho nín hỏng. Nhất là vừa bắt đầu tân thủ thí luyện thời điểm, mỗi ngày đi ngủ đều phải chết một lần, làm Triệu Hoan thực cũng không dám đi ngủ, nhiều lần cũng nhịn không được muốn đi tìm Triệu Nhạc Giai thổ lộ hết nổ nước bọn, đều cố kiềm nén lại. Sáng ngày thứ 2 10 giờ hơn thời điểm, Triệu Hoan thực tại tiểu khu bên ngoài trạm xe buýt, tiếp đến từ trên xe buýt xuống Triệu Nhạc Giai. Triệu Nhạc Giai rõ ràng ở trong điện thoại nói về nhà ở 2 ngày, lại ôm cái đại hào dương hành lý, giống như là đem tất cả mọi thứ đều chuyển về tới. Người phía trước không phải nói hạng mục bề bộn nhiều việc, cuối năm phía trước cũng sẽ không có thời gian về nhà sao? Làm sao đột nhiên trở về? Triệu Hoan thực từ muội muội trong tay tiếp nhận dương, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. À, ngày hôm qua nghiên cứu trong khu chạy vào một cái kỳ quái gỗ lìn, hiện tại toàn bộ nghiên cứu khu khắp nơi đều đang tìm cái kia gỗ lìn, làm lòng người bàng hoàng. Lão sư dứt khoát cho chúng ta thả 2 ngày nghỉ, để chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút. Triệu Nhạc Giai thuận miệng nói xong, đã thấy Triệu Hoan thực sắc mặt thay đổi đến có chút kỳ quái. Gỗ lìn? Cái dạng gì gỗ lìn? Triệu Nhạc Giai suy tư một chút, nói là dài đến rất hèn mọn, cười lên có chút gian trá, trong tay còn có cái có mảnh vá tê dại sắc túi lớn. Triệu Hoan thực khoe miệng co quắp, sẽ không sai, cái này hình tượng tuyệt đối là gỗ lìn gian thương không có chạy. Bất quá, rõ ràng là tại 7 sao đầm nước triệu hoán, nó chạy thế nào đến Tây 4 nghiên cứu khu đi? Từ khoảng cách nhìn lại, Tây 4 nghiên cứu khu khoảng cách 7 sao đầm nước lối vào chỗ ngược lại là vừa vận tại 30 km phạm vi bên trong. Cho nên chính mình có vào hay không ô nhiễm khu, có hay không vượt qua biên giới giải sương, kỳ thật cũng không ảnh hưởng gỗ lìn xuất hiện ở đâu. Nói là dùng một đóa song khổng khí nấm lửa gạt đi cao tê quỳnh trong tay viên kia chữa trị chiếc nhẫn, sau đó liền dùng một loại chưa từng thấy qua ma pháp ẩn đội biến mất. Cái gì ẩn đội? Cái kia rõ ràng chính là cô máy. Chờ một chút, ngươi nói người nào? Cao Tê Quỳnh. Cao gia cái kia tiểu nữ nhi. Triệu Hoan thực hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Triệu Nhạc Giai gật gật đầu, ân, chính là nàng. Tê. Viên kia ma pháp giới chỉ vậy mà là Cao gia người. Triệu Hoan thực lập tức cảm giác có chút nhức cả trứng. Đêm qua, hắn từ trên mạng tìm chút tư liệu, lại chính mình nghiên cứu một cái, rất nhanh liền hiểu rõ viên kia ma pháp giới chỉ phương pháp sử dụng cùng công dụng. Chỉ cần thân thể có tiếp xúc, ví dụ như đeo trên ngón tay, hoặc là treo ở ngực cùng thân thể dán vào, sau đó đem lực chú ý thả tới ma pháp giới chỉ bên trên, liền có thể phóng thích trong giới chỉ tồn trữ pháp thuật. Chữa trị chiếc nhẫn, tên như ý nghĩa là một kiện có thể phóng thích điều trị pháp thuật trang bị ma pháp. Triệu Hoan thực thử một chút, trong giới chỉ thả ra ma lực sẽ ngưng tụ thành một dòng suối trong, rơi tới trên thân thể. Lạnh cả người mát mẻ, giống như là uống nhất khẩu băng tuyệt thủy. Triệu Hoan thực không có cam lòng đối với chính mình hạ đao, cho nên cũng không biết pháp thuật thực tế hiệu quả trị liệu làm sao, cảm giác có lẽ mạnh hơn cộng sinh đằng một chút. Bất quá chữa trị chiếc nhẫn tổn trữ ma lực có hạn, duy nhất một lần nhiều nhất phóng thích 3 phát điều trị pháp thuật, trong giới chỉ ma lực liền sẽ hao tổn trống không, chỉ có thể từ xung quanh hoàn cảnh bên trong hấp thu ma lực chậm rãi khôi phục. Từ trên mạng tìm tới tư liệu đến xem, trang bị ma pháp ma lực hồi phục tốc độ cùng giác tỉnh giả một dạng, đều cùng hoàn cảnh bên trong ma lực nồng độ có quan hệ, tại ô nhiễm khu hồi phục tốc độ liền so ngoại giới phải nhanh hơn rất nhiều. Tất cả mọi người nói Cao Tê Quỳnh đi cửa sau vào nghiên cứu khu, nắm giữ người khác có tên ngạch, mà còn người này bình thường thoạt nhìn ngạo ngạo, tất cả mọi người không muốn đi phản ứng nàng. Nghe muội muội nổ nước bọn, Triệu Hoan thực lấy lại tinh thần, hơi kinh ngạc nói, lấy cao gia năng lượng, còn cần đi nắm giữ danh ngạch, cướp tư nguyên của người khác. Trực tiếp cho nàng đơn mở một cái chức vị cũng không có vấn đề gì a. Triệu Nhạc Giai lắc đầu, vậy ta cũng không rõ ràng, chúng ta lão sư cùng nàng lão sư quan hệ không hề tốt đẹp gì, bình thường cũng sẽ không cùng nàng có tiếp xúc. Đúng, ngươi ngày hôm qua nói với ta có kinh hỉ. Triệu Hoan thực lộ ra một nụ cười khổ, nguyên bản hẳn là kinh hỉ không sai, hiện tại liền khó nói. Đúng, Cao Tê Quỳnh vì sao lại dùng ma pháp giới chỉ cùng cái kia gỗ lì đuổi? Cây nấm. Là song khổng khí nấm, phía trước mới vừa phát hiện một loại tài liệu mới, ta gần nhất làm thí nghiệm đều cùng nó có quan hệ. Bất quá gốc kia song khổng khí nấm là nhà thám hiểm ngoài ý muốn từ ô nhiễm khu lấy được, hiện tại đã tiêu hao đến không sai bị lắm, một mực không thể tìm tới mới cây. Nghe nói Cao Tê Quỳnh lúc ấy nhìn thấy cái kia gỗ lìn lấy ra song khổng khí nấm, trong lòng quá mức khiếp sợ, bất chi bất giác liền trúng gỗ lìn tinh thần pháp thuật, một lòng nghĩ trước cùng gỗ lìn hoàn thành giao dịch, mà không phải tại gỗ lìn phá hư song khổng khí nấm phía trước xuống tay trước giết chết nó. Cái gì tinh thần pháp thuật? Giảm trí tuệ thuật sao? Triệu Hoan thực nghĩ đến gỗ lìn gian thương giới thiệu, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. A, ngươi nói cái gì? Không có. Ngươi nói song khổng khí nấm sẽ không phải là dài hai cái lô mắt, thoạt nhìn cùng mũi leo đồng dạng cây nấm a? Đúng a. Làm sao ngươi biết? Có phải là nhìn thấy chúng ta thông báo tại đặc sự cục treo thưởng? Triệu Hoan thực lắc đầu, về nhà lại nói. Nửa giờ sau, Triệu Nhạc Giai cầm trong tay căn thép hợp kim quản, đặt ở bảo dương quái trong miệng, nhìn nó cắn đến đinh đinh rung động, tia lửa văng khắp nơi, con mắt cười đến híp thành một đạo luân nguyệt. Ha ha ha, lão ca ngươi cái này dương quái vật cũng quá thú vị. Triệu Hoan thực thần sắc bất đắc dĩ, ta cùng ngươi tại cái này nói hồi lâu, ngươi ngược lại là có nghe thấy không a? Nghe thấy được, không phải liền là ngươi tại huyễn cảnh khe nước trộm khối trước nghiệp thạch, sau đó mỗi ngày đi ngủ bị một đám gỗ lìn ngược đến chết đi sống lại. Cái gì trộm, đó là ngoài ý muốn. Ta làm sao biết khối kia chức nghiệp thạch như vậy là thủ, chạm một cái liền tự động sử dụng. Triệu Hoan thực vội vàng phản bác. Tốt tốt tốt, là ngoài ý muốn. Cái này dương tên gọi là gì? Nhìn nó như thế ngoan, toàn thân vàng óng ánh, không bằng gọi nó tiểu hoàng. Ngoan cái rắm, đó là ta tại chỗ này, không phải vậy nhìn nó không cắn đứt người tay, lại nói nó cũng không phải là chó, kêu cái gì tiểu hoàng. Không phải ta cái này cùng ngươi nói sự tình đâu, ngươi liền không thể truyền tâm điểm, chờ chút lại chơi. Bao lớn chút chuyện. Triệu Nhạc Giai thả ra ống thép để bảo dương tự trách mình chơi. Quay người từ dương hành lý của mình bên trong lật ra một tòa khắc vào đại lượng ma pháp phù văn, giống như kim tự tháp hình mẫu màu đen đồ vật. Đây là ô nhiễm khu trong di tích vật phát hiện, có ma lực phản ứng, nhưng không biết có làm được cái gì đồ. Lão sư đưa cho ta chơi, ngươi không phải tính toán giả vờ từ nhà thám hiểm trong tay ngoại ý muốn mua được chức nghiệp thạch sao? Không bằng liền nói ta đem tòa này không biết cái gì công dụng ma lực màu đen tam giác thân thể mang về nhà, bị ngươi đụng vào về sau ngoại ý muốn mở ra, kích hoạt lên triệu hoán sư chức nghiệp. Nghe lấy có phải là rất hợp lý? Triệu Hoan thực đầy mặt kiên định gật gật đầu, nguyên lai đây mới là chân tướng. Chương 33. Vết nứt không gian ngư nhân chương 33, vết nứt không gian ngư nhân Triệu Nhạc Giai dùng di động từ trên mạng tìm cái phim hoạt hình, chỉ vào bên trong ma pháp vật phẩm biến hình hình ảnh. Vạn nhất có người đến hỏi ngươi tam giác thân thể làm sao biến thành chức nghiệp thạch, ngươi chiếu vào cái này hình ảnh miêu tả liền được. Triệu Hoan thực từ muội muội trong tay tiếp nhận điện thoại, ngươi đừng nói, thật đúng là rất giống. Triệu Nhạc Giai lại từ trong dương hành lý lấy ra rất nhiều bình nhỏ trang dược tề. Cái này tê liệt dây leo độc tố chất lọc liệu, đây là nhện độc hỗn hợp dịch, hai cái này đều là độc tính mãnh liệt, có hiệu lực cực nhanh, có thể đối phó đại bộ phận trung đê cấp quái vật. Cái này mấy bình là điều trị thuốc nước, cái này mấy bình là yếu hiệu quả thuốc giải độc, đều là mô phỏng luyện kim dược tề phối trí đi ra, mặc dù hiệu quả thực tế chỉ có chân chính luyện kim dược tề 5 đến 7 thành, có hiệu lực cũng cần thời gian nhất định, nhưng so bên ngoài bán thuốc nước hiệu quả muốn tốt rất nhiều. Còn có cái này, lấy xong khổng khí nấm làm hoạch tâm tài liệu điều chế ra được năng lượng khôi phục liệu. Chính là trong trò chơi hồi làm thuốc nước, có thể hồi phục chức nghiệp giả ma lực cùng đấu khí. Đây đều là phòng thí nghiệm sản phẩm, chính ngươi sử dụng là được rồi, có thể tuyệt đối đừng cầm đi ra ngoài bán. Triệu Hoan thực nhíu mày, những này thuốc nước là ngươi từ sở nghiên cứu chụp ra? Làm sao có thể? Triệu Nhạc Giai tức giận nghiêng qua hắn một cái, ta lại không đốc. Lão sư biết ngươi là thanh đạo phu, mới để cho ta mang những này thuốc nước trở về. Dù sao cũng là muốn tìm giác tỉnh giả làm khảo nghiệm, ngươi dùng xong viết cá thể nghiệm báo cáo liền được. A, còn muốn viết báo cáo? Triệu Hoan thực lập tức cảm giác có chút đau đầu. Triệu Nhạc Giai mặc kệ hắn, loại này cơ hội người bình thường muốn còn không chiếm được đây. xem ra lão sư ngươi đối ngươi rất tốt ta. Triệu Hoan thực hỏi. Triệu Nhạc Giai lập tức có chút kiêu ngạo, đương nhiên, ta có thể là học bà đến. Lập tức lại trầm thấp xuống, lão sư có cái nữ nhi, cùng ta không chênh lệch nhiều, cũng là nhận đến ô nhiễm khu ảnh hưởng, thân thể suy yếu không có gắng gượng qua tới. Lão sư đại bộ phận đầu đề cũng là vì điều trị ô nhiễm suy yếu bệnh, mặt khác dược tề nghiên cứu đều là nhân tiện. Triệu Hoan thực mắt thấy bầu không khí không đúng, tiếp tục muội muội nhớ tới ba mụ sợ là lại muốn khóc. Vội vàng ngón tay nhất trà sát, vây ra gỗ lỉn ba tiện khách từ tham lam không gian đem cái đầu lớn nhất, phần gốc còn mang theo một lớn đống bùn xong không khí nấm lấy ra ngoài. Ai? Triệu Nhạc Giai gặp Triệu Hoan thực trong tay đột nhiên toát ra người lớn đầu cây nấm, đầu tiên là bị dọa đến sững sờ, nhìn thấy xong không khí nấm trên rễ cái kia một lớn đống bùn về sau, con mắt nháy mắt sáng lên. Những này bùn đất, ta mang về phòng thí nghiệm phân tích một chút, nói không chừng có thể tìm tới xong không khí nấm nhân công bồi dưỡng mấu chốt bộ phận, đến lúc đó năng lượng khôi phục liệu liền có thể sản xuất hàng loạt. Cái này mũi heo không mang về đi sao? Ta chỗ này còn có một đồng lớn. Triệu Nhạc Giai lắc đầu, quên đi thôi, bùn đất ta còn có thể tìm lý do khác, song khủng khí nấm mang về không có cách nào giải thích nơi phát ra. Không bằng trước để đó, chờ Cao Tê Quỳnh trong tay cây kia dùng xong, ngươi lại phái gỗ lỉn đi bán nàng. Cũng không thể mang theo một con dê lông kéo à, nhân ra dù sao cũng là cao gia tiểu nữ nhi. Triệu Nhạc Giai gật gật đầu, cũng là, bọn họ nói không chừng sẽ tại giao dịch đồ vật bên trong làm tay chân, ví dụ như tại vàng miếng bên trong thêm điểm phóng xạ nguyên tố làm tiêu ký, liền tính tan cũng vô pháp lấy ra, ngươi dám cầm đi ra ngoài dùng, rất nhanh liền sẽ có người tìm tới cửa. Xem ra tạm thời là không thể bại lộ ta cùng gỗ lìn gian tương quan hệ trong đó. Triệu Hoan thực sờ lên cằm nói, còn tốt có thể để triệu hoán, ai cũng sẽ không đem bọn họ liên lạc với ta cùng một chỗ. Thời gian lâu dài kiểu gì cũng sẽ lộ ra chút chân ngựa. Mà còn, không thể triệu hoán gỗ lìn, ngươi còn muốn đi theo đội thăm dò đi ô nhiễm khu. Nói là triệu hoán sư, kết quả chỉ có thể ném bảo dương quái cắn người. Triệu Hoan thực đắc ý vừa cười vừa nói, ta đi đánh phụ trợ à, chỉ riêng một tay cộng sinh đằng triệu hoán, những cái kia đội thăm dò liền phải khóc lóc hô hào cầu ta gia nhập. Thật vất vả từ thanh đạo phu đi ra, làm gì còn muốn đi làm nhà thám hiểm. Nguy hiểm như vậy. Triệu Nhạc Giai có chút không cao hứng. Thẻ bài cần thăng cấp, ta nghề nghiệp cũng cần thăng cấp. Cái này thế giới đã không phải là lúc trước thế giới, nhất định phải đủ cường đại, mới có thể cam đoan chính chúng ta an toàn, những người khác, thời khắc mấu chốt là không dựa vào được. Ta biết, chỉ là... Yên tâm đi, ta sẽ chú ý an toàn. Triệu Hoan thực sờ lên muội muội đầu. Triệu Nhạc Giai đẩy ra tay của hắn, ta đều mấy tuổi còn sờ đầu của ta, ngươi có phải hay không muội không à? Đánh rắm, ta mới không phải loại kia biến thái. Người nào biết? Đến bây giờ cũng không tìm cái bạn gái. Sách. Ít xem chút kỳ kỳ quái quái tiểu thuyết, ngươi không phải học bá sao? Mỗi ngày liền nhìn loại đồ vật này. Học bá làm sao vậy? Học bá cũng có ưa thích của mình, cũng cần buông lòng tốt nha. Triệu Nhạc Giai liền nghỉ ngơi hai ngày, ở nhà ở một ngày, đem các loại đồ vật loạn thất bát tao đều hướng bảo dương quái trong miệng nhét. Triệu Hoan thực không vừa mắt, ngày thứ hai liền mang theo nàng đi ra dạo phố, mua sắm, ăn đồ ăn ngon. Triệu Hoan thực một người thời điểm, tùy tiện ăn một chút cái gì có thể giải quyết, khó được muội muội trở về, vừa vặn mang theo nàng đi phòng ăn ăn cơm. Chỉ là, nhìn Triệu Hoan thực tràn đầy phấn khởi bộ dạng, Triệu Nhạc Giai thực tế không dám nói, chính mình tại nghiên cứu khu nhà ăn mỗi ngày ăn thì đứng, có thể so với những phòng ăn này đồ ăn tinh xảo phải nhiều, cũng tốt ăn được nhiều. Bất quá, tính toán, có thể cùng người nhà cùng nhau ăn cơm, ăn cái gì đều không trọng yếu. Triệu Nhạc Giai hài lòng muốn nói. Ăn cơm xong, hai huynh muội trên đường tản bộ, đang suy nghĩ muốn hay không đi nhìn cái điện ảnh gì đó. Đột nhiên, con đường chính giữa không khí chấn động kịch liệt. Triệu Hoan thực ánh mắt ngưng lại, lôi kéo Triệu Nhạc Giai liền hướng phía sau chạy. Lập tức hai bên đường phố báo động trang bị liền vang lên còi báo động chói tai. Đồng thời, cách mặt đất cao 2-3 mét vị trí, không gian phảng phất bị một đôi to lớn móng đuốt xé rách ra đến, lộ ra một đạo cao 10 mấy mét, rộng 8-9 mét vết nứt không gian. Vô số quái vật giống như là thủy triều từ trong vết nứt không gian dâng trào đi ra. Trong đó một chút xui xẻo, hoặc là rơi xuống đất tư thế không đúng, nện ở nền xi măng bắt đầu chân nứt gãy, góc bắn ra, hoặc là bị không kịp phản ứng chiếc xe đụng bay ra ngoài. Đại bộ phận thành công hạ xuống về sau, trừng đỏ tươi hai mắt, khuôn mặt giữ tợn địa vùng vẫy trong tay vũ khí đơn giản, lớn tiếng quái khiếu hướng ven đường kinh hoàng chạy trốn đám người xuống tới. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người bối rối chạy trốn, không ít người rút ra mang theo người vũ khí chủ động bảo vệ bên người già yếu. Chờ thấy rõ quái vật bộ dạng về sau, bọn họ càng là nháy mắt lập tức tỉnh táo lại. A, là ngư nhân. Đại gia không cần loạn, những này quái vật thực lực cùng gỗ lìn không kém là bao nhiêu. Ngư nhân giống như đầu giống cá, thân thể lại giống đứng thẳng hành tàu lớn nết xanh, tay chân sinh mạng, ở trong nước hành động tự nhiên, nhưng tại lục địa, nhất là khô khan cứng rắn trên đường xi măng, tốc độ chạy cũng không tính quá nhanh. Người trưởng thành chỉ cần trong lòng không hoảng hốt, vẫn là rất dễ dàng thoát khỏi ngư nhân truy kích. Chỉ cần có thể kiên trì cái 1-2 phút, phụ cận vũ trang máy bay không người lái cùng vũ trang đội tuần tra lập tức liền sẽ chạy tới đem quái vật đánh giết. Chương 34, ngư nhân pháp sư đánh máy bay. Chương 34, ngư nhân pháp sư đánh máy bay. Triệu Hoan thực tại cấp thấp huyễn cảnh khe nước bên trong gặp phải những này quái vật. Lúc ấy là tại một mảnh đầm nước bên trong, một cái cấp thấp ngư nhân thi pháp giả mang theo hai cái chiến sĩ người cá cùng mười mấy cái phổ thông ngư nhân, đưa tay chính là một chiều hơi nước bao phủ che đậy tầm mắt, sau đó ngư nhân bọn họ liền đoá lạp lạp bật lên. Tốt tại ngư nhân vũ khí trong tay thực tế quá kém, phổ thông ngư nhân trừ biết lặn, thực tế sức chiến đấu cùng gỗ lìn không có kém bao nhiêu, ngư nhân thi pháp giả pháp thuật lại nghiêng về phụ trợ. Giết chết hai cái chiến sĩ người cá về sau, còn lại ngư nhân rất nhẹ nhàng liền bị giải quyết. mà trước mắt đám này ngư nhân quái vật, đại khái là không quá thích ứng nền xi măng mặt đường quan hệ, hành động thoạt nhìn muốn vụng về rất nhiều. Triệu Hoan thực ra ngoài dạ phố, không mang tinh cương đại kiếm, chỉ ở trên thân chuẩn bị một cái kim loại ống thép. Tại ống thép tay cầm vị trí nhẹ nhàng nhấn một cái, ống thép đỉnh bắn ra sắc bén lưỡi kiếm, biến thành một cái ống thép đoạn thương. Tùy ý hướng phía trước một đường, liền đâm xuyên ngư nhân quái vật chán. Mắt thấy ngư nhân co quắp mà ngã trên mặt đất, Triệu Hoan thực đội vàng từ ba lô lấy ra phệ hồn găng tay đeo lên trên tay. Ngẩng đầu liền thấy Triệu Nhạc giai tay phải cầm một cái ẩm rung động cán dài gậy điện, tay trái cầm một viên lựu đạn đồng dạng kim loại viên cầu, thần sắc trên mặt khẩn trương, nhưng trong mắt rõ ràng có chút kích động. Triệu Hoan thực vốn là không có cảm giác sợ hãi, nhưng nhìn xem muội muội cái này dáng dấp, đột nhiên cảm giác có chút bối rối. Trong tay ngươi đây là vật gì? Sở Nghiên Cứu phát ra phòng thân vũ khí, đây là điện cao thế đánh tốt, đây là bom khói, bạo tạc phía sau sẽ phóng thích kích thích tính khí thân thể khói. Nha, là bom khói a. Triệu Hoan thực nháy mắt thư giãn. Cách đó không xa, có một nữ nhân mang theo hai cái tiểu hài chạy trốn, đột nhiên có ngư nhân từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tại bọn họ trước mặt trên đường. Ngư nhân bị đập đến gần chết, toàn thân xương đứt gãy, đã là không đứng dậy được, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng nữ nhân bị rơi xuống ngư nhân giật nảy mình, trong lúc cấp thiết muốn lôi kéo hài tử tránh né, nhưng là dưới chân một cái lảo đảo té ngã trên đất. Truy tại bọn họ sau lưng, một cái dáng người tương đối cao lớn chiến sĩ người cá thấy thế lập tức phát ra ngạc nhiên tiếng quái khiếu, cầm thạch mâu xông tới. "Ca, bên kia." Triệu Nhạc giai cấp thiết nhắc nhở. Triệu Hoan thực thấy thế, đang muốn đi lên cứu viện, đã thấy nữ nhân kia rút ra một cái hồng nhà súng lục, một bên thần sắc hoảng sợ lớn tiếng kêu gào, một bên ngón tay theo gấp cò súng, nháy mắt chống rông băng đạn, đem 7-8 viên đạn toàn bộ đánh vào chiến sĩ người cá cấp trên cùng phía dưới bên trên. Chiến sĩ người cá mang theo một thân huyết động tê liệt ngã xuống đến trên mặt đất, tốt tại nó sinh lý kết cấu cùng nhân loại khác biệt, mặc dù hạ thân nhiều chỗ trúng đạn, ngược lại là không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ. Triệu Hoan thực sắc mặt đại biến, dẫm chân xuống, trong lúc nhất thời không dám tới gần, sợ đã quấy rầy vị kia đại tỷ, cho chính mình cũng tới bên trên một thương. Cái này chính xác, không quản từ chỗ nào phương diện đến nói đều quá mức khủng bố. Vì để phòng vạn nhất, Triệu Hoan thực trước đem cộng sinh đằng triệu hoán đi ra, cuốn quanh tới tay trên cánh tay. Phệ hồn đi theo tiến vào trạng thái chiến đấu, ngón tay đưa ra sắc bén chân dài, khô lâu trong mắt toát ra nhàn nhạt hồng mang, ngoại hình dần dần thay đổi đến dữ tợn. Lúc này, kèm theo cánh tiếng nổ, mấy chục khung vũ trang máy bay không người lái từ bốn phương tám hướng bay tới, khóa chặt gặp phải mỗi một cái ngư nhân quái vật, tinh chuẩn đem viên đạn bắn vào đầu của bọn nó bên trong. Chỉ mười mấy giây đồng hồ thời gian, mới vừa rồi còn trên đường phố dương nhanh múa vút đuổi theo người qua đường chạy ngư nhân quái vật liền nhộn nhịp biến thành thi thể ngã trên mặt đất. Máy bay không người lái bảy hướng vết nứt không gian bao khỏa đi qua. Vết nứt không gian phía dưới, một cái trên thân mang theo một đống dùng chai ngọc vỏ cùng bảo thạch chế tạo trang sức cao đại ngư nhân, dùng sức huy động trong tay san hô phát trượng, trong miệng bô bô phát ra không rõ ý nghĩa tiếng gào thét. Không khí bên trong hơi nước điên cuồng tụ lại, hóa thành nồng đậm xương trắng đem vết nứt không gian xung quanh bao vây lại, đồng thời hướng về bốn phía nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Bị xương trắng che đậy ánh mắt, máy bay không người lái quần lập khắc sửa đổi tìm địch hình thức, mở ra giả đã cùng nhiệt thành tượng quét hình. Nhiệt thành tượng hiệu quả không tốt, những ngư nhân này phản phất là động vật máu lạnh, độ ấm thân thể cùng cảnh vật xung quanh gần như không có gì sai biệt. Nhưng máy bay không người lái bảy nháy mắt dùng sóng âm cùng laser giả đã quét hình một lần nữa khóa chặt địch nhân vị trí, tiếp tục dùng cực cao hiệu suất thanh lý trốn tại trong xương mù dày đặc ngư nhân quái vật. Theo bén nhọn tiếng rít, hơn 10 đạo bọc lấy vụn băng thủy tiễn từ trong xương mù dày đặc đột nhiên bắn ra. Trong đó mấy đạo bị máy bay không người lái khóa chặt đánh nát, còn lại phân biệt bắn trúng một khung máy bay không người lái. Bị đánh trúng máy bay không người lái hoặc là trực tiếp bạo liệt, hoặc là thân máy có đại lượng băng xương ngưng kết, nhộn nhịp từ không trung rơi xuống. Lập tức liền thấy bầu trời tập hợp đại lượng ô vân, vô số bén nhọn mưa đá giáng xuống. Cỏ, cao đẳng thi pháp giả. Triệu Hoan thực đội vàng tiến lên giúp nữ nhân ôm lấy một đứa bé, cùng muội muội cùng một chỗ trốn vào bên cạnh kiến trúc bên trong. Lúc này, theo xe máy tiếng nổ, mấy cái toàn thân trang bị thải quang lượn lờ, xem xét chính là cao đẳng người chơi giác tỉnh giả, cưỡi xe gắn máy không chút do dự vọt vào trong sương mù dày đặc. Tại bọn họ sau lưng, còn có mấy chiếc vũ trang xe bọc thép hối hạ lại tới. Đội tuần tra cuối cùng tới. Trong sương mù dày đặc truyền đến các loại hoành minh cùng bạo tạc, còn có quái vật tiếng gầm gừ, tựa hồ bên trong chiến đấu thay đổi đến càng thêm kịch liệt rất nhiều, nhưng cùng Triệu Hoan thực huynh muội trốn cùng một chỗ đám người lại nhộn nhịp thư giãn. Ai, Đông Xuyên thành tháng này đều đã là lần thứ 5, vết nứt không gian xuất hiện tần số càng ngày càng cao. Nghe nói Dừng Nguyệt thành tháng trước xuất hiện cự hình vết nứt không gian, chạy ra một đám ác ma, chết mấy bằng người, phía trên sợ làm cho khủng hoảng, đem trên mạng thông tin đều cho áp xuống. Ta cũng nghe nói, chết như thế nhiều người, thông tin làm sao có thể để ép được? Ép không được cũng phải ép, không phải vậy toàn bộ đều lòng người bàng hoàng, quái vật không có tới chính chúng ta trước hết hỏng mất. Đại gia không cần sợ nha, nghe nói Đông Hoàng thành viện nghiên cứu đã làm ra không gian ổn định ý, nối tốt về sau có thể diện rộng hạ thấp vết nứt không gian cùng huyễn cảnh khe nứt xuất hiện xác suất. Ổn định không gian thiết bị cũng không phải là không có, chỉ là phí tổn cùng bố trí yêu cầu quá cao, đối thân thể người sẽ còn tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, chỉ có thể dùng để thủ hộ nhà máy năng lượng nguyên tử cùng mặt khác mấy cái trọng yếu cơ sở. Lần này ổn định khí cũng không đồng dạng. Triệu Nhạc giai nhỏ giọng tại Triệu Hoan thực bên tai nói ra, ta cũng nghe lão sư nói qua, Đông Hoàng sở nghiên cứu tại ô nhiễm khu phát hiện một loại mới kim loại tài liệu, thành công đánh hạ phía trước nan đề, kiến tạo ra kiểu mới không gian cố định cơ trạng, có thể mô phỏng từ di tích phát hiện không gian kiên cố pháp trận hiệu quả, ổn định mấy cây số phạm vi bên trong không gian, còn sẽ không đối thân thể người tạo thành cái gì nguy hại. Ta đoán cái kia kim loại tài liệu có lẽ rất hi hữu a. Không phải vậy đã sớm trắng trận tuyên truyền, ổn định dân tâm. Triệu Hoan thực nhỏ giọng nói. Triệu Nhạc Giai gật gật đầu, nhỏ giọng nói ra, tạm thời chỉ phát hiện một mảnh nhỏ mạch khoáng, toàn bộ dùng xong, cũng chỉ có thể bao trùm nửa cái Đông Hoàng Thành. Lúc này, bao phủ tại thiên không mây đen dần dần tiêu tán, bao phủ ở trên đường phố sương mù dày đặc cũng nhanh chóng giảm đi. A, bên trong đánh xong. Chương 35, thí luyện mục tiêu, luân tuần thú sư chương 35, thí luyện mục tiêu, luân tuần thú sư chiến đấu hiện trường bị phong tỏa, Triệu Hoan Thực hai huynh muội cũng không có hào hứng tiếp tục tản bộ. Về nhà, để Triệu Hoan Thực đem Bảo Dương Quái Triệu Hoán đi ra cùng chính mình chơi hội, Triệu Nhạc Giai liền mang lên hành lý, ngồi xe buýt về Tây Bốn nghiên cứu khu. Hai huynh muội thương lượng xong, Triệu Hoan Thực chờ chút liền phát cái bằng hữu vọng, đem hắn ngoại ý muốn phát động đen tâm giác, ngoại ý muốn thu hoạch được chức nghiệp sự tình chia sẻ đi ra. Chờ Triệu Nhạc Giai trở lại nghiên cứu khu, lại giả vờ hướng sư tỷ phản nản chính mình lão ca không bất lo, mới vừa thu hoạch được chức nghiệp liền tuyên dương khắp nơi, sau đó đem chức nghiệp thạch nơi phát ra tại lơ đãng ở giữa khuyết tán ra. Triệu Hoan Thực tại mình bình thường dùng mấy cái xã giao phần mềm bên trên, dùng đáp ý ngữ khí sẽ thành chức nghiệp giả sự tình đều phát một lần. Một lát sau, trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò Trương Đại Vân phát tới chúc mừng tin tức, thuận miệng nói một câu, bọn họ ngày mai đi Thúy Lục Xâm Lâm làm nhiệm vụ, hỏi Triệu Hoan Thực có hứng thú hay không cùng đi. A, mới vừa ngủ gật liền có người đưa cái gối. Triệu Hoan Thực cười híp mắt hồi phục nói, vậy thì tốt quá, ta nên đi chỗ nào tìm các ngươi? Đại khái là không nghĩ tới Triệu Hoan Thực thật sẽ đồng ý, Trương Đại Vân qua một hồi lâu mới hồi phục, kế hoạch của chúng ta là trưa mai vào Thúy Lục Xâm Lâm, đến lúc đó tại nhà thám hiểm tiểu trấn trạm mà ta. Được rồi, trưa mai gặp. Có thể hay không hỏi thăm tiểu Triệu huynh đệ, ngươi lấy được nghề nghiệp là? Quái vật Triệu Hoàn sư, chuyên nghiệp phụ trợ. A, thí luyện mục tiêu, đánh giết luân tuần thú sư. Cái này luân tuần thú sư, chỉ đến cùng là có thể thuần hóa giá thuộc luận, vẫn là khống chế luận một loại nào đó quái vật. Cỏ cây xanh tươi hoang dã bên trong, Triệu Hoan Thực sở lên cằm lẩm bẩm. Có hai lần trước thí luyện kinh nghiệm, hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện kết luận. Đừng lại đánh chết làm công, thật vất vả giết chết một cái địch nhân cường đại, kết quả nhìn lại đem nhiệm vụ mục tiêu làm cho sai. Chỉ là, đứng tại chỗ không tưởng cũng không có cái gì dùng. Triệu Hoan Thực ngẩng đầu, trời quang mây tạnh, dương quang phổ chiếu, nên là cộng sinh đằng ra sân thời điểm. Trước đem cộng sinh đằng quấn quanh đến tay, lại đem phệ hồn đại kiếm từ trên mặt đất rút lên, chuyển thành găng tay hình thái. Nhìn nó nghiêng hai phía, quan sát hoàn cảnh, luôn cảm giác thí luyện mộng cảnh không gian biến lớn rất nhiều. Lần trước tòa kia địa cung, cảm giác đường kính khoảng cách liền không chỉ 10 km. Nếu không dùng ba tiện khách để Triệu Hoán kiểm tra một chút. Triệu Hoán thực suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Thử xem liền tạ thế. Để Triệu Hoán không biết sẽ đem gỗ lìn ném đến đi đâu, gian thương cùng người nhặt rác năng lực lại không có tác dụng gì, chờ chút vừa ra tới liền bị quái vật giết chết, còn không bằng giữ lại Triệu Hoán gỗ lìn kẻ trộm, tốt xấu còn có thể trộm vũ khí dò xét cái đường. Ném ra thẻ bài. Ra đi. Gỗ lìn kẻ trộm. Gỗ lìn gian thương mới vừa bốc lên cái đầu, đang muốn hút cửa ra vào không khí mới mẻ, liền bị Triệu Hoan thực ấn cái đầu thu về. Lại ném. Gỗ lìn người nhặt rác chừng một đôi mắt cá chết, liếc nhìn một vòng, phát hiện cách đó không xa dài một lùn vỏ dại, mí mắt hơi động một chút, đang muốn cất bước hướng về phía trước, thân thể đột nhiên hóa thành huy quang, dây dưa thành thẻ bài lại lần nữa trở lại Triệu Hoan thực trong tay. Xách. Lần này dù sao cũng nên là kẻ trộm đi. Triệu Hoan thực lại lần nữa ném ra thẻ bài, đi ra nhưng vẫn là gỗ lìn gian thương. Gặp Triệu Hoan thực muốn đem nó thu hồi, vội vàng đưa tay ngăn cản, dùng hết phổi lực lượng, dùng sức hút ngụm không khí mới mẻ. Gỗ lìn gian thương hướng Triệu Hoan thực gật gật đầu, tới đi, ta chuẩn bị xong. Triệu Hoan thực khỏe miệng co gắp, làm ta hình như muốn giết chết ngươi đồng dạng. Phía trước cũng không phải là không có để ngươi đi ra canh chừng, chính mình chết nhanh như vậy, không có nắm chặt cơ hội có thể trách ai. Do dự một chút, vươn đi ra tay thu hồi lại. Tính toán, trước hết để cho ngươi tản bộ một hồi, chờ chút gặp phải quái vật đổi lại kẻ trộm đi ra, đừng cho ta chạy loạn a. Gỗ lìn gian thương cười toe toét miệng rộng, gật đầu cười. Lập tức cảm giác trong tay trong túi cái gì cũng không có, nhẹ nhàng bay có chút khó chịu, chạy đến bên cạnh bụi cây, kéo hai cái quả dại thả trong túi. Hướng trong miệng mình nhét vào một viên, phát hiện trái cây không có quen, chua cho nó cả khuôn mặt đều biến hình. Một bên nghe răng trợn mắt, còn vừa hướng Triệu Hoan Thực đưa một viên đi qua. Triệu Hoan Thực lập tức có chút im lặng, ngươi mẹ nó còn rất khách khí. Đi một đường, gỗ lìn gian thương liền nhặt một đường, Triệu Hoan Thực cũng nhịn không được hoài nghi người này có phải là bị gỗ lìn người nhặt rác cho phụ thể. Gỗ lìn gian thương nhưng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong tay không có hàng, vậy cũng không phải tại trên đường kiểm điểm tài chính khởi động. Trên đường đụng phải một con thỏ hoang, gỗ lìn gian thương còn muốn tiến lên nắm lấy lột ra. Không ngờ cái kia thỏ rừng mặc dù ăn chay, nhưng là cái bạo tính tình, nhảy dựng lên một cước đạp ở gỗ lìn gian thương trên mặt, đạp nó đầu váng mắt hoa, máu mũi đều chảy ra. Đạp nhanh một cái khống ở địch nhân, thỏ rừng trên thân dâng lên nhàn nhạt gió mát, tốc độ cực nhanh địa chạy trốn mở ra. Không phải, ngươi làm sao so không có tiến hóa gỗ lìn còn yếu, liền con thỏ đều đánh không lại. Liên tay người này cũng dám đi bên ngoài cùng mặt khác quái vật làm ăn. Triệu Hoan thực nổ nước bọt nói. Gỗ lìn gian thương lau đem máu mũi, nhưng là chẳng hề để ý qua sóng treo rồi vung nện. Ta chỉ cùng có chỉ số IP khách nhân làm ăn. Sau đó, gỗ lìn gian thương liền bị chỉ số IP khá cao nổn nọ thủ một tiễn bắn trúng đầu gối. Cái kia quái vật trốn tại một mảnh khô héo sau lùm cây mặt, liền Triệu Hoan thực cũng không phát hiện tung tích của nó. Đột nhiên ngoi đầu lên đối với gỗ lìn gian thương chính là một tiễn. Gỗ lìn gian thương kêu thảm một tiếng té ngã trên đất, bị Triệu Hoan thực ấn xuống thân thể thu về. Triệu Hoan thực lăn mình một cái, né tránh một cái khác mũi tên, thừa dịp nổn nọ thủ một lần nữa lên dây cung thời điểm tốc độ cao nhất xuống tới. Bên cạnh tung ra một cái lộn chiến sĩ muốn chặn đường đánh lén, lại bị Triệu Hoan thực một kiếm chặt đứt vũ khí cùng cánh tay, che lấy nhanh chóng khô quắt gãy chi phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Triệu Hoan thực một kiếm chém chết luồn nọ thủ, nhưng luồn chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết lại đưa tới càng nhiều luồn.
Lao, nhiều như thế. Nhìn xem tầm 10 con luồn sủa inh lên từ đằng xa xông lại, Triệu Hoan thực quay người cho ngao ngao gọi bậy luồn chiến sĩ bù đắp lại đao, sau đó nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Đổi lại những quái vật khác, Triệu Hoan thực khả năng sẽ dựa vào phệ hồn đại kiếm sắc bén cùng hấp thu sinh mệnh có thể đấu sức một cái. Nhưng cái kia mười mấy cái luồn một nửa trong tay đều bưng thủ nỏ, đi lên liền muốn bắn cái 7-8 tiễn, nói không chừng cái kia mũi tên trúng vào chỗ yếu liền đem Triệu Hoan thực mang đi. Chạy ra rất xa một khoảng cách, gặp những cái kia luồn tạm thời không đuổi kịp đến, Triệu Hoan thực tìm tảng đá ngồi xuống. Làm ra gỗ lìn ba tiện khách thấy phía trên quả nhiên nhiều đầu tổn thương chữa trị tin tức nhắc nhở. Đại khái bởi vì gỗ lìn gian thương chỉ là đầu gối trúng tên, không giống gỗ lìn kẻ trộm chặt đứt nửa cái cánh tay nghiêm trọng như vậy, tổn thương chữa trị đếm ngược chỉ có nửa giờ. Nhìn xem trong tay thẻ bài, Triệu Hoan thực tràn đầy hoài nghi thấp giọng nói, gỗ lìn gian thương thật có thể cùng quái vật làm ăn sao? Sẽ không mỗi lần đi ra đều là thuần trắng cho a. Chương 36, luận tuần thú sư chương 36, luận tuần thú sư luận trả thù tâm còn rất mạnh, Triệu Hoan thực ỷ có cộng sinh đang hồi phục thể lực, một hơi trốn ra 3-4 km, bọn gia hỏa này sửng sốt lần theo hắn dấu vết lưu lại và mùi đuổi theo. Bất quá luận cá thể ở giữa tố chất thân thể chênh lệch rõ ràng, cuối cùng chỉ có hai cánh tay cầm một thuẫn thạch truy luận chiến sĩ, cùng ba cái luận nhỏ thủ tạo thành đội ngũ nhỏ chạy nhanh nhất, thoát ly đại bộ đội trước đuổi theo. Triệu Hoan thực tiềm phục tại xó xỉnh bên trong, ngón tay nhấp ra tham lam bảo dương quái hướng bên cạnh nhẹ nhàng hất lên. Thẻ bài xoay tròn lấy bay đến 10 mét bên ngoài, một khối đại thạch đầu bên cạnh, huy quang ngưng tụ, hóa thành nhất khẩu vàng óng ánh tiểu bảo dương. Hai cái luồn chiến sĩ phân biệt bảo hộ ở luồn nọ thủ tả hưu, đi tại đội ngũ phía trước nhất, đi về phía trước hai bước, trong đó một cái luồn chiến sĩ vừa hay nhìn thấy bảo dương một góc. Cái kia luồn chiến sĩ có chút sửng sốt một chút, không tự chủ được bước nhanh hơn, chờ nhìn thấy hoàn chỉnh bảo dương về sau, lập tức ánh mắt sáng lên, cao hứng quát to một tiếng, mở rộng bước chân liền xuống tới. Một cái khác luồn chiến sĩ ngay sau đó cũng phát hiện bảo dương, vội vàng địa đuổi tới. Cái gì? Bảo vệ đồng đội? Bảo vệ cái giám a? Vậy bây giờ tinh khiết đều là đối thủ cạnh tranh. Ba cái luồn nọ thủ đối mặt đột nhiên biến cố có chút ngộp bức, chờ tiến lên nhìn thấy dấu ở tảng đá phía sau màu vàng bảo dương về sau, lập tức minh bạch tất cả, tức giận đến kém chút giơ tay lên nọ cho hai tên khốn kiếp kia đến bên trên một tiễn. Luồn chỉ số IQ dù sao tương đối cao, tham lam bảo dương quái tham lam chi quang cũng yếu chút, không có cách nào đưa bọn họ dục vọng trong lòng triệt để đốt, hóa thành liệt diễm đem lý trí triệt để thôn vệ. Mặc dù có chút ngao ngoe muốn động, nhưng luồn nọ thủ cuối cùng vẫn là không có tại đồng bạn phía sau bàn lén. Thả xuống thủ nọ, hùng hùng hổ hổ đuổi theo. Người gặp có phần, cũng không thể để hai tên khốn kiếp kia đem tất cả tài bảo đều phân. Lúc này, Triệu Hoan thực đống nhiên từ ẩn thân chỗ nhảy lên mà ra, trực tiếp phóng tới luồn nọ thủ. Ba cái luồn nọ thủ nghe đến tiếng vang quay đầu nhìn, thấy là địch nhân xuất hiện, vội vàng giơ tay lên nọ liền muốn công kích. Không ngờ sau lưng quang ảnh lưu động, gỗ lìn kẻ trộm nhanh chóng tới gần, một đao chọc vào một cái luồn nọ thủ trên cổ, còn dùng lực kéo một cái. Huyết dịch phun ra ở trên mặt, để gỗ lìn trên mặt nụ cười giữ tận thay đổi đến càng khủng bố hơn. Bên cạnh đồng đội kêu thảm lại đem hai cái luồn nọ thủ giật nảy mình, bối rối quay đầu, đã thấy gỗ lìn kẻ trộm tay trái bung lên, hướng chúng nó trên mặt vẩy ra một nắm cát, mê ánh mắt của bọn nó. Một đạo hắc quang hiện lên, hai viên đầu chó phóng lên tận trời. Đầu còn chưa rơi xuống đất, thân thể đã bị màu đen quỷ vụ bao vây lấy, biến thành hai cô mất nước sắc khô. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, nhưng là chạy nhanh nhất luồn chiến sĩ, bị bảo dương quái cắn đứt cánh tay. Mà bảo dương quái thừa dịp một cái luồn chiến sĩ ôm tay cụt tiêu thảm, một cái khác luồn chiến sĩ đối mặt tình huống hiện tại đầy mặt luôn cuống thời điểm, đưa ra đi đứng, hóa thành bảo dương con cua, ngậm lông sủ gãy tay nhanh chóng chạy trốn mở ra. A, người này ngược lại là so gỗ lìn cơ linh nhiều. Triệu Hoan thực vừa cười vừa nói. Lời này lập tức đưa tới gỗ lìn kẻ trộm ghé mắt. Nhìn cái gì vậy, ta nói gỗ lìn gian thương không được a. Triệu Hoan thực cầm trong tay quỷ vụ lượn lờ đen nhánh đại kiếm, cười lạnh hướng luồn chiến sĩ đi đến. Gỗ lìn kẻ trộm mang trên mặt bừng tỉnh biểu lộ, túi người tại luồn nọ thủ trên thân bơ bét. Người đứng đầu nọ bị Triệu Hoan thực một kiếm chém thành rất nát, gỗ lìn kẻ trộm đem còn lại hai cái thủ nọ đều thu vào, lại đem tất cả tên nọ đều lật ra đến thả tới cùng một chỗ. Chờ Triệu Hoan thực ném lăn hai cái luồn chiến sĩ, lại quay đầu, liền thấy người này đã cầm thủ nọ đông ngắm tây ngắm chơi tiếp. Chính Triệu Hoan thực tại xạ kích bên trên là không có gì thiên phú, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không chọn tinh cương đại kiếm, nghĩ đến có thể trong quá trình chiến đấu giác tỉnh thành chiến sĩ. Chức nghiệp nát đường phố, dù sao cũng tốt hơn thi thể đường nát một bên. Bất quá thành thẻ bại quái vật Triệu Hoan sư, tăng thêm 6 điểm toàn bộ thuộc tính về sau, Triệu Hoan thực cảm giác chính mình hình như lại đi. Thủ nọ cũng không phải là cùng, chỉ cần tay đủ ổn, cơ bản đều có thể trúng đích mục tiêu. Triệu Hoan thực nghĩ như vậy, từ gỗ lìn kẻ trộm trong tay lấy đi một khung thủ nọ, ngắm chuẩn 20 mét bên ngoài một cái giáp trùng, bóp cò súng. Run. Tên nọ bắn trúng khoảng cách giáp trùng xa 3 mét trên hòn đá, phát ra một tiếng ngắn ngủi đập đệm âm thanh. Triệu Hoan thực dừng một chút, đem thủ nọ vứt trên mặt đất, tràn đầy ghét bỏ nói, luồn tay nghề cũng quá lần, tạo nên cái gì thứ đồ nát, một điểm chính xác đều không có. Gỗ lìn kẻ trộm cũng ngắm lấy cái kia không phát giác gì giáp trùng bắn một tiễn. Đột nhiên, tên nỏ hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn tại giáp trùng nửa mét bên ngoài trong đất bùn, đem giáp trùng dọa đến hốt hoảng chạy trốn. Gỗ lìn kẻ trộm gật gật đầu, cảm thấy lao đại nói đúng, tay này nỏ chính xác xác thực kém một chút, bất quá chỉ cần mục tiêu khoảng cách lại gần một chút, ngược lại cũng không sợ sẽ bắn lệch ra. Đem luồn thi thể ném đến cùng một chỗ, Triệu Hoan thực thu hồi bảo dương quái, cùng gỗ lìn kẻ trộm một lần nữa mai phục. Đợi đã lâu, cũng không thấy có mặt khác luồn đuổi tới. Triệu Hoan thực trong lòng nghi hoặc, tại phụ cận tìm chút mùi vị nồng đậm thực vật, gạt ra chất lỏng thoa khắp toàn thân che giấu mùi, sau đó mang theo gỗ lìn kẻ trộm dọc theo đường về lại sở soạn trở về. Đi đến nửa đường, nghe đến nơi xa truyền đến luồn tiếng chó sủa, trộm cắp đi qua xem xét, bọn gia hỏa này vậy mà từ bỏ truy kích, chạy đi săn bắn. Cái kia chết đi năm cái luồn tính toán chuyện gì xảy ra? Triệu Hoan thực cảm giác có chút buồn cười, thấp giọng lẩm bẩm. Ung ung cắt tỉ, coi như chúng nó quá ngu. Gỗ lìn kẻ trộm hơi nghi hoặc một chút hồi đáp. Cái kia kêu kinh nghiệm. A, bọn họ săn bắn kết thúc tính toán về xảo huyệt. Đi, theo sau nhìn xem. Triệu Hoan thực cùng gỗ lìn kẻ trộm bám theo một đoạn, đi theo đám kia luồn đến một ngọn núi ngoài đầu mặt. Chỉ thấy một cái dáng người to mập luồn, dắt hai cái hình thể cao lớn, vai cao tại 1m67 tả hữu hung ác xài lang, từ trong động đi ra. Ngao ngao ô ô điệu trao đổi một phen, dáng người to mọng luồn tựa như có chút bất mãn, đối với săn bắn trở về luồn ác thanh ác khí răn dạy cho một trận. Nếu như thí luyện mộng cảnh không cho ta chỉnh yêu thiêu thân lời nói, người này hẳn là nhiệm vụ mục tiêu a. Triệu Hoan thực phụ phục tại trong đùi cỏ dại, thấp giọng lẩm bẩm. Bất quá, cái kia hai cái xài lang thoạt nhìn khó đối phó a. Triệu Hoan thực đang định lập lại chiêu cũ, đi xung quanh nhìn xem có hay không nấm độc, nhện độc gì đó, nghĩ biện pháp hạ độc chết cái kia hai cái cỡ lớn xài lang hoặc tuần thú sư. Lại không có ngờ tới, một phen răn dạy về sau, những cái kia luồn lại mang hai cái cỡ lớn xài lang rời đi sơn động. Triệu Hoan thực suy đoán, những này luồn hẳn là đi tìm cái kia năm cái mất tích luồn. Chờ những cái kia luồn rời đi về sau, dáng người to mọng hư hư thực thực tuần thú sư ra hỏa, vào sơn động phía ngoài giản dị lều gỗ bên trong, lôi kéo dây ra lôi ra một cái cổ mang theo vòng ra, thần sắc hoảng sợ màu vàng chỗ cô bò, huy động roi ra dùng sức đánh nhau. Nhìn xem tuần thú sư bên cạnh giờ phút này chỉ có ba cái luồn chiến sĩ đi theo, Triệu Hoan thực lập tức ánh mắt sáng lên. Có cơ hội. Chương 37, dù sát luồn tuần thú sư chương 37, dù sát luồn tuần thú sư luồn trong sơn động có lẽ còn đợi không ít luồn. Có luồn con non từ trong động chạy ra, bị luồn tuần thú sư răng dạy, lập tức liền có một cái dáng người nhỏ gầy luồn từ trong động đi ra, đem con non ôm trở về. Trực tiếp phát động công kích, tám thành sẽ bị luồn quần đầu. Triệu Hoan thực quan sát luồn sơn động phụ cận hoàn cảnh, mượn có cây tảng đá che lấp lén lút tới gần, đem tham lam bảo dương quái vung đến hai khối tảng đá trong khe hẹp ở giữa, chỉ có luồn tuần thú sư vị trí vừa vặn có thể nhìn thấy hoàng kim bảo dương. Đang dùng roi ra bạo lực quất chỗ cỗ bỏ luồn tuần thú sư, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một vệt kim sắc quang mang, vô ý thức quay đầu nhìn. Nhìn thấy có chút phát sáng màu vàng bảo dương, lập tức sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên trừng to mắt, liền muốn cất bước tiến lên. Bất quá, dù sao cũng là chỉ đầu lĩnh quái vật, chỉ số uy vẫn là muốn cao không ít, mặc dù nhận đến tham lam chi quang ảnh hưởng, trong lòng miên man bất định, trong ánh mắt tràn ngập tham lam, nhưng cũng không có triệt để buông lòng cảnh giác. Gào thét một tiếng, đem bên người ba tiểu đệ gọi đến bên cạnh, chỉ vào hoàng kim bảo dương vị trí, để trong đó một tiểu đệ đi qua đem dương kiếm về. Ba cái luồn chiến sĩ nhìn thấy hoàng kim bảo dương, lập tức đều muốn đi qua nhặt. Luồn tuần thú sư giận dữ mắng mỏ một tiếng, đem hai cái luồn chiến sĩ kêu trở về. Luồn tuần thú sư trong mắt mang theo một ít xảo trá, hoàng kim bảo dương mặc dù mười phần mê người, nhưng xuất hiện qua được tại quỷ dị. Vạn nhất là cái cạm bẫy, để một tiểu đệ đi dò xét bên dưới là đủ rồi. Nếu như không phải cạm bẫy, tiểu đệ đem bảo dương cầm về, đồ vật bên trong không phải đều vẫn là chính mình. Bị kêu trở về hai cái luồn chiến sĩ đại khái cũng là ý thức được điểm này, cứ việc đầy mắt tham luyến, nhưng vẫn là thành thật thật đi trở về. Dù sao cuối cùng đều là muốn lên dao, cướp đến tay thì có ích lợi gì? Nhưng vẫn là rất muốn mở ra dương nhìn xem bên trong có cái gì. Nhìn thấy luồn tuần thú sư không có bị lừa, phái chỉ luồn chiến sĩ tới thăm dò, Triệu Hoan thực cũng không hoảng hốt. Đợi đến luồn chiến sĩ ngồi xổm người xuống, đầy mắt tham lam đưa tay chuẩn bị mở dương thời điểm, Triệu Hoan thực đột nhiên từ bụi cỏ nhảy ra ngoài, đại kiếm chặt đứt luồn chiến sĩ trên cổ, một chân đá văng thi thể của nó. Tại luồn tuần thú sư kinh ngạc tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, ôm lấy hoàng kim bảo dương xoay người chạy. Luồn tuần thú sư nháy mắt liền cũng lên, mang theo hai cái tiểu đệ đội vàng liền đuổi theo. Chờ sơn động bên trong luồn nghe đến luồn tuần thú sư giống lên một tiếng, không rõ ràng cho lắm địa đi ra xem xét tình huống lúc, luồn tuần thú sư đã dắt lấy màu vàng chỗ của bò, mang theo hai cái tiểu đệ đuổi theo ra đi hơn 100 mét. Đại khái là hoàng kim bảo dương quá nặng, cái kia đang chết nhân loại tên trộm chạy rất tốn sức, mắt thấy là phải bị chính mình đuổi kịp. Luồn tuần thú sư trong mắt toát ra tàn bạo thần sắc, chờ đoạt lại bảo dương, nó nhất định muốn đem này nhân loại bắt lại, thật tốt tra tấn. Có lẽ, khiến nhân loại mang lên vòng ra, mỗi ngày trở thành dã thú quất ngược đãi cũng là không sai giải trí hạng mục. A, thật là một cái mới mẻ ý tưởng hay. Trong nhà không có thông lưới luồn tuần thú sư có chút tự đắc mà thầm nghĩ. Lúc này, kia nhân loại tên trộm đại khái là biết chính mình mang theo dương chạy không thoát, đem hoàng kim dương vứt xuống trên mặt đất. Hai cái luồn chiến sĩ thấy thế, lập tức muốn dừng bước lại đi nhặt dương, lại bị đến luồn tuần thú sư răng dạy, chỉ có thể không tình nguyện đứng dậy tiếp tục đuổi đuổi phía trước người loại. Hai tên khốn kiếp này, khẳng định là nghĩ từ trong dương trộm cầm bảo vật giấu trên người mình. Nghĩ cũng đừng nghĩ, trở về liền đối bọn họ trang bị, để bọn họ đi làm tạp dịch. Luồn tuần thú sư nổi giận đùng đùng muốn nói, tối đầu nhìn hướng hoàng kim bảo dương, trên mặt lộ ra hưng phấn đến điên cuồng nụ cười. Làm bằng vàng dòng bảo dương, chính giữa còn khảm nạm lớn như vậy một viên hồng ngọc. Chỉ riêng này miệng dương cũng đã là cực lớn tài phú, bên trong nên chứa bao nhiêu hiếm thấy chân bảo. Luồn tuần thú sư đắm chìm tại tưởng tượng của mình bên trong, đem quanh mình tất cả đều triệt để lãng quên, kích động đưa ra hai tay, hướng về hoàng kim bảo dương sờ soạng. Đã thấy hoàng kim bảo dương cái nắp đột nhiên mở ra, lộ ra sắp hàng chỉnh tề sắc bén kim loại răng, cắn một cái vào luồn tuần thú sư cánh tay. Răng rắc. Một tiếng. Luồn tuần thú sư hai cái cánh tay nháy mắt đứt gãy, há mồm phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bảo dương trung ương hồng ngọc bên trong, đột nhiên toát ra một viên to lớn con mắt, mang theo hung tàn cùng đắc ý thần sắc nhìn hướng luồn tuần thú sư. Luân tuần thú sư cuống quýt muốn chạy trốn, lại nghe bên tai truyền đến quen thuộc gân dây cùng búng ra âm thanh, một chi tên nọ đột nhiên bắn tới. Gỗ Lìn kẻ trộm vốn là muốn bắn địch nhân con mắt, không ngờ Luân tuần thú sư vừa vặn đứng dậy, tên nọ bắn tới trên ngực của nó. Luân ra lông cứng cỏi, Luân tuần thú sư lại mặc giáp ra, giảm đi tên nọ đại bộ phận lực đạo, tăng thêm người này thân thể to mọng, dầu chân tầng 10 phần thật dày. Gỗ Lìn kẻ trộm một tiếng này, gần như không đối nó tạo thành ảnh hưởng gì. Luân tuần thú sư không có phản kích năng lực cùng tâm tư, quay người liền muốn chạy trốn. Nơi xa, 20-30 con to to nhỏ nhỏ luôn đã cầm vũ khí, đội vã chạy tới. Luân tuần thú sư ánh mắt lộ ra vui mừng, chỉ cần mình chạy đến tộc nhân che chở bên trong, liền có thể bảo toàn tính mệnh. Lúc này, một mực thành thành thật thật đi theo Luân tuần thú sư sau lưng, ánh mắt hoảng sợ, run lẩy bẩy màu vàng chỗ cô bò, đột nhiên đưa ra chính mình móng vuốt, đẩy ta Luân tuần thú sư một cái, cho nó té theo thế chó đất cước. Gỗ Lìn kẻ trộm quái khiếu nhào tới, đem trong tay dị xét tiểu đao hung hăng đâm vào Luân tuần thú sư cái cổ. Thượng tầng trùng điệp xếp bơi lội vòng, tung tóe một thân chất béo. Bảo Dương quái vung vẩy hai cái kìm lớn, kẹp lấy Luân tuần thú sư bắt đùi, há mồm lại là hung hăng nhất khẩu, đem Luân tuần thú sư chân phải gầm xuống. Màu vàng chỗ cổ bò đầy mắt cừu hận, khí thế hung hăng dùng chân đạp mạnh Luân tuần thú sư đầu, để nó căn bản là không có cách nâng lên đầu, muốn há mồm kêu thảm lại gầm một câu bùn đất. Triệu Hoan thực giải quyết hai cái luân chiến sĩ, quay đầu liền thấy Luân tuần thú sư thành bộ này thê thảm dáng dấp. Mang trên mặt kinh ngạc, đi lên một kiếm đâm vào Luân tuần thú sư trong thân thể. Dáng người to mọc lớn, toàn thân hắc khí lở lở, như cái thoát hơi khí cầu mở dạng, nhanh chóng khô quắp đi xuống. Lúc này, chi viện luân cuối cùng chạy tới, giơ tay lên nỏ bắn ra tên nỏ, đại bộ phận đều bắn tại màu vàng chỗ cổ bò trên thân. Triệu Hoan thực trong lòng giật mình, ấn xuống bảo dương quái đem thu hồi, đối với gỗ Lìn kẻ trộm nói một tiếng, quay người lăn lộn liền muốn chạy trốn. Toàn bộ thế giới đột nhiên tối đi xuống. Triệu Hoan thực mắt tối sầm lại, lại mở mắt, chính là quen thuộc trần nhà. Lao, dọa ta một hồi, còn tưởng rằng lại lầm mục tiêu, kém chút liền bị bắn thành cái sảng. Thí luyện kết thúc. Thí luyện thành công. Thu hoạch được điểm tiến hóa, 65. Trước mắt nắm giữ điểm tiến hóa, 305. Thu hoạch được thí luyện khen thưởng, màu xanh tiêu hao thẻ ngự thú vòng ra. Màu trắng quái vật thẻ màu vàng chỗ cổ bò. Chức nghiệp đẳng cấp tăng lên đến LV3. Toàn bộ thuộc tính 1. Thí luyện mộng cảnh một lần nữa tạo ra bên trong, dự tính thời gian, 40 giờ. Chương 38, ngự thú vòng ra cùng chỗ cổ bò. Chương 38, ngự thú vòng ra cùng chỗ cổ bò màu xanh tiêu hao thẻ ngự thú vòng ra. Tuần thú sư dùng để khống chế giã thú đạo cụ tiêu hao ngự thú vòng ra, có thể dùng bộ phận giã thú loại quái vật thẻ thu hoạch được thuần hóa đặc tính. Có thuần hóa đặc tính giã thú loại quái vật thẻ, có thể trở thành trang bị, cùng bộ phận loại người loại hình quái vật thẻ kết nối, thu hoạch được quái vật tổ hợp thẻ nhắc nhở. Màu xanh phẩm cấp ngự thú vòng ra chỉ có thể đối màu xanh phẩm chất phía dưới quái vật thẻ sử dụng. Cảnh cáo, quái vật tổ hợp thẻ có thể dùng cắt ra kết nối phương thức một lần nữa chia tách thành nguyên bản thẻ bài, nhưng làm quái vật thẻ cùng tương tính tương đối cao trang bị thẻ hoặc thuần hóa quái vật thẻ kết nối lúc, khả năng sẽ phát sinh dung hợp biến dị hoặc tiến hóa, biến thành mới quái vật thẻ bài, nên hành động không thể nghịch màu trắng quái vật thẻ màu vàng chỗ của bò. Mặc dù không cách nào phi hành, nhưng hai chân cường kiện, bước nhanh như bay cỡ lớn loài chim, bởi vì tính cách dịu dàng ngoan ngoãn lại dễ nuôi, thường bị bắt thuần hóa dùng cho ngồi cưỡi hoặc kéo xe. Mặc dù tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng chỗ cổ bò cũng không phải không có chút nào năng lực công kích. Kiện đủ, chỗ cổ bò hai chân cường tráng, chạy lại nhanh lại ổn, dùng cho lúc công kích, cũng có thể đối với địch nhân tạo thành to lớn tổn thương. Bình thường mạch suy nghĩ, có phải là có lẽ cho chỗ cổ bò mặc lên vòng ra, trang bị cho gỗ Lìn ba thiệt khách. Nhìn xem thẻ bài chính giữa, cái kia hai mắt ngây thơ màu vàng đại điểu, Triệu Hoan thực tưởng tượng một cái. Gỗ Lìn gian thương đầy mặt cười gian địa thu tiền, đem run lẩy bẩy chỗ cổ bò giao cho một cái chảy nước bọt ô rẹt. Hay là trên thân có một đống đồ vật loạn thất bát ao, toàn thân lông vũ lộn xộn, dính đầy các loại ô uế, ủ rũ túi đầu đi theo gỗ Lìn người nhặt rác sau lưng. Cũng có thể là cái nào đó mây đen gió lớn ban đêm, gỗ Lìn kẻ trộm tại quái vật xào huyệt trộm đồ, chỗ cổ bò ánh mắt lấp lánh đứng ở bên ngoài thay nó canh chừng. Sau đó chỗ cổ bò mang gỗ Lìn kẻ trộm điên cuồng chạy trốn, phía sau đuổi theo một đám quái vật bắn tên, mũi tên toàn bộ cắm ở chỗ cổ bò trên ông, đau đến nước mắt rưng rưng. Bất kể như thế nào, đều sẽ rất đáng thương cảm giác. Triệu Hoan thực ngoài miệng nói xong đáng thương, trên mặt lại không tự giác lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. Bất quá, chỗ cổ bò, ta hình như ở nơi nào nhìn thấy qua. Lấy điện thoại ra tìm tòi một cái, quả nhiên tìm tới tin tức tương quan. Địch Dương Thành có cái trung cấp tuần thú sư, có thuần dưỡng bồi dưỡng quái vật năng lực, thậm chí đã tạo thành tương quan dây chuyền sản nghiệp. Giống chỗ cổ bò loại này tính cách ôn hòa, chỉ ăn cỏ không ăn thịt quái vật, tại bị sau khi thuần phục, chỉ cần đi đặc sự cục tiếp thu kiểm tra, làm tương quan thủ tục về sau, là có thể làm tọa kỵ tại thành thị ra vào. Chỉ là tại thành thị công cộng khu vực hoạt động lúc, nhất định phải có chủ nhân đi cùng. Trừ phi xuất hiện vết nước không gian chờ tình huống đặc biệt, không phải vậy bao gồm ngựa, chỗ cổ bỏ chờ tọa kỵ đều chỉ có thể tại không phải là cơ động lặn xe hạn tốc chạy hoặc tại người đi đường nói chậm chạp đi bộ. Bất quá, không quản là nguyên sinh ngựa, vẫn là chỗ cổ bỏ loại này quái vật tọa kỵ, tại Đông Xuyên Thành đều không tính phổ biến. Đông Xuyên Thành không có tuần thú sư, xung quanh ô nhiễm khu cũng không có đặc biệt đáng giá thuần dưỡng quái vật. Nguyên sinh ngựa chăn nuôi phiền phức, lại không có gì chiến đấu cùng năng lực tự vệ, mang vào ô nhiễm khu rất dễ dàng phát sinh hao tổn. Chỉ có đặc sự cục cùng mấy cái tập đoàn công ty danh nghĩa thăm dò đoàn đội chăn nuôi rất nhiều ngựa, cùng giá cao từ những thành thị khác mua sắm vận chuyển tới, thuần dưỡng tốt ngồi cưỡi quái vật. Cho nên chỉ cần ta không tại đường quốc lộ bên trên triệu hồi ra chỗ cô bò, hẳn là không cần đi đặc sự cục cùng cục giao thông giải quyết thủ tục. Triệu Hoan thực có chút không quá xác định địa tự đủ. giữa trưa còn muốn đi Tây Nhị nhà thám hiểm tiểu trấn tìm trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò phỏng vấn Triệu Hoan thực cũng không có thời gian tiếp tục mụ suy nghĩ. Thu hồi thẻ bài, rời giường đánh răng rửa mặt, quần áo tốt trang bị, đem muội muội cho điều trị thuốc nước và giải độc liệu nhét vào hầu bao. Suy nghĩ một chút, không có đem phệ hồn găng tay giấu ba lô bên trong, trực tiếp mang theo trên tay tiến vào ẩn nút trạng thái. Không gian khe nước xuất hiện tần số càng ngày càng cao, nói không chừng trên đường lại sẽ gặp phải cái gì nguy hiểm, vẫn là đem phệ hồn mang theo trên tay an toàn hơn điểm. Đến mức viên kia chữa trị chiếc nhẫn cũng không có dấu ở nhà. Phía trước cùng Triệu Nhạc Giai lúc ra cửa, chuyên môn đi đồ trang sức cửa hàng mua căn mạ vàng lớn dây chuyền. Trong tay không có tiền, mua không nổi dây chuyền vàng, chỉ có thể mua căn mạ vàng trước chịu đựng xuống. Chữa trị chiếc nhẫn bị dây chuyền y phục, giấu ở trong quần áo, dán vào ngực làn da, chỉ cần Triệu Hoan thực suy nghĩ khẽ động, tùy thời đều có thể dùng lam bảo thạch chiếc nhẫn phong thích điều trị pháp thuật. Nguyên bản Triệu Hoan thực còn cho chiếc nhẫn làm cái vỏ ngoài, nhưng phát hiện được chữa trị chiếc nhẫn bị bao ở về sau liền không cách nào phóng thích pháp thuật. Có cộng sinh đằng còn muốn dùng chữa trị chiếc nhẫn thả điều trị pháp thuật, vậy khẳng định là đến thời khắc sống còn phải tốn thời gian lột vỏ ngoài cái kia cũng quá ngu một chút. Làm thanh đạo phu thời điểm, tại viễn cảnh khe nước trải qua các loại không gian hoàn cảnh, Triệu Hoan thực mặc dù mỗi lần ra ngoài đều là hai tay chống không bộ dáng, nhưng giáp ra tường kép bên trong kỳ thật để đó không ít giống thuốc đuổi sâu cao, lọc nước màng mỏng loại này dã ngoại sinh tồn vật tư. Lần này đi theo đội thăm dò thâm nhập ô nhiễm khu, nguyên bản còn muốn đi mua chút vật tư mang trên thân, bất quá thời gian có chút gấp, vừa bạn Trương Đại Vân nói bọn họ đội thăm dò bên trong có dư thừa vật tư, Triệu Hoan thực nếu là tin được bọn họ, cũng có thể trực tiếp cầm đi dùng. Triệu Hoan thực thầm nghĩ vừa bạn tiết kiệm xuống bút chi tiêu. Đến mức tin hay không qua được, người đều đi theo bọn họ vào ô nhiễm khu, còn đi lo lắng nhân ra sẽ tại những vật này bên trên giở trò. Đây không phải là não có bệnh sao? Trừ trên thân trang bị, điện thoại cùng trong nhà chìa khóa, Triệu Hoan thực dứt khoát cái gì đều không mang, cùng ra ngoài đi tản bộ, hai tay chống chân liền ra cửa. Đi qua phòng các cổng, Hoàng đại gia gọi hắn lại, "Tiểu tử ngươi không phải bị thanh đạo phu khai trừ sao? Làm sao còn một hàng ngày mặc thành dạng này ra bên ngoài chạy?" "A, ta cũng không có từng đề cập với ngài a, ngài đây là từ nơi nào được thông tin?" Triệu Hoan thực có chút ngoài ý muốn nói, "Ngươi quản ta từ chỗ nào nghe được?" Hoàng đại gia trên dưới dò xét, nhìn ngươi mỗi lần ra ngoài cái gì đều không mang, cũng không giống là đi làm nhà thám hiểm. Triệu Hoan thực cười đánh gãy Hoàng đại gia lời nói, "Ngài lúc nào cũng như thế bác quái." Hoàng đại gia hừ một tiếng, "Ta là nhìn ngươi một hàng ngày nhàn không có việc gì, muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không đến tiểu khu đội cảnh sát, vừa vặn hiện tại trong đội thiếu người." "Ê, vẫn là chờ qua cái 20-30 năm nói sau đi, ta cái này sẽ còn tuổi trẻ đây." "Tiểu tử ngươi biết cái gì, ngươi bây giờ đi vào mới đáng tiền, làm cái 1 năm nửa năm, ta đem ngươi trích phần trăm phó đội trưởng, chờ ta về hưu, an ninh này đội trưởng vị trí chính là ngươi. Vững vàng làm đến về hưu còn có thể lại trở về mời. Chờ ngươi lớn tuổi, nhân gia có thể hay không muốn ngươi cũng có nói, liền tính muốn, ngươi cũng là tân binh, tuổi rất cao, còn muốn mỗi lúc trời tối trực ca đêm nhìn cửa lớn." Triệu Hoan thực sờ lên cái mũi, "Quên đi thôi Hoàng đại gia, ta vẫn là nghĩ lại cố gắng một chút. Ta nếu thật không nghĩ cố gắng, liền qua bên kia khu biệt thự nộp đơn bảo an, nói không chừng ngày nào liền bị đi qua phú nhị đại tiểu tỷ tỷ coi trọng mang về nhà." "Ấy, xe biết đến, ta không cùng ngươi kéo. Hẹn gặp lại a Hoàng đại gia." "Liên tiểu tử ngươi, còn phú nhị đại tiểu tỷ tỷ." Hoàng đại gia đối với Triệu Hoan thực bóng lưng muốn nói chút gì đó, suy nghĩ một chút, phát hiện tiểu tử này thật đúng là có khả năng dựa vào mặt ăn cơm, lập tức trong lòng không yên ổn yên tĩnh. "Mẹ nó, lúc trước ta nếu là có cái này rất ngộ." Chương 39, thất nghiệp đội thăm dò thành viên chương 39, thất nghiệp đội thăm dò thành viên Tây Nhị cửa ải nhà thám hiểm tiểu trấn. Phòng ăn trong bao xương. Trương Đại Vân chỉ vào đồng bạn của mình từng cái giới thiệu. Tiền Mãn Đường, trung cấp chiến sĩ, Lâm Hồng Lôi, trung cấp xạ thủ, Tiền Hiểu Lâm, sơ cấp xạ thủ, Từ Đa Kim, sơ cấp chiến sĩ, Lý Hưởng, thực tập chiến sĩ. Mặc thật dày giáp da, giữ lại đầu đinh, làn da tối đen, nhìn khuôn mặt 30 hướng lên trên, nhưng thực tế chỉ có 28 tuổi nam tử trung niên Lý Hưởng đội vàng nhấc tay nói ra, cấp 9 thực tập chiến sĩ, lúc nào cũng có thể tiến giai đến sơ cấp chiến sĩ. Ngồi tại bên cạnh hắn, làn da đen đến ngang nhau Từ Đa Kim vừa cười vừa nói, "Được à, lời này của ngươi đều nói non nửa năm. Hai cái thái kê câm miệng cho ta, ngươi còn không có làm tự giới thiệu đây." Trương Đại Vân nói. Triệu Hoan thực cười hướng mọi người nói, "Các vị đại ca đại tỷ, ta gọi Triệu Hoan thực, làm 2 năm thanh đạo phu, có 2 năm rưỡi cùng quái vật kinh nghiệm chiến đấu, nghề nghiệp là quái vật triệu hoán sư, bất quá vừa vận giác tỉnh không có 2 ngày, tạm thời không có nhiều năng lực chiến đấu, chỉ có thể cho đại gia đánh cái phụ trợ." Đội thăm dò mấy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt có chút quái dị. Mặc một thân nhuốm máu giáp da, trên tay mang theo chỉ dáng dấp khoa trường khô lâu găng tay, có ở sau lưng đem tinh cương đại kiếm, trên thân sát khí so bên cạnh cái kia trung cấp chiến sĩ đều không có kém bao nhiêu, "Ngươi nói ngươi là triệu hoán sư?" "Nói đùa đâu a, ngươi thật được đến triệu hoán sư chức nghiệp?" Trương Đại Vân tràn đầy kinh ngạc nói. Triệu Hoan thực cũng là hai mắt nghi hoặc, "Đúng a, ta trong tin tức không phải đều nói với ngươi?" "Ê, ta cho rằng ngươi nói đùa ta, chơi hài âm này đây." Trương Đại Vân cười khổ nói. Bởi vì lâu dài tại dã ngoại hoạt động, làn da phơi thành màu đồng cổ, cùng bên cạnh hai cái chiến sĩ hoàn toàn không phải một cái sắc hệ 25 tuổi tóc ngắn nữ xạ thủ Tiền Hiểu Lâm, tràn đầy ngoài ý muốn nói ra, "À, không phải mới vừa đang chơi hài âm này sao?" Triệu Hoan thực gãi gãi đầu, "Nơi này nhiều người, nếu không đi Thúy Lục Sâm Lâm tìm một chỗ không người, ta cho các ngươi biểu diễn một lượt." "Đi đi đi, hiện tại liền đi." Mọi người lập tức đứng dậy hành động. Quái vật Triệu Hoan sư, nghe lấy chính là rất hi hữu rất cao cấp chức nghiệp, trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò các thành viên trong lòng đều quá hiếu kỳ. Một lát sau, Thúy Lục Sâm Lâm. Triệu Hoan Thực nhìn xem trước mặt tòa kia cao lớn khu rừng rậm rạp, hơi có chút nghi hoặc, không phải nói Thúy Lục Sâm Lâm trên cây lần đánh nhau bị phá sạch sao? Làm sao cảm giác những này cây lớn lên so phía trước càng tăng lên? Trước mấy ngày toát ra cái cỡ lớn vết nứt không gian, chạy ra một khỏa cự hình cây rong quái, mang theo một đám thụ quái đem nơi này chiếm, khu rừng rậm này là những cái kia thụ quái thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Trương Đại Vân đối Triệu Hoan Thực giải thích nói: "Huynh đệ, trước đừng nói chuyện phiếm, nhanh nhận cái quái vật cho chúng ta nhìn xem." Lý Hưởng ở bên cạnh thúc giục nói. Triệu Hoan Thực gật gật đầu, đứng đến trong ánh nắng, bàn tay mở ra, ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa đột nhiên xuất hiện một tấm chỉ có chính mình có thể nhìn thấy quái vật thẻ bài. Thẻ bài vỡ vụn, hóa thành màu trắng huy quang dọc theo cánh tay quấn quanh lưu chuyển. Tại đội thăm dò cái khác trong tầm mắt, Triệu Hoan Thực bàn tay một đám, liền có điểm sáng màu trắng nổ bể ra đến, cuốn đến Triệu Hoan Thực trên cánh tay, biến thành một cái dài nhỏ dây leo, đưa ra vài miếng lá cây dưới ánh mặt trời chậm rãi đung đưa. Cộng sinh đằng, có thể đem sự quang hợp sinh ra năng lượng, chuyển hóa thành sinh mệnh lực chuyển vào bị ký sinh đối tượng trong thân thể, khôi phục thể lực, chữa trị thương thế. Lý Hưởng nhìn thấy cộng sinh đằng rậm rạp chẳng chỉ sợi dễ đâm vào Triệu Hoan Thực cánh tay bên trong, cảm giác tê cả da đầu, lưng phát lạnh, lại nhìn Triệu Hoan Thực sắc mặt, nhưng là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Lý Hưởng nhẹ tê một tiếng. Người cánh tay này, nó không đau sao? Triệu Hoan Thực cười giải thích nói, chỉ là thoạt nhìn rất đáng sợ, kỳ thật những này sợi dễ. Ân, ta cũng giải thích không rõ ràng, các ngươi nhìn xem liền biết. Triệu Hoan Thực cánh tay hơi động một chút, cộng sinh đằng hóa thành ánh sáng màu trắng tiêu tán, một lần nữa ngưng tụ thành thẻ bài bay vào Triệu Hoan Thực trong tay. Lại nhìn cánh tay của hắn, quả nhiên một điểm vết thương đều không có lưu lại. Nhìn mấy người đều là đầy mặt hiếu kỳ thêm sợ hãi thán phục bộ dạng, Triệu Hoan Thực giật giật khoe miệng. Các ngươi muốn hay không trước thể nghiệm bên dưới cộng sinh đằng ký sinh hiệu quả? Nghe vậy, mấy người trên mặt đều có chút ngao ngoe muốn động, chỉ là vừa mới tinh mịn sợi dễ đâm vào làn da cảnh tượng, vẫn là quá mức kinh khủng điểm. Chỉ có Trương Đại Vân cùng Tiền Mãn Đường hai cái trung cấp chiến sĩ ánh mắt sáng lên. Cái này dây leo có thể cho người khác dùng. Đến, cho ta thử xem. Có thể trở thành trung cấp chiến sĩ, cái nào không phải chịu qua vô số đánh đập, nếm qua đại lượng đau khổ ngành hán, chỉ là sợi dễ nhập thể. Tốt ta, vẫn có chút sợ. Nhưng Triệu Hoan Thực chứng minh cộng sinh đằng ký sinh cũng không thật tạo thành vết thương, nhìn hắn biểu lộ cũng là không một chút nào đau bộ dáng. Thân là trung cấp chiến sĩ luôn không khả năng so hắn còn nhút nhát ta. Đương nhiên, đều nói ta đánh phụ trợ vị. Trương ca ngươi đứng yên đừng núp đích. Triệu Hoan Thực ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, thẻ bài liền xoay tròn lấy bắn tới Trương Đại Vân trên cổ, bạo tán thành ánh sáng màu trắng, hóa thành cộng sinh đằng leo lên tại cổ của hắn trên bả vai. Ai, thật không có chút nào đau. Trương Đại Vân có chút vui mừng nói. Hình như có đồ vật gì từ cái cổ tràn vào đến, ấm áp, cảm giác còn thật thoải mái. Không đúng, là lực lượng, ta cảm thấy, đây là mặt trời lực lượng, nóng bỏng, mãnh liệt. Ta cảm giác ta muốn đốt lên đến rồi. Ách, có như thế khoa trương sao? Cộng sinh đằng cung cấp điểm này năng lượng, đều không đủ phệ hồn toàn lực phát huy. Chẳng lẽ cộng sinh đằng hiệu quả cùng ký sinh thân thể thể chất gì đó cũng có quan hệ? Triệu Hoan Thực sắc mặt quái dị, trong lòng suy đoán lung tung. Lại nghe thấy sau lưng Tiền Hiểu Lâm cùng Lâm Hồng Lôi hai cái nữ xạ thủ lén lút dế. Xong, Trương ca lại động kinh. Cảm giác có chút mất mặt a. Đáng tiếc không có điện thoại, không phải vậy cho hắn quay xuống phát trong nhóm đi. Trong nhóm những người kia, ai không biết ai vậy, hắn mới sẽ không để ý đây. Vẫn là Tiền Mãn Đường không nhìn nổi, được rồi, đều tuổi đã cao, đừng tại đây động kinh, hăng hái không phải nói còn có thể tăng nhanh thương thế khôi phục sao? Tranh thủ thời gian xoẹt một đao nhìn xem hiệu quả. Ngươi làm sao không bệnh trên người mình? Diễn xuất bị đánh gãy, Trương Đại Vân có chút bất mãn. Cái này không quấn ở trên cổ ngươi sao? Nhanh, đừng dày vò khốn khổ. Hai người ở mỹ ở giữa, Trương Đại Vân từ bên hông rút ra một cây dao găm, tại trên bàn tay vạch một đao. Xách, như thế nông. Tiền Mãn Đường ghét bỏ, ngậm miệng a ngươi. Ai, có cảm giác. Trương Đại Vân mở ra bàn tay, đội thăm dò thành viên xuống lại đi qua. Liền thấy trong lòng bàn tay hắn trên vết thương nổi lên vụn vặt nhàn nhạt lục mang, lấy mắt thường có thể thấy được biến hóa chậm rãi khép lại. Đậu phộng, ngưu bức. Cảm giác so 3000 khối một bình điều trị thuốc nước hiệu quả còn tốt, cũng không kém bao nhiêu đâu. Thế nhưng nó có thể duy trì liên tục khôi phục a. Chỉ là tiết kiệm thuốc nước liền đáng giá không ít tiền, còn có thể khôi phục thể lực đây. Xem bọn hắn rất là kích động bộ dạng, Triệu Hoan Thực đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cộng sinh đằng sự quang hợp nhất định phải có ánh sáng, tốt nhất là ánh mặt trời, ánh lửa hiệu quả liền rất chính lệnh, đến buổi tối hoặc u ám hoàn cảnh, cơ bản cũng không có cái gì hiệu quả. Trương Đại Vân nghe vậy, lập tức nói ra, có nghe thấy không, đều đi ra điểm, đừng cản trở ta làm sự quang hợp. Sách. Làm sao không cho hăng hái đem cộng sinh đằng ký sinh đến đầu ngươi bên trên, nơi đó chiếu sáng đủ nhất, mà còn đỉnh đầu xanh mơn mởn có nhiều sinh khí. Tiền Mãn Đường bất mãn nói. Chương 40, thủ quái chương 40, thủ quái căn cứ phỏng đoán, cây kia cự hình cây rong quái hẳn là chỉ lãnh chúa cấp quái vật, hiện tại Thúy Lục Sâm Lâm trung tâm 10 km phạm vi hiện tại cũng bị đặc sự cục vạch thành cao nguy địa khu. Bất quá loại này thực vật loại hình quái vật, bình thường đều đâm vào trong đất lười động đậy, chỉ cần đừng chủ động đi tìm đường chết, nó kỳ thật so đại bộ phận quái vật đều an toàn. Mà còn thực vật lãnh chúa tồn tại cũng có chỗ tốt, tại xung quanh nó, thực vật lớn lên tốc độ sẽ tăng lên trên diện rộng, Thúy Lục Sâm Lâm về sau tài nguyên cũng sẽ thay đổi đến càng thêm phong phú. Chúng ta nhiệm vụ lần này mục tiêu, Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc, tựa hồ chính là nhận đến nồng đậm thực vật khí tức hấp dẫn, từ ô nhiễm khu chỗ sâu khu vực khác chạy tới. Mọi người đi tại rừng già rậm rạp bên trong, Trương Đại Vân hướng Triệu Hoan Thực giới thiệu Thúy Lục Sâm Lâm biến hóa, cùng với bọn họ nhiệm vụ lần này mục tiêu. Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc, ta nhớ kỹ đó là trung cấp ma thú a. hình như năng lực chiến đấu chẳng ra sao cả, nhưng trời sinh tính cẩn thận, trong rừng rậm chạy cực nhanh, sẽ còn sử dụng điều trị pháp thuật. Mặc dù toàn thân tài liệu đều rất đáng tiền, nhưng săn giết so cao cấp ma thú càng thêm khó khăn. Trương Đại Vân hơi kinh ngạc, người đối Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc cũng có chút hiểu biết. Triệu Hoan Thực có chút ngượng ngùng vừa cười vừa nói, trước đây làm thanh đạo phu thời điểm, sợ tại huyễn cảnh khe nước đụng phải thứ gì đáng tiền lại không quen biết, bạch bạch bỏ lỡ cơ duyên, liền đem những cái kia đáng giá nhất tài liệu cùng trung cấp cấp thấp ma thú đều đi tìm hiểu một cái. Nha, cái kia tất cả mọi người một dạng, chúng ta lúc trước vào ô nhiễm khu phía trước, cũng là sưu tập một đống lớn đáng tiền đồ vật tư liệu, sợ thám hiểm thời điểm sẽ bỏ lỡ. Trương Đại Vân vừa cười vừa nói. Triệu Hoan Thực dùng mang theo vệ hồn găng tay phải đánh bay một cái không biết cái gì lai lịch phi trùng, quay đầu hỏi Trương Đại Vân. Nhiệm vụ là muốn mang toàn bộ Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc trở về sao? Đó cũng không phải, tuyên bố nhiệm vụ người muốn mới mẻ rừng cây lộc rắc cùng giá hiệu cầm đi ngâm rượu, hắn nguyện ý ra gấp 5 lần giá cả thu mua. Ngâm rượu? Có cái gì hiệu quả? Triệu Hoan Thực hơi kinh ngạc. Ai biết được, cái đồ chơi này lưu truyền lâu như vậy, bao nhiêu có lẽ có chút hiệu quả. Ta là từ trước đến nay không muốn qua. Trương Đại Vân nói xong, nhìn về phía trước, cánh tay trói cộng sinh đẳng, dùng dùng không hết như kình chém cỏ mở đường tiền mãn đường. Lao tiền thích uống rượu, nói không chừng đối với mấy cái này đồ vật có hiểu rõ. Vừa dứt lời, tiền mãn đường chém trên đường bụi gai cỏ dại lúc, mặt đất đột nhiên nhảy lên lên một cái thô to bén nhọn dễ dàng, thẳng chọc hắn giữa hai chân yếu hại. Đậu phộng. Tốt tại dưới chân thổ địa khe chấn động lúc, tiền mãn đường liền ý thức được không đúng, một cái đánh ra trước thêm lăn lộn kịp thời né tránh một kích chí mạng này. Địch tập là thụ quái. Tại nơi đó, một mực cảnh giác quan sát hoàn cảnh xung quanh trung cấp xạ thủ Lâm Hồng Lôi nháy mắt tìm tới vị trí của địch nhân. Chỉ thấy một khỏa cao 5-6 mét, thân cảnh tráng kiện đại thụ, trên cành cây u phảng phất mí mắt đồng dạng trên dưới rách ra, lộ ra hai viên to lớn con mắt, thần sắc hung ác địa trừng mắt về phía đội thăm dò mọi người. Trương Đại Vân hơi nhún chân đạp một cái, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt vọt tới 50 mét bên ngoài thụ quái trước người, trong tay đại kiếm tỏa ra nồng đậm ánh sáng màu trắng, mang theo kịch liệt tiếng rít nặng trọng chạm bên dưới. Vô số mảnh gỗ vụn bắn bay, thụ quái trên thân nhiều ra một đạo vết thương thật lớn, phát ra ngột ngạt trống rông quái dị tiếng vang. Mặt đất chấn động, mười mấy cây bén nhọn rễ cây phá đất mà lên, nháy mắt đâm đến cao 2 mét. Bất quá Trương Đại Vân sớm có đoán, chém xong một đao, xoay người chạy. Rễ cây đâm ra thời điểm, hắn hai cái đùi bị ánh sáng màu trắng bao vây lấy, cũng sớm đã chạy ra hơn 20 mét. Cùng lúc đó, Lâm Hồng Lôi lui về sau mấy bước, tại Lý Hưởng cùng Từ Đa Kim hộ vệ dưới, nín thở ngưng thần, trong tay đặc chế mũi tên sáng lên nhàn nhạt ánh sáng màu trắng. Gần như tại nàng buông tay mấy mắt, mũi tên liền bắn tới thụ quái thân thể đạo kia vết thương thật lớn bên trên. Oanh một tiếng, mũi tên nổ tung, hỏa diễm phun tung tóe, tại thụ quái vết thương trong cái khe vừa đi vừa về bắn ra, đốt lên hừng hực liệt hỏa. Thụ quái toàn thân cành lá kịch liệt lay động, đưa ra rễ cây muốn dập tắt ngọn lửa trên người, lại bị Trương Đại Vân cùng Tiền Mãn Đường hai cái trung cấp chiến sĩ dừng lại loạn chém, đem rễ cây toàn bộ cho chặt đứt. Không có rễ cây, cái kia thủ quái tựa hồ hoàn toàn mất đi phản kháng thủ đoạn, rất nhanh liền bị chặt thành một đống gỗ. Cấp thấp nhất thủ quái, trừ thân thể tương đối bền chắc, công kích tương đối âm hiểm. Tốt đa là đặc biệt âm hiểm, nếu như còn không đủ cứng rắn, phản ứng không đủ nhanh, một khi rễ cây trúng đích chính là gà bay trứng mỡ, xuyên ruột nát bụng. Gặp chiến đấu kết thúc, Lý Hưởng hướng Triệu Hoan Thực cái này tân nhân giảng giải. Đây mới là cấp thấp nhất thủ quái. Triệu Hoan Thực cân nhắc có phải là trước trở về, mua đầu sắt đúng quần mặc vào trở lại. Chỉ cần có thể trước thời hạn phát hiện, cấp thấp thủ quái là không có gì tính uy hiếp, bọn họ tốc độ di chuyển vô cùng chậm chạp, phạm vi công kích cũng rất nhỏ, muốn đánh muốn chạy đều rất dễ dàng. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới sẽ tại Thúy Lục Xâm Lâm bên ngoài đụng tới thủ quái, mới sẽ buông lòng cảnh giác, không có đi cẩn thận quan sát xung quanh cây cối, không phải vậy cấp thấp thủ quái vẫn là rất dễ dàng phân biệt ra được. Tiên hiệu Lâm đối Triệu Hoan Thực giải thích nói. Lâm Hồng Lôi trong mắt hiện ra nhàn nhạt tia sáng, cẩn thận quan sát xung quanh, không có phát hiện mới hư hư thực thực thủ quái mục tiêu. Chỉ có cái này một cái, hẳn là từ rừng rậm trung ương khu vực dạo chơi đi ra. Lúc này, hai cái trung cấp chiến sĩ đem thủ quái phân thây, mang theo một khối lớn cỡ bàn tay, hiện ra nhàn nhạt sinh mệnh khí tức xanh biết gỗ trở về. Tạm được, đào ra cái cấp thấp sinh mệnh một tâm, không tính toi công bận rộn. Đúng rồi, chiến lợi phẩm phân phối sự tình, ta còn giống như không có cùng hăng hái nói qua. Trương Đại Vân đột nhiên nhớ tới nói, người đây đều có thể quên. Tiền Mãn Đường nói xong, lại nhìn về phía Triệu Hoan Thực, tiền lương còn không có thương lượng xong, ngươi liền theo đi ra. Triệu Hoan Thực vừa cười vừa nói, phỏng vấn nha, nào có vừa lên đến liền nói tiền lương, dù sao cũng phải xem trước một chút có thích hợp hay không. Lâm Hồng Lôi nói ra, có nghe thấy không, nhân gia cũng không có nói nhất định sẽ lưu lại, các ngươi hai cái còn không tranh thủ thời gian nhiều biểu hiện một chút. Ai? Tại sao là xem chúng ta hai? Các ngươi là hàng phía trước, là khiên thì ta. Đội ngũ có đủ hay không cứng chắc, không được đầy đủ nhìn các ngươi sao? Vậy ngươi vẫn là chủ lực chuyển vận đây. Ta chuyển vận còn chưa đủ cao sao? Này, ngươi cái bảy nước đại vương còn không biết xấu hổ nói, hôm trước đánh Du Hy bên dưới bốn, tất cả mọi người đang liều mạng chuyển vận, kết quả ngươi đóng mạch lén lút trốn tránh ăn thức ăn ngoài. Trương Đại Vân bước đầu, các ngươi hai cái đều hơn 30 tuổi người, có thể hay không biểu hiện đã thành thục. Người nào hơn 30? Ta năm nay 29 tuổi sinh nhật cũng còn không có qua đây. Người cái nhị thứ nguyên lão bang thái cũng không cảm thấy ngại nói người khác không thành thục. Tiền Hiểu Lâm giơ tay lên, ta cảm thấy các ngươi lại như vậy ồn ào đi xuống, Triệu Hoan Thực hắn thật nên cân nhắc chạy trốn. Triệu Hoan Thực cười cười. Hắn ngược lại là cảm thấy rất tốt, chiến đấu lao luyện, thành viên quan hệ hòa hợp, không cần lo lắng sẽ có cái gì lục đục với nhau chuyện xấu xa. Mấu chốt còn rất tự do. Chương 41, liền mạch chui vào gỗ lỉnh tiểu đội chương 41, liền mạch chui vào gỗ lìn tiểu đội chúng ta trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò tổng cộng có 14 người, bất quá tham gia hay không tham gia nhiệm vụ, toàn bằng đại gia tự nguyện. Có đôi khi tiền đủ, tất cả mọi người lười động đậy, thường xuyên đại đội ngũ đều tổ chức không nổi, cho nên ta liền nghĩ từ bên ngoài lại nhận chút đáng tin cậy đội viên đi vào. Thù lao phân phối, nhiệm vụ ban thưởng cùng bán ra vật phẩm được đến tiền, trước trừ đi nhiệm vụ bên trong các loại tiêu hao cùng chi phí chi tiêu, còn lại 20 đại gia chia đều, 80 dựa theo riêng phần mình cống hiến mặt khác phân phối. Nếu là có thành viên tại nhiệm vụ quá trình bên trong thụ thương, trị liệu phí tổn cũng muốn tính toán tại chi phí bên trong. Có người tại nhiệm vụ bên trong phạm sai lầm, sẽ còn trừ đi tương ứng số định mức phân cho thành viên khác. Trương Đại Vân đi tại Triệu Hoan Thực bên cạnh, nhỏ giọng giải thích trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò phân phối phương thức. Triệu Hoan Thực đi tại trong đội ngũ ở giữa, một bên quan sát hoàn cảnh xung quanh, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán hiện tại vị trí cùng ô nhiễm khu biên giới khoảng cách. Mười mấy km, vẫn là 20 km. Cảm giác vẫn là không quá đáng tin cậy, tiếp tục thâm nhập sâu một chút lại thả gỗ lìn đi ra treo máy đi. Trương ca, cái bên này có gỗ lìn tộc đàn sao? Triệu Hoan Thực đột nhiên hỏi. Gỗ lìn? Trương Đại Vân suy nghĩ một chút, có chút không quá xác định nói, hẳn là không có a. Bất quá cũng nói không chính xác. Thúy Lục Sâm Lâm phía sau hoàng hôn hoang dã có rất nhiều gỗ lìn hoạt động, thỉnh thoảng cũng sẽ thành đàn kết đội chạy đến Thúy Lục Sâm Lâm đến. Phía trước có độc trảo yêu miêu cùng mặt khác quái vật trông coi, gỗ lìn tới liền sẽ bị đánh chạy. Hiện tại sẽ rất khó nói. Những này quái vật da xanh biết phiền nhất, trên thân phần lớn không có gì thứ đáng giá, mà lại tính cách táo bạo, gặp người liền đánh, đánh không lại trốn đến còn rất nhanh, mà còn trả thù tâm còn trung mạnh, chỉ cần chạy đến một cái, qua một hồi liền sẽ đưa tới một đoàn. Tiên Hiểu Lâm ở bên cạnh nổ nước bọt nói. Triệu Hoan Thực vừa cười vừa nói, không có cách, bọn gia hỏa này liền thích lấy chúng đi quả. Mà lại đại bộ phận gỗ lìn não cùng ánh mắt lại không quá tốt, cho nên thường xuyên đều là tự tin xuất kích, chạy trối chết. Bất quá, ngươi hỏi cái này làm gì? À, đối với mấy cái này quái vật da xanh biết ấn tượng tương đối sâu, đột nhiên nhớ tới liền hỏi một chút. Tại viễn cảnh khe nước bên trong đụng phải gỗ lìn, lần kia mấy có thể quá nhiều. Chạm vạng tối thời điểm, đội thăm dò trong rừng rậm tìm cái tương đối địa phương an toàn, chất lên đống lửa, lại đi cái giản dị lều vải. Ngươi vừa tới, còn không có thích ứng, hôm nay cũng không cần gác đêm, ăn xong đồ và sớm nghỉ ngơi một chút. Rất nhiều quái vật thích tại buổi tối hoạt động, vận khí không tốt, một đêm đều ngủ không được cảm giác. Triệu Hoan Thực gật gật đầu, nhưng là nhìn xem duy nhất lều vải, mang theo điểm kinh ngạc thấp giọng hỏi, đều ngủ chung à? Trương Đại Vân cười cười, ngủ chung an toàn hơn điểm, tất cả mọi người mặc quần áo, không có gì ngượng ngùng. Ngươi không phải là lo lắng Hồng Lôi các nàng sẽ dạ tập ngươi đi? Có muốn hay không ta giúp ngươi đi cảnh cáo các nàng một cái? Triệu Hoan Thực khỏe miệng co giật, ở chung lâu dài, liền phát hiện cái này lão ca nhưng thật ra là cái giả mà không đứng đắn, khó trách thân là đội trưởng nhưng là một điểm uy tín đều không có. Ngón tay khẽ nhúc nhích, một tấm xanh tím biên giới thẻ bài nổ tung thành điểm sáng sao mảnh, vô thanh vô tức tiêu tán không thấy. Sau đó lại đem Tham Lam Bảo Dương quái rút ra. Gác đêm lời nói, kỳ thật ta cũng có thể giúp điểm bận rộn. Triệu Hoan Thực nói xong, ngón tay nhẹ nhàng hất lên, thẻ bài rơi xuống đất, hóa thành nhất khẩu màu vàng bảo dương. Cùng lúc đó, tại Thúy Lục Sâm Lâm Tây Bộ khu vực biên giới, tới gần hoàng hôn hoang dã địa phương, gỗ lìn kẻ trộm tránh ra cành lá, từ một mảnh trong bụi cỏ chui ra, đưa tay quét xuống trên đầu cỏ dại nát lá, tả hữu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nhìn thấy nơi xa có một đám hoang dại gỗ lìn, vậy lên cái mông ghé vào bụi cỏ phía sau, lén lén lút lút không biết đang làm gì. Gỗ lìn kẻ trộm gãi gãi cái mông, thân thể nhanh chóng mơ hồ biến mất, lặng lẽ hướng đám kia gỗ lìn sờ soạng đi qua. Thân thể so phổ thông gỗ lìn lớn hai vòng gỗ lìn đội trưởng, chính mang theo một đám tiểu đệ, tiềm phục tại rậm rạp trong bụi cỏ, trong bóng tối dòm ngó nơi xa, 8-9 cái tập hợp tại đống lửa bên cạnh, một bên nướng thu săn, một bên nói chuyện trời đất nhà thám hiểm. Gỗ lìn đội trưởng lay bắt tay vào làm đầu ngón tay, vừa đi vừa về đếm hai lần. Địch nhân chỉ có 7 cái đầu ngón tay, mà ta phương tiểu đệ hai cánh tay căn bản đều đếm không hết. Gỗ lìn đội trưởng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dữ tợn. Ưu thế tại ta, các tiểu đệ, chuẩn bị theo ta. Đậu phộng, ngươi mẹ nó từ nơi nào xuất hiện? Gỗ lìn đội trưởng vừa quay đầu, phát hiện bên cạnh mình không biết lúc nào nằm chỉ có chút mặt sinh gỗ lìn, lập tức bị dọa nhảy dựng. Gỗ lìn kẻ trộm cười ngây ngô một cái. Hoa qua sóng, quang qua xoẹt. Đại ca, hiện tại liền động thủ a? Không chờ bọn họ ngủ rồi lại lên sao? Mẹ nó, nguyên lai là tiểu đệ của ta. Đúng à, lúc này lại ở chỗ này gỗ lìn. Không phải tiểu đệ của ta vẫn là có thể người nào? Gỗ lìn đội trưởng gãi gãi đầu, lập tức phát hiện gỗ lìn kẻ trộm cũng dám chất vấn chính mình, lập tức sầm mặt lại. Nếu không phải sợ bị địch nhân phát hiện, không dám phát ra quá lớn tiếng vang, tại chỗ liền một chân đạp tới. Cắt tỉ hồ đà, ngu xuẩn đồ vật, chờ những cái kia nhân loại đi ngủ, trên lửa thịt nướng sớm đã bị bọn họ ăn xong rồi. Cái gì cũng không phải, cút cho ta đi một bên. Hạ giọng, thần sát hung lệ đem gỗ lìn kẻ trộm khiển trách một trầu. Gỗ lìn đội trưởng tay phải cầm lỗ hổng dị xét lại đao, tay trái sở về phía bên hông. Ai? Ta đoàn đao đâu? Đây chính là gỗ lìn đội trưởng phía trước đi theo gỗ lìn dũng sĩ cùng một đám nhà thám hiểm chiến đấu, bị đánh bại chạy trốn lúc từ nhỏ đệ trên thi thể rút ra chiến lợi phẩm, cái kia lưới đao bên trên một điểm vết gì đều không có, là khó được bảo bối tốt. Nó còn chuyên môn là thanh này đoàn đao gọt gỗ vào đao. Nhìn xung quanh một chút, không có phát hiện đoàn đao bóng dáng. Chẳng lẽ là vỏ đao quá lỏng, đến thời điểm rơi trên đường. Gỗ lìn đội trưởng gãi gãi đầu hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nửa điểm đều không có hoài nghi xung quanh gỗ lìn tiểu đệ sẽ đến trộm vũ khí của mình. Trên thân mang khối thịt nhiều cái dấu răng, gỗ lìn đội trưởng đều sẽ cậy mở những này ngu xuẩn miệng từng cái cẩn thận xem xét, sau đó đem đối tượng hoài nghi tất cả giết chết. Nhưng đoàn đao lời nói, tại đại bộ phận gỗ lìn trong mắt khả năng còn không có trên mặt đất tùy tiện nhặt được gậy gỗ dễ dùng. tính toán, mặc kệ, dù sao phía trước đám nhân loại kia trong tay cũng không ít vũ khí, giết chết bọn họ lại chọn hai cái càng tốt. Các huynh đệ, đều cùng ta hướng. Gỗ Lìn đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, vung gậy sắt dị phá đao, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Gỗ Lìn các tiểu đệ nhộn nhịp từ trong bụi cỏ dại nhảy lên một cái, cầm hòn đá gỗ, theo thật sát Gỗ Lìn đội trưởng sau lưng, hoa hoa kêu to phát động công kích. Nhìn thấy trong doanh địa nhân loại trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt bối rối, đám Gỗ Lìn lập tức kêu đến càng thêm hưng phấn, chạy càng thêm ra sức. Đó lấy, nương theo kêu thảm liên miên âm thanh, Gỗ Lìn nháy mắt nằm xuống một nửa. Còn lại một nửa thấy tình thế không ổn, không chút do dự xoay người chạy. Chỉ là bọn họ muốn chạy, nhân loại lại không nghĩ buông tha bọn họ. Cuối cùng, chỉ còn hai cái xông đến chậm, lại trốn đến nhanh, Gỗ Lìn may mắn địa chạy ra ngoài. A, ba lô làm sao bị người bay qua? Ta túi kia thịt bò khô không thấy. Cỏ, ám ảnh báo tinh hạch bị người trộm. Chương 42, đổi lại cái lao đại chương 42, đổi lại cái lao đại sắc trời dần tối, hai cái may mắn chạy thoát Gỗ Lìn chạy chạy, phát hiện bên cạnh không biết lúc nào có thêm một cái đồng bạn đi ra. Người này trong miệng không biết nhai nuốt lấy cái gì, tỏa ra một cỗ thịt nướng hương vị, trong đó còn xen lẫn kỳ lạ mùi thơm. Hai cái Gỗ Lìn cái này sẽ mệt mỏi thở hổn hển, bụng đói kêu vang, nghe được mùi thơm này, bụng hùng hục rung động, nước bọt nhịn không được từ khóe miệng chảy xuống. Gỗ Lìn kẻ trộm chính cảm thấy cái này thịt bò khô quá cứng, cắn đến tốn sức, gặp hai cái Gỗ Lìn trông mong nhìn xem chính mình, liền móc hai cái thịt bò khô đi ra phân cho bọn họ. Hai cái hoang dại Gỗ Lìn đầu tiên là sửng sốt một chút, tựa như hoàn toàn không thể tin được Gỗ Lìn kẻ trộm vậy mà lại đem đồ ăn chia sẻ cho chúng. Kịp phản ứng về sau, vội vàng đem thịt bò khô nhận lấy, sợ Gỗ Lìn kẻ trộm trở về, đem thịt bò khô nguyên lành nhét vào trong miệng mình, rất là tốn sức địa bắt đầu nhai nuốt. Một bên cắn, còn vừa hướng Gỗ Lìn kẻ trộm gạt ra cái khuôn mặt tươi cười. Nguyện ý chia sẻ đồ ăn, ngươi chính là ta khác cha khác mẹ thân đại ca. Gỗ Lìn kẻ trộm không có quá để ý, phổ thông Gỗ Lìn hứa hẹn, so phân chó cũng không bằng. Cũng không phải thật không thành tín vấn đề, phổ thông Gỗ Lìn não, căn bản liền chứa không được quá nhiều đồ vật, ngủ một giấc liền đem ngày hôm qua sự tình quên mất không sai biệt lắm. Thay cái cao cấp biến dị Gỗ Lìn hoặc là Gỗ Lìn thi pháp giả đến trả không sai biệt lắm. Mặc dù cái kia hai trái thiếu được cái, giống như là bị chó hoang cắn rơi, dáng người gầy yếu Gỗ Lìn, ánh mắt thoạt nhìn so bên cạnh cái kia đồng bạn muốn thông minh rất nhiều. Qua sóng mò mò, các ngươi hiện tại đi làm gì? Không quản về sau có thể hay không bên, ít nhất hiện tại trong miệng còn cắn Gỗ Lìn kẻ trộm cho thịt bò khô. Mà còn cái này thịt bò khô cứng rắn, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng cắn không nát. Hai cái hoang dại Gỗ Lìn lòng mang cảm kích, đối Gỗ Lìn kẻ trộm vấn đề cũng là hỏi gì đang đấy. Gỗ Lìn năm tư, cờ rằng ách mũ cắt thì. Hiện tại về doanh địa tìm đại lao lớn, trở về tìm những cái kia đáng chết ngu xuẩn, cho lão đại báo thủ. Ung ung xoạch. Phía trước đại lao lớn của máy, cái này đại lao cực kỳ lao đại về sau mới tìm, so với ban đầu đại lao lớn càng thêm lợi hại, nhất định có thể đánh những cái kia nhân loại sợ chết khiếp. Gỗ Lìn kẻ trộm gãi gãi đầu. A, đưa một cái lao đại còn chưa đủ, còn phải lại kéo một cái mới vừa bái đại lao năm nhất lên đi đưa. Vung cánh tay xuống, vô ý thức sờ lên treo ở bên hông túi vải gai, Gỗ Lìn kẻ trộm ánh mắt sáng lên. Đại lao lớn, hẳn là sẽ so với bọn họ quỷ nghèo lao đại càng giàu có một chút ta. Sau 2 giờ, nhìn thấy bị một đám Gỗ Lìn xoay quanh, cưới mang yêu, cầm trong tay thô to lang nha đồng, khí chất hung hãn Gỗ Lìn kỵ sĩ, Gỗ Lìn kẻ trộm nhưng là có chút thất vọng. Người này trắng dài một thân khối cơ thịt, mặc trên người một đống không vừa bận rách nát dắp ra, lại liền một cái đáng tiền vật trang sức đều không có, còn không bằng phía trước cái kia ma quỷ Gỗ Lìn đội trưởng. Bất quá, chờ nửa cái hai hô to gọi nhỏ địa chạy đến Gỗ Lìn kỵ sĩ trước mặt kiện xong hình, Gỗ Lìn kỵ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền muốn mang theo các tiểu đệ đi tìm nhân loại báo thù. Gỗ Lìn kẻ trộm con mắt lại phát sáng lên. Báo thù tốt. Đám nhân loại kia trên thân kỳ thật có không ít đồ tốt, chỉ là bọn họ thực lực quá mạnh, hoang dại Gỗ Lìn lại bị bại quá nhanh. Gỗ Lìn kẻ trộm không có lòng tin có thể tại bọn họ dưới mí mắt ăn cắp, chỉ có thể tại bọn họ trong hành lý tùy tiện mò hai kiện đồ vật liền chạy. Gỗ Lìn kẻ trộm cao hứng bừng bừng địa lăn lộn tại hoang dại Gỗ Lìn tộc đàn bên trong, nhận đến xung quanh Gỗ Lìn hưng phấn la lên ảnh hưởng, dần dần bắt đầu mất lý trí. Một đám Gỗ Lìn đánh chỉ là 8 tên nhân loại, chúng ta dựa vào cái gì sẽ thua? Làm Gỗ Lìn kỵ sĩ lớn tiếng gầm thét, khống chế Man Nhu dẫn đầu phát động công kích, xung quanh Gỗ Lìn toàn bộ đều quái khiếu xông tới. Gỗ Lìn kẻ trộm hai mắt đỏ thẫm, giơ cao lên dị xét tiểu đao, cũng muốn đi theo mặt khác Gỗ Lìn cùng một chỗ xông thời điểm, lại bị nửa cái thai túm một túm, rơi xuống đội ngũ sau cùng mặt. Chờ nhìn thấy phía trước Gỗ Lìn giống từng hàng rau hẹ, xông đi lên một gốc dạ liền ngã một gốc dạ, gãy chi xác khắp nơi bay loạn, vung lấy huyết dịch rơi đến khắp nơi đều là. Gỗ Lìn kẻ trộm nao nháy mắt lại đi, mang theo nửa cái thai nút trong bóng tối quan sát. Mặc dù Gỗ Lìn kỵ sĩ chiến lược không tầm thường, cưới mang như đánh đến hai nhân loại chiến sĩ chạy tán loạn khắp nơi, nhưng nó thủ hạ thực tế quá quý bắp, trong chốc lát liền chết đến chỉ còn 3 thành, tạo thành chiến quả cũng bất quá là giết chết một cái thực tập chiến sĩ cùng một cái thực tập xạ thủ. Chờ Gỗ Lìn toàn bộ chết sạch, Gỗ Lìn kỵ sĩ rất nhanh liền sẽ rơi vào nhân loại vây công, đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp. Bất quá, cái này cùng Gỗ Lìn kẻ trộm lại có quan hệ gì? Thừa dịp hiện tại chiến đấu còn không có kết thúc, nhân loại không rảnh cố kỵ chính mình, nắm chặt về thời gian đi sở thi mới là thật. Tại nửa cái hai kinh dị ánh mắt bên trong, Gỗ Lìn kẻ trộm nằm phục người xuống, chậm rãi hướng nhân loại doanh địa sờ soạng, thân thể dần dần dung nhập cảnh đêm biến mất không thấy gì nữa. Nửa cái thai trốn tại trong bụi cỏ, trừng to mắt cố gắng tìm kiếm Gỗ Lìn kẻ trộm vết tích, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Một lát sau, nửa cái thai cảm giác chính mình cánh tay bị thứ gì kéo một cái, quay đầu liền thấy Gỗ Lìn kẻ trộm đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Treo ở trên eo túi thay đổi đến chịu nặng, thoạt nhìn trang rất nhiều thứ. hoàn toàn không có đi quản sau lưng, bị nhân loại vây công gỗ lìn kỵ sĩ phát ra gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết, hai cái gỗ lìn thừa dịp không có người chú ý, mượn cảnh đêm hiểm hộ lén lút chạy trốn, chạy đến hoàng hôn hoang dã, giết chết một cái mặt thỏ, đoạt nó địa động. Gỗ lìn kẻ trộm đem vừa vặn trộm được chiến lợi phẩm đinh linh bang lang toàn bộ đổ ra, vừa rồi trộm đến nóng nổi, cũng không có cẩn thận phân biệt, liền toàn bộ nhét vào trong túi, treo ở đai lưng bên trên có chút quá mức nặng nề, đều ảnh hưởng đến hành động của nó. Cần cẩn thận phân rõ một cái, đem lại nặng lại thứ không đáng tiền đều lấy ra ném. Nửa cái thai tại cái kia một đống đồ vật bên trong, nhìn thấy thanh kia nhìn quen mắt đoàn đao, hơi nghi hoặc một chút địa gái gái đầu. Đây không phải là phía trước lao đại bảo bối sao, làm sao sẽ tại đại ca trong tay? Bất quá đảo mắt, nó lập tức lại bị gỗ lìn kẻ trộm ném ra tới lương khô cùng thịt bò khô hấp dẫn lực chú ý, tinh cương dao găm, dây chuyền vàng, bằng bạc đùa hộ mệnh, điều trị thuốc nước, quái vật tài liệu. Gỗ lìn kẻ trộm đem so với tương đối đáng tiền, trọng lượng lại nhẹ đồ vật nhét về đến trong túi. Quay đầu nhìn thấy nửa cái thai đối với nửa túi thịt bò khô chảy nước miếng, tiện tay đem thịt bò khô ném đến nó trong ngực, chính mình từ trên mặt đất nhặt khối lương khô nhét trong miệng. Vừa mới nhấc khẩu liền nhíu mày, những nhân loại này mang đều là thứ đồ gì, cảm giác hương vị đều cùng triệu hoán sư trong nhà đuổi gà kém xa. Qua sóng nói thầm: "Huynh đệ ngươi tiếp xuống đi nơi nào?" Nửa cái thai trong miệng cắn thịt bò khô, mơ hồ không rõ hồi đáp. "Ca bài quang quắc lớn nhà, đi tìm mới lao đại a, ta còn biết mấy nơi có cường đại gỗ lìn thành lập xảo huyệt." Gỗ lìn kẻ trộm liếc nửa cái thai một cái, luôn cảm giác người này có chút phí lao đại a. Chương 43, Thật Ngoan Bảo Dương Quái. Chương 43, Thật Ngoan Bảo Dương Quái. Nửa đêm, Thúy Lục Sâm Lâm. Trương Đại Vân ngồi tại đống lửa bên cạnh, thỉnh thoảng hướng trong đống lửa nhét căn dấm tuổi, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn hướng nơi xa chiếc kia tản ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng bảo dương. Hắn luôn cảm thấy cái kia trong dương tựa hồ chứa rất nhiều đã không xuất bản nữa phim hoạt hình vị cũ. Là thật tuyệt bản, a niềm công ty cùng chế tạo công xưởng đều bị giáng lâm huyễn cảnh nuốt hết, chế tạo đoàn đội chết 7-8 phần cái chủng loại kia. Tăng thêm nhân loại sinh tồn hoàn cảnh giảm, đại lượng tài nguyên biến mất hoặc chuyển hóa, may mắn còn sống sót thành thị ở giữa vật tư vận chuyển thay đổi đến dị thường khó khăn. Rất nhiều sản nghiệp trên cơ bản đều đã biến mất. Nguyên bản sinh sản đồ chơi công xưởng, đại bộ phận đều đổi thành vũ khí sinh sản ở giữa, chỉ lưu lại một số nhỏ, dùng để thỏa mãn cư dân thành phố nhu cầu cơ bản. Ngược lại là du hí, a niềm cùng điện ảnh những này giải trí sản nghiệp, xem như rất nhiều người trụ cột tinh thần, cùng với trọng yếu phổ cập khoa học tuyên truyền cửa sổ, ngược lại được đến liên bang cùng đại bộ phận thành thị cao tầng đại lực hỗ trợ. Làm một cái lâu năm lão nhị thứ nguyên, Trương Đại Vân đối không xuất bản nữa phỉ cụ khát vọng, vượt xa nữ nhân cùng tài phú. Rõ ràng phía trước Triệu Hoan thực liền cho đội thăm dò các thành viên nhìn qua, bảo dương quái trong bụng cái gì cũng không có, nhưng Trương Đại Vân trong lòng vẫn là thỉnh thoảng sẽ tuôn ra một cỗ xúc động, muốn qua mở ra dương lại nhìn một cái. Lúc này, Trương Đại Vân cảm giác hắc ám bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang dòm ngó chính mình, nháy mắt tỉnh táo tới, thân thể lập tức từ ngồi xếp bằng biến thành hơi ngồi xổm, một tay cầm đao, một tay cầm thuẫn, ánh mắt tuần sát bốn phía, tìm tòi tỉ mỉ địch nhân thân ảnh. Siêu. Một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, lấy cực nhanh tốc độ vọt vào hoàng kim bảo dương bên trong. Cầm thuẫn che ở trước ngực, chuẩn bị chống được địch nhân công kích phía sau lại đi phản kích Trương Đại Vân, thấy thế lập tức ngốc một cái. A cái này, hoàng kim bảo dương kịch liệt lay động, mơ hồ truyền ra sắc nhọn tiếng mèo kêu. Trương Đại Vân lo lắng quái vật sẽ thoát khỏi bảo dương quái trốn ra được, đang suy nghĩ có hay không muốn đi qua hỗ trợ, đã thấy lay động bảo dương rất nhanh bình tĩnh trở lại, thê lương tiếng mèo kêu cũng biến thành tiếng gào thét, lập tức rất nhanh biến mất. Nhớ tới bảo dương quái lộ ra chân dung lúc, trong miệng chiếc kia sắc bén kim loại răng, Trương Đại Vân nuốt nước miếng một cái, trong lòng không hiểu có chút nghĩ mà sợ. Buổi sáng trời còn chưa sáng, đội thăm dò các thành viên liền đã nhộn nhịp tỉnh lại. Không quản nam nữ, tùy tiện lau mặt, hướng trong miệng ném đi cái kẹo cao su, liền xem như rửa mặt qua. Tiên Mãn Đường vừa cười vừa nói, hăng hái ngươi đêm qua hình như ngủ đến không tệ a. Còn tưởng rằng ngươi lần thứ nhất dạng này qua đêm sẽ rất không quen. Chính là chen lớn điểm, mặt khác ngược lại là còn tốt. Triệu Hoan thực cười trả lời. Trương Đại Vân nhắc nhở, đêm qua có mấy cái đồ vật chui vào người cái dương kia bên trong, ngươi nếu không mở ra nhìn xem bên trong có cái gì, nhìn có thể hay không nướng làm cơm sáng. Có lẽ đều đã bị nó tiêu hóa xong đi. Triệu Hoan thực không quá xác định nói. Hướng bảo dương quái phủi tay, tới. Nghe đến Triệu Hoán sư kêu gọi, bảo dương quái lập tức đưa ra cái bước, lạch cạch chạy tới. Tiên Hiểu Lâm nắm lấy Lâm Hồng lôi tay, có chút kích động nói ra, nó thật ngoan à, ta cũng rất muốn nuôi một cái. Trương Đại Vân nghe vậy, trong lòng yên lặng muốn nói, ta cũng muốn nuôi một cái bảo dương quái. Há mồm. Bảo dương quái ha to mồm, thu hồi răng, trong dương quả nhiên đã không có quái vật thi thể, chỉ có một ít quái vật rơi xuống thân thể linh kiện. Mấy cái bén nhọn răng, hai cây hiện ra ánh sáng xanh lục cấu trảo, hai viên màu hổ phách con mắt, một đoạn bạch ngọc cốt đầu, một khối cỡ ngon cái, tản ra nhàn nhạt ma lực ba động hơi mở tinh thạch. Cái này tựa như là độc trảo yêu miêu móng vuốt cùng răng, nhìn lớn nhỏ giống như là mới vừa thành niên yêu miêu trên thân. Cái này hai viên con mắt tựa như là quỷ diện dạng yêu. Cái này xương cùng tinh hạch là quái vật gì lưu lại? Nhìn xem giống như là động vật gì cổ, trở về tra một chút xem. Trương Đại Vân, khủng. Hăng hái, những vật này. Triệu Hoan thực vừa cười vừa nói, theo đội thăm dò quy củ đến là được rồi, không cần lo lắng ta sẽ nghĩ lung tung. Nghe vậy, đội thăm dò thành viên khác ánh mắt giao hội, nhiều hơn mấy phần tán đồng. Triệu Hoan thực đem tay ấn tại bảo dương chết lên, đưa nó thu vào. A, tiểu bảo dương Triệu Hoan thời gian đến sao? Tiền Hiểu Lâm có chút thất vọng nói. Nhỏ. Bảo dương. Đây coi như là biệt danh sao? Triệu Hoan thực cười cười, mang theo bên người quá chói mắt, để nó đi về nghỉ một cái. Con mắt đảo qua trên tay thẻ bài. Màu xanh quái vật thẻ tham lam bảo dương quái. LV3. bảo dương quái vậy mà lên tới cấp 3, phía trước ăn vệ lọ xì dạ tỏ đều không có thăng cấp. Đêm qua đến cùng nuốt thứ gì? Quả nhiên, vẫn là muốn đến ô nhiễm khu mới có thể để cho thẻ bài thăng cấp. Đem lều vải một lần nữa đóng gói, thần tốc thu thập xong trong doanh địa đồ vật, đội thăm dò tiếp tục xuất phát tiến về rừng rậm chỗ sâu. Đội thăm dò thành viên, bao gồm Triệu Hoan Thực ở bên trong trên thân đều có cái ba lô du lịch, bất quá mỗi người ba lô trọng lượng đều không giống. Triệu Hoan Thực thuộc tính thấp nhất, ba lô cũng là nhẹ nhất. Hắn suy nghĩ, kỳ thật có thể đem một chút vật tư, ví dụ như lều vải loại này trên đường không dùng đến đông sạch sẽ đến bảo dương quái trong miệng cất giữ. Chỉ là hắn vừa mới vào đội thăm dò, cùng mặt khác thành viên ở giữa còn không có như vậy tín nhiệm, tùy tiện đưa ra loại này sự tình, những người khác đoán chừng sẽ không đồng ý, ngược lại sẽ tăng thêm xấu hổ. Mà còn, Triệu Hoan Thực còn cần làm chút thí nghiệm, xác định bỏ vào bảo dương quái trong bụng đồ vật sẽ không bị nó tiêu hóa hết. Trong rừng cây kẻ săn mồi phần lớn có thuộc về mình lãnh địa, chỉ cần cẩn thận lách qua quái vật xào huyệt, thúy lục xâm lâm những cái kia thực lực không tính cường đại quái vật trừ phi là đói điên, bằng không thì cũng sẽ không chủ động chạy tới tập kích nắm giữ ba cái trung cấp chức nghiệp giả, tản ra khí tức nguy hiểm nhân loại đội ngũ. Đương nhiên, một số tương đối điên ra hỏa ngoại trừ. Buổi trưa, trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò gặp một cái khác chi từ phía tây thu hồi đến đội thăm dò. Lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng nhận biết, Trương Đại Vân còn cùng đối diện đội trưởng trao đổi một phen. Bọn họ lúc đầu tính toán đi hoàng hôn hoang dã thu thập tài liệu, đêm qua gặp phải một đám gỗ lìn tập kích, chết mất hai cái giúp đỡ gánh vật tư Liễu Bì, thành viên cũng đều trong chiến đấu bị thương, chỉ có thể trước rút lui. Nói đến Liễu Bì, Trương Đại Vân đem ánh mắt nhìn hướng Lý Hưởng. "Này, Triệu Hoan Thực cũng là thực tập chức nghiệp, Trương ca ngươi làm sao chỉ nhìn ta a?" Trương Đại Vân hừ một tiếng, Triệu Hoan Thực nhận ra là Triệu Hoan sư, hiện tại phụ trách đánh phụ trợ, mà còn ngươi tám thành cũng đánh không lại hắn. Trương Đại Vân mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng hắn nhãn lực trong đội các thành viên vẫn là tin phục. Lý Hưởng nghe vậy cũng không có phản bác, chỉ là trong lòng âm thầm tính toán một phen. Hắn có chiến sĩ cơ sở kỹ năng trọng trạm, cung cấp 5 thực tập chiến sĩ lĩnh ngộ cường thân kiện thể, tăng thêm 5 điểm thể chất cùng lực lượng. Mà Triệu Hoan Thực có một cái bảo dương quái hiệp trợ công kích, còn có cộng sinh đằng khôi phục thể lực cùng sinh mệnh, ban ngày đánh, nói không chừng thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, Lý Hưởng không biết, Trương Đại Vân phán đoán hai người bọn họ thực lực thời điểm, kỳ thật cũng không có đem Triệu Hoan Thực triệu hoán vật tính toán ở bên trong. Chương 44, một cái kẻ trộm đưa tới chiến tranh chương 44, một cái kẻ trộm đưa tới chiến tranh 3. Triệu Hoan Thực phất tay đập chết một cái biến dị mũi to, thầm nghĩ trong lòng chính mình thuốc đuổi sâu cao có phải là hết hạn, làm sao thoa lên người một chút tác dụng đều không có. Ngẩng đầu nhìn về phía chi kia đội thăm dò bóng lưng rời đi, cái kia đội thăm dò người rất tốt ta, còn biết đem đồng đội thi thể mang về. Đem thi thể mang về, nói rõ nguyên nhân cái chết, mới sẽ không hỏng đội thăm dò danh dự, ảnh hưởng phía sau nhận người. Tiên Mãn Đường giải thích nói. Trương Đại Vân khẽ lắc đầu, ta ngày hôm qua còn cùng hăng hái nói Thúy Lục Xâm Lâm không có gỗ lìn, không nghĩ tới những cái kia da xanh đều đã bắt đầu đối nhà thám hiểm hạ thủ. Bọn họ là ở đâu đụng phải gỗ lìn? Tại Thúy Lục Xâm Lâm phía tây, tới gần hoàng hôn hoang dã địa phương. Nói là gặp phải tiểu đội gỗ lìn đánh lén, bị chạy hai cái, lúc ấy bọn họ đã đi tốt doanh địa, nghĩ đến một buổi tối sẽ không có vấn đề gì, không nghĩ tới nửa đêm liền bị nhóm lớn gỗ lìn trả thù. Những cái kia gỗ lìn có thể hay không ảnh hưởng đến chúng ta làm nhiệm vụ? Có lẽ không thể nào. Đám kia gỗ lìn đều bị bọn họ giết sạch, mà còn Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc đều trong rừng rậm ương khu vực phụ cận hoạt động, gỗ lìn có lẽ không dám tới gần a. Nghe lấy đội thăm dò thành viên ở một bên thảo luận, Triệu Hoan Thực nhớ tới gỗ lìn ba tiện khách bên trong kẻ trộm cùng gian thương đặc tính, trong lòng thoáng có chút bất an. Nhẹ nhàng vê thành hạ thủ chỉ, không có xuất hiện gỗ lìn ba tiện khách thẻ bài. Ân, còn không có treo, cái kia hẳn là cùng ba tiện khách không có quan hệ gì. Lần sau phải cùng bọn họ, nhất là gỗ lìn kẻ trộm thông báo một chút, không thể chủ động chạy đi tập kích nhân loại, không phải vậy chờ tương lai quan hệ bại lộ, chính mình sợ là muốn bị phản cái phản bội nhân loại tội, đến chết hình phát sóng trực tiếp chạy một vòng. Bất quá, gỗ lìn đến cùng treo máy treo đi nơi đó đâu? Hoàng hôn hoang dã. Gỗ lìn kẻ trộm đi theo nửa cái thai, xâm nhập vào một cái khác chi gỗ lìn tộc đàn bên trong. So sánh gỗ lìn kỵ sĩ dẫn đầu đám kia gỗ lìn, cái này chi gỗ lìn tộc đàn thoạt nhìn liền đang quy nhiều. Chẳng những chiếm cứ một tòa cỡ lớn hang động đá vôi làm xào huyệt, còn phân chia khác biệt thực lực gỗ lìn tại trong xào huyệt hoạt động khu vực. Tộc đàn lao đại là chỉ thực lực cường đại gỗ lìn pháp sư, trong tay có căn ma pháp tinh thạch cột vào trên gỗ làm thành pháp trượng, trên thân còn lách cách mang theo không ít đáng tiền đồ chơi, một mình chiếm cứ trong động đá vôi ương lớn nhất đại cao. Gỗ lìn pháp sư thủ hạ còn có một cái gỗ lìn dũng sĩ, cùng rất nhiều gỗ lìn đội trưởng, gỗ lìn chiến sĩ chờ biến dị gỗ lìn, bình thường nghỉ ngơi tại trung ương đài cao phụ cận. Phổ thông gỗ lìn chỉ có thể tại hang động đá vôi khu vực khác hoạt động, bị nghiêm ngặt cấm chỉ tới gần đài cao. Gỗ lìn kẻ trộm muốn là muốn ẩn thân tiếp cận gỗ lìn pháp sư, từ trên người nó thuận ít đổ xuống. Chỉ là vừa tiếp cận, liền kém chút bị một cái cảm giác nhạy cảm gỗ lìn lính trinh sát phát hiện ra, đội vàng lại lui trở về. Thử hai lần, thật vất vả lách qua gỗ lìn lính trinh sát, bò lên đài cao, lại suýt chút nữa bị tinh thần lực cường đại gỗ lìn pháp sư phát giác. Gỗ lìn kẻ trộm bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Gỗ lìn kẻ trộm tại trong động đá vôi tản bộ một vòng, thuận tay từ đi qua gỗ lìn trong tay lấy chút không đáng tiền đồ chơi nhỏ. Theo bản năng, rời đi gỗ lìn xào huyệt, ở trên vùng hoang dã lắc lư một hồi, tìm tới một tòa cổ bòn quặng mỏ. Ánh mắt mê ly địa sâu sắc hút một hơi, á người thấy là vàng hương vị. Quặng mỏ cửa ra vào không có cổ bòn bảo vệ, gỗ lìn kẻ trộm trực tiếp ẩn thân chui vào, lần theo đinh đinh đương đương tiếng đánh tìm tới ngay tại lao động cổ bòn tận mỏ. Cổ bòn cái mũi coi như linh mẫn, nhưng trong hầm mỏ bụi bao phủ, tản ra nồng đậm tảng đá cùng kim loại hương vị, vừa vặn che đậy gỗ lìn kẻ trộm trên thân mùi. Mỗi cái cỗ bọn thợ mỏ bên chân đều để đó một cái gùi, bên trong chứa bọn họ thu thập xuống khoáng thạch. Gỗ Lìn kẻ trộm hướng cái gùi bên trong nhìn một chút, lặng lẽ vớt đi hai khối thoạt nhìn tương đối đáng tiền khoáng thạch. Có cỗ bọn thợ mỏ đào được đầy đủ khoáng thạch, nâng lên cái gùi hướng quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Gỗ Lìn kẻ trộm con mắt hơi chuyển động, rón rén đi theo. Quặng mỏ chỗ sâu nóng bỏng không gian bên trong, một viên nắm đấm lớn màu đỏ ma pháp bảo thạch bày ở trên mặt đất, cùng rất nhiều nhỏ viên ma pháp thủy tinh cùng kim loại tài liệu cấu cùng một chỗ dựng thành một đạo tập hợp hỏa ma pháp trận, từ sâu dưới lòng đất dẫn tới dung nham, tại pháp trận trong tâm hội tụ thành ao nham tương, trợ giúp cỗ bọn giã luyện khoáng thạch. Đồng thời, từ dung nham phát ra nóng bỏng ma lực, cũng bị cỗ bọn thủ lĩnh, một cái đeo vàng đeo bạc, thân hình cao lớn, cỗ bọn thuật sĩ, sáng tạo ra tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh. Gỗ Lìn kẻ trộm đi vào, nháy mắt liền bị trên đất viên kia cùng nó đầu không xê xích bao nhiêu ma pháp thủy tinh hấp dẫn lực chú ý, liền cỗ bọn giã luyện sau khi hoàn thành, để tại trên mặt đất chờ đợi làm lạnh tạp chất vàng miếng đều không để ý tới. Đồng thời, có mấy cái cảm giác nhạy cảm cỗ bọn tựa hồ ngửi thấy kẻ ngoại lai hương vị, chỉ là không khí bên trong tràn đầy gây mũi mùi lưu mình cùng lộn xộn khoáng thạch kim loại khí tức, để bọn họ nhất thời không cách nào khóa chặt mùi nơi phát ra, lại không dám quấy rầy thủ lĩnh minh tưởng tu luyện, chỉ có thể lòng tràn đầy nghi hoặc địa co rún cái mũi khắp nơi tìm kiếm khả nghi vết tích. Tìm nửa ngày không có phát hiện được nhân, ngược lại cố kia hư hư thực thực gỗ Lìn mùi, cùng không khí bên trong mùi lưu mình đều tại dần dần tiêu tán. Phát giác được xung quanh ma lực thay đổi đến không thích hợp, cỗ bọn thuật sĩ từ chiều sâu minh tưởng bên trong tỉnh lại, vừa mở mắt liền phát hiện tập hợp hỏa pháp trận hạch tâm, viên kia nắm đấm lớn dung nham tinh hạch mất tung ảnh, lập tức phát ra một tiếng mang theo nhàn nhạt uy áp phẫn nộ tiếng gầm gừ. Gỗ Lìn kẻ trộm thân thể rung lên một cái thật mạnh, thừa dịp xung quanh cỗ bọn thợ mỏ tất cả đều bị thủ lĩnh tiếng gầm gừ dọa đến nuốt ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian tăng nhanh bước chân từ cỗ bọn quặng mỏ chạy ra ngoài. Tại động khẩu có chút do dự một chút, quyết định vẫn là trở về gỗ Lìn xảo huyệt. Nơi đó đồng loại số lượng nhiều, còn có cường đại gỗ Lìn pháp sư thủ lĩnh, có thể cấp cho gỗ Lìn kẻ trộm đầy đủ cảm giác an toàn. Lại qua một lát, cỗ bọn thuật sĩ mang theo tất cả cỗ bọn dốc toàn bộ lực lượng, theo không khí bên trong lưu lại hương vị, khí thế hung hăng hướng gỗ Lìn xảo huyệt đổi tới. Cỗ bọn thuật sĩ một cái đại hỏa cầu đi qua, nháy mắt nổ bay mười mấy cái gỗ Lìn. Hướng về gỗ Lìn xảo huyệt cao giọng gào thét, yêu cầu bọn họ giao ra dung nham tinh hạch cùng cái kia đáng chết gỗ Lìn tên trộm. Chỉ là gỗ Lìn trong xảo huyệt ra xanh bọn họ, hoàn toàn nghe không hiểu cỗ bọn thuật sĩ tại chó sủa thứ gì, chỉ coi nó là đang uy hiếp khiêu khích. Gỗ Lìn pháp sư ra lệnh một tiếng, gỗ Lìn dung si mang theo rất nhiều mấy trăm con gỗ Lìn phát động công kích, chính nó đứng tại phía sau cùng, dung hỏa cầu thuật cùng cỗ bọn thuật sĩ đối hoành. Ánh lửa nổ tung, liệt diễm bày ra. Hai cái quái vật thủ lĩnh thí sự không có, ngược lại là hôn chiến với nhau các tiểu đệ, bị giải rác hỏa diễm thiêu đến ngao ngao gọi bậy. Gỗ Lìn kẻ trộm cùng nửa cái thai dấu ở hang động đá vôi xó xỉnh bên trong, nhìn phía xa bị hai cánh tay cầm thuẫn bài gỗ Lìn chiến sĩ bảo hộ ở sau lưng, không ngừng huy động pháp trượng ném hỏa cầu gỗ Lìn pháp sư, trong lòng lập tức sinh ra chút ý nghĩ. Chương 45, gỗ Lìn tộc đàn bại vong. Chương 45, gỗ Lìn tộc đàn bại vong. Gỗ Lìn số lượng so cỗ bọn nhiều gấp mấy lần, nhưng trang bị bên trên lại kém thật lớn một đoạn. Phổ thông gỗ Lìn trong tay cầm đều là cây gỗ hòn đá, thông minh một chút đem tảng đá cột vào cây gậy bên trên, làm thành thạch truy thạch thương gì đó. Cho dù tốt một chút, chính là dùng không biết chỗ nào nhặt được kim loại nổi lớn làm tấm thuẫn, hoặc là thân đao che kín vết gì cùng lỗ hổng kim loại đại đao. Mà cỗ bọn gần như nhân viên một cái kim loại vũ khí, điều kiện tốt một chút sẽ còn tại trên đầu che đậy cái kim loại mũ bảo hiểm, hoặc là xuyên kiện nửa kim loại nửa da thú khôi giáp ở trên người. Vừa mới tiếp xúc, gỗ Lìn liền bị chém bay một mảng lớn, về sau dựa vào số lượng ưu thế giết chết không ít cỗ bọn, lung tung tới địch nhân trang bị xuyên trên người mình, đám gỗ Lìn ngược lại là dần dần tìm về một chút ưu thế. Lúc này, cỗ bọn thuật sĩ tập hợp lực lượng, há mồm phát ra to lớn tiếng gầm gừ, mang theo tinh thần kinh sợ giống lên một tiếng đảo qua chiến trường. Gỗ Lìn trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy cỗ bọn thuật sĩ sau lưng mọc lên hai cánh, đột nhiên biến thành một đầu khủng bố cự vật, há mồm muốn đem bọn họ thôn vệ, lập tức trong lòng hoảng hốt, thân thể run lẩy bẩy. Cái này rõ ràng là cái tuyệt hảo tiến công cơ hội, đáng tiếc pháp thuật hiệu quả không phân biệt ta, cỗ bọn đồng dạng nhận đến long uy gào thét ảnh hưởng, ô đầu ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Chỉ có một cái toàn thân đẫm máu, thân thể bị nồng đậm hồng quang bao khỏa cỗ bọn cuồng chiến sĩ, không chút nào chịu cỗ bọn thuật sĩ gào thét ảnh hưởng, một chân đá văng cản đường gỗ Lìn, giống giận hướng gỗ Lìn pháp sư giết tới. Tốt tại long uy gào thét ảnh hưởng thời gian không dài, bảo hộ ở gỗ Lìn pháp sư trước người gỗ Lìn chiến sĩ, kịp thời lấy lại tinh thần tiến lên đón đỡ. Ngăn cản, nhưng liền ngăn cản một cái. Cỗ bọn cùng chiến sĩ kim loại búa vung hai lần, hai cái gỗ Lìn chiến sĩ trong tay một thuẫn vỡ vụn, thân thể bị chặt thành hai đoạn. Gỗ Lìn pháp sư hỏa cầu trong tay sắp ấp ủ hoàn thành, nhưng cỗ bọn cùng chiến sĩ đã vọt tới trước người, mắt thấy liền không còn kịp rồi. Bạch. Gỗ Lìn kẻ trộm đột nhiên xuất hiện tại gỗ Lìn pháp sư bên người, hướng về cỗ bọn cùng chiến sĩ cặp kia trừng tròn xoe đỏ tươi mắt to vẩy ra một cái đá vụn cắt miệng. Cỗ bọn cùng chiến sĩ vô ý thức quay đầu nhắm mắt, đưa tay đón đỡ. Thừa dịp cái này khoảng cách, gỗ Lìn pháp sư cuối cùng ấp ủ ra hỏa cầu, nện đến cỗ bọn cùng chiến sĩ trên đầu. Bạch. Cỗ bọn cùng chiến sĩ kêu thảm bay ra ngoài. Gỗ Lìn pháp sư có chút nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tràn đầy tán thưởng hướng gỗ Lìn kẻ trộm nhẹ gật đầu. Qua sóng qua rồi đi, làm rất tốt, xem như khen thưởng, để bạn ngươi làm ta hộ vệ. Gỗ Lìn kẻ trộm quay đầu liếc nhìn trên mặt đất hai cái kia tử trạng thê thảm gỗ Lìn chiến sĩ. Loại này đồ vật, cắt so mới muốn làm. Khen thưởng gì đó ta đã cầm cẩn thận, ngươi vẫn là chính mình chậm rãi chơi đi. Gỗ Lìn kẻ trộm nết nết miệng, thừa dịp gỗ Lìn pháp sư quay đầu tiếp tục thi pháp thời điểm, lặng lẽ lui lại tránh về đến nơi hẻo lánh bên trong. Cô bọn thuật sĩ gặp cô bọn cùng chiến sĩ chết trận, lập tức tức giận không thôi, lại muốn bắt hỏa cầu nện gỗ Lìn pháp sư. Gỗ Lìn pháp sư thầm nghĩ ai sợ ai, tiếp tục đến đối banh a. Chỉ là theo ma lực tập hợp, Gỗ Lìn pháp sư lại cảm giác có chút không đúng, làm sao hỏa cầu ngưng tụ tốc độ đột nhiên chậm nhiều như thế? Túi đầu xem xét, đeo ở cổ tay, dùng ma lực tinh thạch cùng quái vật tinh hạch bắt đầu xuyên ma pháp vòng đeo tay làm sao không thấy? Vâng. Gỗ Lìn pháp sư vạch qua một đạo đường vòng cung, thi thể nám đen tại trên mặt đất lộn hai vòng, vừa vặn rơi vào gỗ Lìn kẻ trộm cùng nửa cái thai trước mặt. Gỗ Lìn kẻ trộm ánh mắt sáng lên, liền nghĩ đi nhặt gỗ Lìn pháp sư rơi xuống tinh thạch pháp trượng, chỉ là nó mới đứng dậy phóng ra một bước, thân thể lại đột nhiên hóa thành huy quang tiêu tán. Nửa cái thai thấy thế, có chút sửng sốt một chút, vội vàng đi ra đem pháp trượng nhặt trở về. Nhẹ giọng kêu hai câu, cũng không thấy gỗ Lìn kẻ trộm trở về, mắt thấy gỗ Lìn pháp sư sau khi chết, còn lại gỗ Lìn bắt đầu tan tác chạy trốn, nửa cái thai hơi do dự một cái, liền ôm tinh thạch pháp trượng dọc theo góc tường lén lút chạy trốn. Thúy Lục Sâm Lâm, mắt thấy sắc trời dần tối, đội thăm dò rốt cuộc tìm được Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc dấu vết lưu lại. Bất quá vị trí này đã ở vào Thúy Lục Sâm Lâm khu vực trung ương, xung quanh xuất hiện thụ quái sát suất tăng lên trên diện rộng. Nếu như chỉ là lạc đàn thụ quái, giết cũng liền giết. Nhưng rừng rậm trung ương khu vực thụ quái, giết một cái khả năng sẽ dẫn tới một đám, có thể không trêu chọc tốt nhất đừng trêu chọc. Thụ quái thực lực càng mạnh, ngụy trang thành phổ thông cây cối về sau càng khó nhìn thấu, chờ sau khi trời tối, ánh mắt trở nên kém, càng là không cách nào dựa vào thị lực phân rõ. Hiện tại phụ cận tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, chờ sáng hàng ngày sáng lên lại tiếp tục. Trương Đại Vân nói xong, lại quay đầu nhìn hướng Triệu Hoan Thực. Tại ô nhiễm khu làm nhiệm vụ chính là như vậy, ngàn vạn không thể nóng đội, so với hoàn thành nhiệm vụ, càng quan trọng hơn là phải tận lực tránh cho các loại nguy hiểm. Ân, an toàn trọng yếu nhất. Triệu Hoan Thực rất là tán thành gật gật đầu. Nhiệm vụ xong không xong thành, hắn là không có chút nào để ý, nếu có thể, hắn thậm chí muốn tại Thúy Lục Sâm Lâm chờ lâu mấy ngày. Triệu Hoan Thực khẽ miệng gãy nết, cúi đầu nhìn hướng trong tay thẻ bài. Đặc thù màu lam quái vật thẻ gỗ lỉnh ba tiệc khách. Level 3. Treo máy kết thúc, gỗ lỉnh an toàn trở về. Xuyên thấu qua thẻ bài, nhìn hướng tham lam không gian, viên kia nắm đấm lớn màu đỏ bảo thạch nhất là làm người khác chú ý. Triệu Hoan Thực trong lòng đang cảm giác nhẹ cẫng, đảo mắt lại nhìn thấy nhuốm máu dây chuyền vàng cùng bằng bạc đùa hộ mệnh, còn có in thủy tinh bên trên in thương gia tiêu ký điều trị thuốc nước. Mấy cái này đồ vật, thấy thế nào đều là từ nhà thám hiểm trên thân làm đến. Không phải chứ, người này sẽ không thật lén lút chạy đi giết người a? Triệu Hoan Thực nhíu mày, hắn vẫn cảm thấy chính mình là cái người ân oán phân minh, nếu là theo Du Hy trận doanh phân chia, hẳn là tại trung lập lệ thiện lương vị trí. Có cửu báo cửu, có ân báo ân, nếu là còn có dư lực, cũng sẽ xuất thủ làm chút không tiêu tiền nhỏ việc thiện, nhưng tuyệt đối sẽ không vì một chút tiền đi giết chết một cái cùng mình không oán không cửu người xa lạ. Tính toán, còn không xác định sự tình, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Buổi tối thí luyện mộng cảnh sẽ mở ra, đến lúc đó đi vào hỏi một chút bọn họ đi. Lập tức, Triệu Hoan Thực lại nghĩ tới một việc. Buổi tối muốn vào thí luyện mộng cảnh, cái kia bảo dương quái làm sao bây giờ? Nếu là không thả có thể hay không có vẻ hơi kỳ quái, nhưng nếu là đem bảo dương quái ở lại bên ngoài, tại thí luyện mộng cảnh tám thành liền triệu hoán không được nữa. Sẽ không phải bởi vì thiếu bảo dương quái dẫn đến thí luyện thất bại a? Nếu không tìm lý do, nhưng sau này bị nhìn thấu lời nói sẽ rất xấu hổ, sẽ còn ảnh hưởng bọn họ đối ta quan điểm. Thất sách, sớm biết đêm qua liền không cho bảo dương quái đi ra. Triệu Hoan Thực cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem bảo dương quái ném tại bên ngoài. Nói không chừng vận khí tốt, buổi tối hôm nay lại nhiều ăn mấy cái quái vật, liền có thể cho nó lên tới cấp 5 đây. Cấp 5 về sau, quái vật thẻ bài tựa hồ sẽ còn phát sinh chút biến hóa. Chương 46, vồ nát quả dừa đốt chim. Chương 46, vồ nát quả dừa đốt chim. Đội thăm dò hiện tại vị trí so trước đó càng thêm nguy hiểm một chút, thay phiên gác đêm cũng đi theo biến thành 2K. Trương Đại Vân, Tiền Hiểu Lâm cùng Từ Đa Kim, một cái trung cấp chiến sĩ mang theo hai cái sơ cấp chức nghiệp giả phòng thủ tới nửa đêm. Tiền Mãn Đường cùng Lâm Hồng Lôi, hai cái trung cấp chức nghiệp giả mang theo Lý Hưởng cái này thực tập chiến sĩ trông coi nửa đêm về sáng. Đội thăm dò gác đêm giao tiếp thời gian tại nửa đêm, Triệu Hoan Thực đánh giá một chút thời gian, chủ động thân thỉnh gia nhập nửa đêm về sáng gác đêm đội ngũ. Trong lều vài người ngủ thiếu hai cái, một cái thay đổi đến rộng rãi không ít, Triệu Hoan Thực rất nhanh liền ngủ rồi. Triệu lão đệ ngủ chất lượng thật là tốt. Trương Đại Vân có chút hâm mộ nói. Từ Đa Kim gật gật đầu, hắn tâm cũng là thật là lớn, ta lần thứ nhất cùng các ngươi đến ô nhiễm khu thời điểm, trong lòng các loại lo lắng, căn bản là ngủ không yên, hắn nhìn xem một điểm cảm giác đều không có. Làm hai năm thanh đạo phu, lá gan khẳng định muốn lớn hơn một chút. Bất quá, ta cảm thấy chủ yếu vẫn là chúng ta thoạt nhìn đủ đáng tin. Trương Đại Vân mang theo kiêu ngạo mà nói. Từ Đa Kim ném đi căn rơm tuổi đến đống lửa, nói là nói như vậy, nhưng hắn cũng quá dễ dàng tin tưởng người khác à. Tiên Hiểu Lâm suy đoán, bởi vì Thắng Ngọc Tỷ cùng hắn là người quen, cho nên mới cảm thấy chúng ta đáng tin cậy à. Trương Đại Vân cười cười, hắn tới trước đây, còn tìm người khác hỏi qua tình huống của chúng ta. Lúc này, Tiên Hiểu Lâm chỉ hướng cách đó không xa, ngồi xổm tại nơi hẻo lánh bảo dương quái, nhìn, tiểu bảo dương phát sáng. Nó muốn bắt đầu đi săn. Cái này bảo dương chỗ nào nhỏ. Thế nhưng nó thoạt nhìn rất ngon à. Nó một phát ánh sáng, ta đã cảm thấy thân thể nó bên trong rất nhiều ma pháp đồ trang sức, mỗi một kiện đều chiếu lấp lánh, còn có uy lực mạnh mẽ ma pháp hiệu quả. Ngươi một cái xạ thủ, nghĩ đến không phải là ma pháp cùng, tên ma pháp loại này sao? Ta đã cảm thấy trong dương chứa chính là vũ khí áo giáp, sau khi mặc vào so cao cấp chiến sĩ còn lợi hại hơn. Đúng không, Trương ca? A, đúng, vũ khí cùng áo giáp, một đao liền có thể ném lăn lão tiền cái chủng loại kia. Trương Đại Vân mang theo chột dạ đáp, tay thật ngứa, rất muốn mở ra dương nhìn một chút. Ta cũng thế. Trong lều vải, Triệu Hoan Thực bờ môi nhếch, mí mắt có chút lay động, ngay tại nằm mơ. Hắn mơ tới một đôi ngoại hình kinh khủng to lớn móng vuốt đem bầu trời xé thành hai nửa, chui ra một viên kinh khủng huyết tinh trong mắt. Khủng bố cự nhãn chỉ là con ngươi hơi co lại, toàn bộ thành thị lập tức sụp đổ sụp xuống. Vô số nhân loại mới vừa từ kiến trúc bên trong trốn ra được, thất kinh không biết nên hướng đi đâu, liền hoảng sợ phát hiện trên người mình huyết đục bắt đầu sụp đổ phân chia, hóa thành từng tia dây đỏ bị khủng bố cự nhãn hút đi. Lúc này, Triệu Nhạc Giai đột nhiên nhảy ra nói cho chính mình, nàng nhưng thật ra là thủ hộ thế giới ma pháp tiểu nữ, chỉ là ma pháp đồng phía trước đập hạch đảo thời điểm hư mất, cần 5000 khối tiền phí sửa chữa. Triệu Hoan thực luôn cuống tay chân đem trên người mình tiền lấy ra hết, nhưng đếm tới đếm lui chính là kém 5 mao tiền, cả người đều nhanh sắp điên. Đột nhiên, thế giới hào quang biến ảo, bầu trời trở nên chân thật, còn có sóng biển lan lộn, gió biển thổi vùng thí luyện mở ra. Thí luyện mục tiêu, tiêu diệt hoang đảo bên trên gỗ lìn tộc đàn cùng phụ cận ngư nhân bộ lạc. Triệu Hoan thực sửng sốt một hồi sau cú sốc, đưa tay lau mặt, lau đi trên đầu không hề tồn tại mồ hôi lạnh. Cỏ! Vừa rồi làm đó là cái gì phá mộng? Kém chút bởi vì thiếu 5 mao tiền dẫn đến thế giới hủy diệt. Tả hữu quét một vòng, chính mình đứng tại bờ biển trên đá ngầm. Phía sau là không giới hạn biển cả, phía trước là một mảnh dã bãi cát biên giới dài mấy cây dừa tử thụ phía sau là rừng cây, thoạt nhìn có cây xanh tươi bộ dạng. Nhắc tới, trừ khoa học kỹ thuật điều phối đi ra hương vị, đã nhiều năm không uống qua tươi mới nước dừa. Triệu Hoan thực liếm môi một cái, nhớ tới còn muốn hỏi trước một chút gỗ lìn treo máy thời điểm sự tình. Gỗ lìn người nhặt rác bày tỏ chính mình cái gì cũng không biết, muốn đi dã bãi cát lật vỏ sò tìm chân châu. Gỗ lìn gian thương nói dây chuyển vàng sự tình ta không biết, bất quá trong biển hình như có bà bối. Triệu Hoán sư lão đại ngươi muốn hay không lặn cái dưới nước đi xem một chút? Nhìn xuống một chân đem gỗ lìn đạp vào trong biển xúc động, Triệu Hoan thực đem gỗ lìn gian thương triệu hồi, một lần nữa triệu hoán, cuối cùng đem chính chủ gỗ lìn kẻ trộm kêu lên. Một phen khoa tay múa chân thêm ca nói ca ngữ về sau, Triệu Hoan thực không sai biệt lắm đem sự tình làm rõ ràng. Cả kiện sự tình kỳ thật cùng ngươi không quan hệ nhiều lắm, ngươi chỉ là sờ soạng hai cỗ thi thể. Hoặc là nói, tại gỗ lìn đội trưởng trước khi động thủ, ngươi còn trộm đi chủy thủ của nó, giảm xuống thực lực của nó. Làm rõ ràng ngọn nguồn về sau, phát hiện gỗ lìn kẻ trộm trên thực tế chỉ là cái người đứng xem thêm tên trộm, Triệu Hoan thực nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Lại cùng gỗ lìn kẻ trộm bàn giao vài câu, để nó treo máy lúc tận lực rời xa nhân loại về sau, liền đem chuyện này quên hết đi. Người sẽ leo cây sao? Triệu Hoan thực chỉ vào dừa tử thụ, đi lên giúp ta hái cái quả dừa. Gỗ lìn kẻ trộm nhẹ gật đầu, đem dì xét tiểu đao ngậm lên miệng, dùng cả tay chân, cực nhanh bỏ đến dừa tử thụ đỉnh. Dùng dì xét tiểu đao cắt đường này, mới đem quả dừa thân bộ cho cắt đứt, ném đi hai cái quả dừa xuống. Lại nói, làm như thế nào cho quả dừa mở miệng đâu? Triệu Hoan thực nhặt lên quả dừa, trước liếc nhìn trên tay mình vệ hồn đại kiếm, lại liếc nhìn gỗ lìn kẻ trộm trong tay dì xét tiểu đao. Hình như đều không phải cái gì thích hợp công cụ. Phệ hồn đại kiếm đâm một cái, quả dừa sợ là lập tức liền biến thành màu đen mục nát. Dì xét tiểu đao. Mặc dù là một cảnh, Triệu Hoan thực vẫn là không muốn uống mang sắt dị vị nước dừa. Xách. Vẫn là thiếu bảo dương quái, không phải vậy để nó cắn nhất khẩu là được rồi. Nhắc tới, được đến chỗ cổ bỏ phía sau còn không có để nó đi ra qua. Triệu Hoan thực triệu hồi ra cộng sinh đằng quấn quanh tới tay trên cánh tay, lại đem màu vàng chỗ cổ bỏ vứt xuống trên mặt đất. Ánh sáng màu trắng dây dưa tập hợp, hóa thành một cái toàn thân lông vũ vàng rực đại điểu. Màu vàng chỗ cổ bỏ xuất hiện về sau, nghiêng đầu quan sát một vòng hoàn cảnh xung quanh, nhìn thấy Triệu Hoan thực, chủ động lại gần, cúi đầu thân mật hướng Triệu Hoan thực trên thân cọ. Triệu Hoan thực sờ một cái đầu của nó, lông xù, sờ tới sờ lui còn thật thoải mái. Đoán chừng Triệu Nhạc Giai nhìn thấy đến vui điên, tên kia khi còn bé vẫn muốn tại trong nhà nuôi chỉ lông xù sùng vật à lẩm bẩm. Màu vàng chỗ cổ bỏ còn hướng gỗ lìn kẻ trộm lên tiếng chào. Gỗ lìn kẻ trộm đang ngồi ở dã trên bờ cát, ôm quả dừa nghiên cứu làm sao ăn. Dì xét tiểu đao quả cùn, cắt bất động quả dừa vỏ, dùng răng cắn, gặm đến răng đau nhức lại chỉ cắn xuống một câu mảnh gỗ vụn. Ngẩng đầu nhìn đến màu vàng chỗ cổ bỏ, gỗ lìn kẻ trộm lập tức ánh mắt sáng lên, chỉ vào trước mặt quả dừa, dùng ngón tay dừng lại khoa tay. Màu vàng chỗ cổ bỏ tựa hồ là minh bạch gỗ lìn kẻ trộm ý tứ, đi tới đối với quả dừa chính là một chân đạp lên. Đông một tiếng, quả dừa vỏ bên trên nhiều một vết nứt cùng hai cái lỗ cửa ra vào, trong suốt nước dừa từ bên trong chảy ra. Gỗ lìn kẻ trộm liền vội vàng đem quả dừa giơ lên, đem động khẩu góp đến miệng, từ ngực uống. Triệu Hoan thực có chút ngoài ý muốn, khó trách thẻ bài bên trên sẽ đặc biệt ghi chú rõ, chỗ cổ bỏ móng nuốt lực lượng quả thật có chút lớn a. Chương 47, đầu cá cọc chương 47, đầu cá cọc đánh giết hoang đảo bên trên gỗ lìn tộc đàn cùng ngư nhân bộ lạc. Lần này thí luyện mục tiêu thoạt nhìn rất rõ ràng, không có gì yêu tiêu thân, nhưng Triệu Hoan thực bản năng cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Uống xong nước rửa, Triệu Hoan thực mang theo gỗ lìn kẻ trộm đi trên đảo xem xét tình huống, tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu. Màu vàng chỗ cổ bỏ thân thể cao lớn, nhan sắc tươi đẹp quá dễ thấy, mang theo bên người dễ dàng bại lộ, bị Triệu Hoan thực thu về. Rời đi dã bãi cát không bao xa, Triệu Hoan thực liền đụng phải mấy cái trong rừng đi dạo, tìm kiếm thức ăn gỗ lìn. Đột nhiên tại hoang đảo bên trên nhìn thấy nhân loại, cái kia mấy cái gỗ lìn đều là một bộ vô cùng kinh ngạc bộ dạng. Khi phản ứng về sau, gặp Triệu Hoan thực chỉ có một người, gỗ lìn lập tức hú lên quái dị, sắc mặt giữ tận địa nhào tới. Bị Triệu Hoan thực một kiếm một cái ném lăn trên mặt đất, biến thành đầy đất khô quắt thi thể. Chỉ còn lại một cái gỗ lìn thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn, lại bị gỗ lìn kẻ trộm một chân đạp lăn, ấn tại trên mặt đất đánh một trận. Bô bô dừng lại giao lưu, khai ra gỗ lìn tộc đàn vị trí phía sau. Triệu Hoan thực một kiếm đi xuống, trên mặt đất lại nhiều một cái gỗ lìn sắc ướp. Những này ngu ngốc đồ vật liền 10 cái ngón tay đều đến không hết, Triệu Hoan thực cũng không trông chờ có thể theo nó trong miệng hỏi ra quá đa tình báo, biết gỗ lìn tộc quần đại khái vị trí, còn lại còn phải dựa vào chính mình đi nhìn. Đám này hoang dại gỗ lìn tại hoang đảo trung ương cao nhất địa phương, dùng gỗ xây dựng một chút đơn sơ kiến trúc, biết phương hướng về sau, tìm ra được vẫn là thật dễ dàng. Triệu Hoan Thực cùng gỗ lìn kẻ trộm trốn tại cao cỡ nửa người trong bụi cỏ dại, một bên chịu đựng con muỗi đốt, một bên trong bóng tối lén lút quan sát gỗ lìn doanh trại bên trong tình huống. Triệu Hoan Thực đánh giá một chút, tại cái kia mảnh lộn xộn đơn sơ khu kiến trúc bên trong, ước chừng ở hơn 70 con gỗ lìn. Trừ dáng người nhỏ gầy phổ thông gỗ lìn, còn có 7-8 cái thân thể tương đối cường tráng gỗ lìn chiến sĩ, cùng hai cái dáng người càng thêm cao lớn gỗ lìn đội trưởng. Tại những cái kia hình thù kỳ quái, ổ chó cũng không bằng lọt gió kiến trúc trung ương, còn đứng lặng một tòa tự mô tự dạng nhà gỗ nhỏ. Triệu Hoan Thực suy đoán, gian nhà gỗ đó bên trong có lẽ còn ở một cái gỗ lìn thi pháp giả, là cái này chi gỗ lìn tộc quần thủ lĩnh. So sánh bắp thịt nhét vào đầu, thân thể cường tráng biến dị gỗ lìn, loại này trí tuệ loại hình thủ lĩnh bình thường khó đối phó hơn. Giả như có một nửa gỗ lìn bây giờ tại bên ngoài hoạt động, như vậy cái này chi gỗ lìn tộc quần số lượng có thể đạt tới 150-60. Hơi nhiều, nhưng có gỗ lìn kẻ trộm làm nội ứng, tìm chút thời giờ hẳn là cũng có thể làm được. Triệu Hoan Thực suy tư một chút, quyết định trước không đối gỗ lìn hạ thủ, đi hoang đảo địa phương khác đem một nhiệm vụ khác mục tiêu, ngư nhân bộ lạc tìm tới lại nói. Cẩn thận tránh đi trên đảo dạo chơi gỗ lìn, Triệu Hoan Thực mang theo gỗ lìn kẻ trộm, dọc theo hoang đảo biên giới tìm kiếm ngư nhân vết tích. So với sơn dã rừng cây, những này lượng cư quái vật khẳng định càng muốn ở tại bờ nước. Quả nhiên, Triệu Hoan Thực tại hoang đảo khác một bên bãi đá ngầm phụ cận, phát hiện ngư nhân thân ảnh. Những này quái vật hoặc là ghé vào trên tảng đá phơi nắng, hoặc là cầm tảng đá vẫn là xương làm thành xương cá, tại dã trên bờ cắt chọc con cua. Nhưng một mực ở tại trên bờ ngư nhân số lượng không nhiều, tổng cộng chỉ có 20 con bộ dáng, càng nhiều ngư nhân đều là ngâm tại trong nước biển, thỉnh thoảng đi ra lộ cái đầu, hoặc là bò đến trên bờ hoạt động một hồi, lát nữa lại lần nữa nhảy vào trong biển. Phiền phức. Thí luyện mục tiêu muốn giết sạch tất cả gỗ lìn cùng ngư nhân. Gỗ lìn dù sao chỉ có thể tại cái này hoang đảo bên trên, trốn cũng không trốn được đi đâu, nhưng ngư nhân thấy tình thế không ổn, khẳng định sẽ trốn ở trong biển không đi ra, vậy cái này thí luyện mục tiêu khẳng định liền không xong được. Sẽ thiết lập loại này mục tiêu, trông chờ giống tân thủ thí luyện như thế. Thí luyện thời gian nhanh kết thúc thời điểm quái vật nổi khủng, chủ động chạy tới công kích ta, hẳn là rất không có khả năng. Bất quá cũng nói không chính xác, nói không chừng đến lúc đó sẽ từ trong biển chui ra cái gì kinh khủng quái vật, một chân đem ta đạp cho chết, kết thúc du hí. Triệu Hoan Thực cao mày suy tư, trong lúc lơ đãng nhìn thấy bên người gỗ lìn kẻ trộm. Người này thưởng thức lấy trong tay tiểu đao, con mắt nhìn chằm chằm nơi xa một cái ngay tại ăn cua ngư nhân, bờ môi nhất động, tựa hồ là tại hiếu kỳ còn cua thịt hương vị. Nhớ tới nó phía trước giã ngoại treo máy lúc làm sự tình, Triệu Hoan Thực đột nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng nháy mắt có cái ý nghĩ. Ra trên bờ cát, ba cái bóng rổ lớn nhỏ ngư nhân con non, quang quắc lớn tiếng quái khiếu, đuổi theo trên bờ cát con cua đầy đất chạy loạn. Gặp con cua chạy đến trong động, còn cần gậy gỗ không ngừng chọc ga chọc. Chỉ cần ngư nhân con non không có rời đi bãi cát phạm vi, chạy vào trên đảo trong rừng, xung quanh trưởng thành ngư nhân cũng mặc kệ. Toàn bộ hoang đảo bên trên trừ những cái kia quái vật ra xanh biết, cũng không có cái gì sinh vật nguy hiểm. Ngược lại là nước biển phía dưới, có rất nhiều hung mãnh sinh vật biển, càng dễ dàng uy hiếp đến ngư nhân con non an toàn. Lúc này, ba cái ngư nhân con non lại phát hiện một cái màu đỏ con cua lớn từ trong biển bò tới trên bờ cát, lập tức lại ô lạp địa đuổi tới. Đuổi theo, mắt thấy màu đỏ con cua lớn lại muốn tiến vào đá ngầm khe hở bên trong, đột nhiên không khí bên trong xuất hiện một cái màu xanh cái bướt, đạp thật mạnh bên dưới, đem màu đỏ con cua lớn dâm đến gần chết. Ba cái ngư nhân con non trừng lớn mắt to như nước trong veo nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy một cái da xanh quái thúc thúc hướng chúng nó lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Kèm theo ngư nhân con non tiếng kêu thảm thiết, giá trên bờ cát lập tức rối loạn lên. Chỉ thấy gỗ lìn kẻ trộm trong miệng ngậm nửa cái màu đỏ con cua lớn, hai tay nắm lấy ba cái ngư nhân con non chân sau, giống như là xách theo ba cái con cóc lớn, thần sắc hưng phấn địa lao ra bãi cát, trực tiếp chạy vào trong rừng cây. Mười mấy cái phẫn nộ ngư nhân cầm xin cá tảng đá chờ loạn thất bát tao vũ khí, theo sát phía sau đuổi đi bảo. Qua rất lâu, truy kích địch nhân ngư nhân một mực không có trở về, phụ cận ngư nhân tiến vào đáy biển đi tìm viện binh. Rất nhanh, một cái so phổ thông ngư nhân cao lớn cường tráng rất nhiều, cầm trong tay thô to thạch thương chiến sĩ người cá từ trong biển đi ra, mang theo một đám ngư nhân, lần theo vết tích đi vào trong rừng cây. Không có phát hiện ngư nhân thân ảnh, ngược lại là tìm tới mấy cố gỗ lìn thi thể, xung quanh còn lưu lại rất rõ ràng chiến đấu vết tích, cùng hư hư thực thực cỡ lớn loài chim lưu lại dấu chân. Thoạt nhìn, tựa hồ những cái kia truy kích ngư nhân gặp gỡ ở nơi này gỗ lìn mai phục, trải qua một phen sau khi chiến đấu, thi thể đều bị gỗ lìn mang đi. Về phần tại sao những cái kia gỗ lìn chỉ đem đi ngư nhân thi thể đi không quản gỗ lìn thi thể, đại khái là bởi vì gỗ lìn thịt thực tế quá khó ăn, liền những này quái vật đồng loại đều ghét bỏ đi. Đã từng thử qua gỗ lìn hương vị chiến sĩ người cá như vậy muốn nói, ánh mắt phẫn hận hướng hòn đảo chỗ sâu nhìn thoáng qua. Chiến sĩ người cá cũng không tiếp tục thâm nhập, mà là mang theo ngư nhân bọn họ quay người quay trở về trong biển rộng. Quả nhiên, chỉ là chết đi mấy cái con non cùng đồng loại, đối với mấy cái này quái vật đến nói kích thích còn chưa đủ lớn. Núp trong bóng tối quan sát Triệu Hoan Thực, trong lòng yên lặng suy tư nói, vậy cũng chỉ có thể đến điểm kích thích hơn. Chương 48, chỗ cổ bỏ kỵ sĩ công kích chương 48, chỗ cổ bỏ kỵ sĩ công kích ngư nhân bọn họ vừa vận nhận đến tập kích, có chút chưa tỉnh hồn. Lúc này, đã thấy phía trước chạy trốn cái kia gỗ lìn, khiêng mấy cây vậy, bước nhanh chân nên ngang đi đến dã bãi cắt khu vực biên giới. Tại ngư nhân bọn họ cảnh giác cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn kỹ, gỗ lìn đem trên thân mấy cây gậy từng cái cắm ở trên bờ cát, đối với ngư nhân bọn họ thụ hạ chúng chỉ, vô cái mông quay người đi trở về trong rừng. Chờ mấy cái ngư nhân cẩn thận địa tới gần xem xét, chỉ thấy cái kia mấy cây gậy bên trên cắm vào ba cái ngư nhân con non cùng hai cái trưởng thành ngư nhân đầu. Ngư nhân bọn họ lập tức liền phẫn nộ, há to mồm, lộ ra tinh mịn sắc bén lên răng, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Cảnh đêm giáng lâm, ánh trăng bao phủ đại địa. Thủy triều mãnh liệt bên trong, dầm dạp chẳng chịu thân ảnh rời đi mặt biển, chui vào rừng cây, hướng ở giữa hòn đảo nhỏ đi đến. Núp ở phía xa bí mật quan sát Triệu Hoan thực, thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mười mấy cái trưởng thành ngư nhân, đại đa số đều trong chiến đấu bị phệ hồn hút thành lâu năm lão ngư làm, chỉ có hai cái đầu thoạt nhìn vẫn còn tương đối bình thường điểm. Lúc đầu còn lo lắng đầu cá cọp quá ít, có thể hay không cách nào kích thích ngư nhân phẫn nộ. Tốt tại, đại bộ phận bộ tộc có trí tuệ nhìn thấy chính mình con non nhận đến loại này ngược đãi, thân thể bản năng liền sẽ sinh ra không thể ngăn chặn lửa giận. Lại thêm gỗ lìn kẻ trộm tắm đầu cá cọp lúc bộ kia tiện hề hề khiêu khích dáng dấp, phàm là có chút tâm huyết sinh vật đều nhẫn mại không được. Liên quẹ chân cùng mắt mù đều lên, những ngư nhân này hẳn là dốc toàn bộ lực lượng đi. Nếu là còn có ngư nhân trốn dưới đáy nước không đi ra, vậy ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lần sau, mang theo bảo dương quái lại đi vào thử một chút. Triệu Hoan thực thấp giọng nói, mang lên gỗ lìn kẻ trộm, xa xa rơi tại ngư nhân đại bộ đội phía sau, lặng lẽ đi theo. Cùng là hoang đảo cư dân, ngư nhân bọn họ đối trên đảo gỗ lìn tình huống cũng hiểu rất rõ, biết xào huyệt của bọn nó tại nơi nào. Thừa dịp ban đêm ánh mắt không tốt, lặng lẽ meo meo mò tới bọn họ cửa nhà. Ngư nhân pháp sư dung pháp trượng, ngưng tụ hơi nước đưa tới sương mù dày đặc, hướng gỗ lìn doanh trại bay đi qua. Lúc này, đại bộ phận gỗ lìn ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất tiến vào giấc ngộng bên trong, cảm giác không khí xung quanh thay đổi đến ở mức rét run, chỉ là vô ý thức chen một lượng, lại không chút nào tỉnh lại ý tứ. Số ít còn chưa ngủ gỗ lìn, nhìn xem đột nhiên vọt tới xương trắng, cũng là đầy mặt nghi hoặc không biết làm sao. Mãi đến trong sương mù dày đặc đột nhiên chui ra ngư nhân thân ảnh, đem trong tay vũ khí hung hăng đâm tới, những này gỗ lìn mới ý thức tới mình đã bị tập kích, nhộn nhịp phát ra tiếng kêu thảm cùng cảnh cáo âm thanh. Triệu Hoan thực nghe đến trong sương mù truyền ra tới, đại bộ phận đều là gỗ lìn tiếng kêu thảm thiết, trong lòng nhịn không được nghĩ thầm nói thầm. Cái này tình hình, những cái kia gỗ lìn sẽ không phải còn không đánh lại đám này ngư nhân a. Triệu Hoan thực cũng không để ý gỗ lìn chết sống, nhưng hắn mục đích là muốn đem ngư nhân đều lưu tại hoang đảo bên trên, nếu là gỗ lìn bại quá nhanh, dựa vào chính hắn sợ rằng không có cách nào lưu lại tất cả ngư nhân. Nhìn phía xa, bị 5-6 con ngư nhân bao quanh bảo hộ ở chính giữa ngư nhân pháp sư, Triệu Hoan thực nhẹ nhàng phất phất tay. Gỗ lìn kẻ trộm gật gật đầu, thân thể biến mất ở trong màn đêm, hướng ngư nhân pháp sư sờ soạng đi qua. Chính Triệu Hoan thực cũng là cầm trong tay đen nhánh đại kiếm lặng lẽ ẩn nút tới gần. Tựa hồ là bao phủ tại phụ cận hơi nước để cao ngư nhân pháp sư năng lực nhận biết, làm gỗ lìn kẻ trộm tiếp cận, lập tức liền bị nó cho phát giác. Lập tức gián đoạn thi pháp, một bên quay người nhìn hướng sau lưng, một bên nắm lên ngực màu lam ma lực chân châu, trong miệng phát ra liên tiếp bén nhọn dồn dập mơ hồ âm tiết, ngưng tụ ra một đạo màu lam nhạt trong suốt hộ thuẫn đem thân thể của mình bao phủ lại. Gỗ lìn kẻ trộm có kinh nghiệm, biết người này là phát hiện chính mình, cũng không lo được tiếp tục cẩn tàng, đưa tay ném ra một đống hạt cát, thừa dịp loạn tại cách nó gần nhất cái kia ngư nhân con mắt bên trên chọc vào một đao, sau đó quay người liền nghĩ chạy trốn. Ngư nhân pháp sư nổi giận gầm lên một tiếng, mệnh lệnh hộ vệ chính mình ngư nhân đuổi theo giết chết cái kia hỗn đản, nâng lên pháp trượng vung đẩy, trong miệng nói lẩm bẩm, từ thân thể rút ra ma lực ngưng tụ thành một chi thủy tiễn, đang muốn gỗ lìn kẻ trộm vào tới. Bên cạnh đột nhiên nhảy lên ra một cái màu vàng đại điểu, khí thế hung hăng xông lên đạp một chân. Ngư nhân pháp sư trên thân hộ thuẫn bỗng nhiên run lên, thân thể càng là một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, ngưng tụ ra thủy tiễn thuật không biết bắn tới địa phương nào đi. Ngư nhân pháp sư phát ra kêu to, la lên ngư nhân bọn họ trở về bảo vệ chính mình. Đã thấy màu vàng chỗ cô bỏ sau lưng lại nhảy lên ra một đạo thân ảnh, ánh mắt lạnh nhạt, giống như trên trời cái kia vòng trong lánh minh nguyệt, trong tay đại kiếm bọc lấy hắc khí, mang theo nói mớ tiếng gào thét nặng trọng chầm rơi. Sóng. Ngư nhân pháp sư trên thân hộ thuẫn giống một viên bị kim châm đến nước âm, nháy mắt vỡ ra. Phệ hồn đại kiếm nhận đến bạo tạc xung kích, đột nhiên bay lên trên đi. Triệu Hoan thực bị nguồn sức mạnh này mang theo, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngư nhân pháp sư thừa cơ muốn chạy trốn, lại bị chỗ cô bỏ hai bước đuổi kịp, một chân đạp lăn, đạp sau đầu ấn vào trong đất. Nhét vào một câu đất, liền thi pháp tự cứu cơ hội đều không có. Chỉ vào mặt khác ngư nhân tới cứu mình, nhưng lại không biết, Triệu Hoan thực gặp ngư nhân pháp sư bị chỗ cô bỏ không chế lại, lập tức quay người hướng mặt khác mấy cái ngư nhân đánh tới, phối hợp với gỗ lìn kẻ trộm đưa bọn họ toàn bộ đều chặt thành cá khô. Phốc phốc. Triệu Hoan thực đem đại kiếm đâm vào ngư nhân pháp sư thân thể, nhìn xem nó nhanh chóng khô quắt đi xuống, phệ hồn đại kiếm khô lâu trong hốc mắt đỏ tươi tia sáng thay đổi đến càng sáng tỏ. Không có thi pháp giả duy trì, gỗ lìn doanh trại bên trong sương mù dày đặc nhanh chóng tản đi. Nguyên bản ngư nhân tính toán, không quản chiến quả làm sao, đều muốn trước khi trời sáng rút lui. Đêm tối thêm sương mù dày đặc, ngư nhân có thể tại cùng gỗ lìn chiến đấu bên trong chiếm hết ưu thế, nhưng chờ mặt trời mọc về sau, loại này ưu thế rất nhanh liền sẽ biến mất. Báo thủ về báo thủ, cũng không thể đem tất cả ngư nhân đều góp đi vào. Tộc đàn tổn thất quá nghiêm trọng lời nói, ở trong biển sinh tồn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng theo sương mù dày đặc tiêu tán, gỗ lìn khôi phục tầm mắt về sau, cũng sẽ không để ngư nhân bọn họ tùy tiện rút lui. Chiếm hết chỗ tốt liền nghĩ chạy. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Mà còn, tại trên lục địa, gỗ lìn chạy có thể so với ngư nhân nhanh hơn. Chỉ có chút ít mười mấy cái ngư nhân phát hiện sương mù dày đặc tiêu tán lập tức liền phát giác được không đúng, đội vàng trốn thoát. Bất quá bọn họ mới vừa chạy ra gỗ lìn doanh trại, liền thấy một nhân loại cưỡi chỉ màu vàng chỗ cổ bò ngăn tại giữa đường. Lạnh lạnh ánh trăng rơi vãi, giống như là tại một người một chim khoát trên người kiện ngưng xương giáp trụ, tỏa ra lạnh lùng hàn mang. Trên tay đại kiếm phun ra nuốt vào sương mù dày đặc như mực, chuyến ra yếu ớt quỷ quái nói nhỏ, tha thiết khát vọng tươi sống sinh mệnh dưới nước. Tại đại điểu dưới chân, còn lộn xộn địa nằm mấy cố khô quắt thi thể, miễn cưỡng có thể nhận ra một ít ngư nhân đặc thù. nhìn trước mắt tình cảnh, vốn là trong lòng hốt hoảng ngư nhân bọn họ, lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh, dường như bị đáy biển loạn lưu cuốn vào tĩnh mịch băng lãnh đáy biển trong thâm nguyên. Trô cổ bỏ kỵ sĩ, công kích. Ngư nhân sau cùng ký ức, chính là nhân loại kia đột nhiên phát ra quát to một tiếng, cưới màu vàng trô cổ bỏ cực nhanh bật lên, vung vẩy đáng sợ ác quỷ đại kiếm, đem tất cả đồng bạn từng cái chém giết. Chương 49, móc chân châu kẻ trộm chương 49, móc chân châu kẻ trộm về sau, vụ mặt lẻ kẻ lại có một chút ngư nhân trốn ra được, có đôi khi phía sau sẽ còn đuổi theo mấy cái gỗ lìn. Triệu Hoan thực ngăn tại trên đường, không quản ngư nhân vẫn là gỗ lìn, đi ra cái gì liền chặt cái gì, một con quái vật đều không dung tha. Đợi đến sắc trời dần dần sáng lên thời điểm, gỗ lìn doanh trại bên trong tiếng ồn ào âm dần dần yếu bớt, chiến đấu dần dần tiến vào hồi cuối. Lộn xộn kiến trúc triệt để biến thành một đống phế tích, gỗ lìn cùng ngư nhân thi thể trùng điệp rải trên mặt đất, nồng đậm mùi cá tanh cùng mùi máu tươi lăn lộn cùng một chỗ, tràn ngập tại gỗ lìn doanh trại tất cả không gian bên trong. Cuối cùng mặc dù là gỗ lìn đánh thắng, nhưng thấy thế nào đều là thắng thảm. Thành viên chết đại bộ phận, còn sống cũng đều là vết thương chồng chất. Phía trước trời tối sương mù lại đồng, không biết xung quanh đến cùng xuất hiện bao nhiêu địch nhân, có gỗ lìn sợ hai muốn chạy trốn nhưng lại không biết nên đi đâu, chỉ có thể giống con ruồi không đầu đồng dạng tại trong sương mù tán loạn. Phía sau sương mù tản đi, phát hiện đồng bạn số lượng so nhiều địch nhân, nguyên bản trong lòng hoảng hốt gỗ lìn đột nhiên liền lại giật lên tới. Tăng thêm có thủ lĩnh của bọn nó, gỗ lìn pháp sư ma lực hao tổn chống không phía sau dựa vào âm thanh gào thét áp trận, tất cả gỗ lìn sửng sốt chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Triệu Hoan thực cưỡi chỗ cô bỏ sông vào gỗ lìn doanh trại, không nhìn xung quanh nằm trên mặt đất kêu rên hoặc ngẩn người phổ thông gỗ lìn, trực tiếp hướng về vết thương chồng chất gỗ lìn đội trưởng giết tới. Gỗ lìn đội trưởng ý thức được nguy hiểm, trong miệng gầm thét, hướng xung quanh thần thái hề bại gỗ lìn phát xuất chiến đấu cảnh cáo. Một tay từ trên mặt đất vớt lên ngư nhân lưu lại thạch thương làm vũ khí, một tay theo bên cạnh một bên kéo tới một cái gỗ lìn ngăn tại trước người làm tấm thuẫn. Ánh mắt âm tàn hung lệ, chuẩn bị tại địch nhân cận thân lúc phát động công kích. Không ngờ hối hạ bắn gọt màu vàng chỗ cô bỏ tráng kiện chim chân dùng sức đạp một cái, tới một cái rừng lửa gạt ra gỗ lìn đội trưởng công kích. Sau đó lại đột nhiên ra tốc từ gỗ lìn đội trưởng bên cạnh chạy qua, mang theo điên cuồng gào thét đại kiếm màu đen hóa thành tàn ảnh bay qua, đem gỗ lìn đội trưởng đầu chém xuống tới. Trên mặt hung lệ biểu tình dữ tợn vừa muốn chuyển biến thành hoảng sợ cùng mờ mịt, liền bị màu đen quỷ khí quấn quanh xâm thực, nhanh chóng khô héo khô cát. Chờ rơi xuống mặt đất, đã nửa điểm sinh cơ đều không có, thoạt nhìn ít nhất chết hơn 100 năm. Gỗ lìn pháp sư vung vẩy pháp trượng, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, tất cả còn có thể hành động gỗ lìn nhộn nhịp bò dậy, vớt lên vũ khí hướng Triệu Hoan thực vào tới. Đối mặt những này vết thương chồng chất quái vật ra xanh biếc, Triệu Hoan thực không chút nào sợ, ngược lại là lo lắng chỗ cô bỏ sẽ bị gỗ lìn đâm chết, từ trên người nó nhảy xuống tới, để nó chính mình qua một bên đi chơi. Có vệ hồn tại tay, Triệu Hoan thực căn bản không giả. Những này đánh một đêm, thân thể bể bại năm chỉ số cát bã, đối Triệu Hoan thực tạo thành tổn thương còn không có hắn tốc độ khôi phục nhanh. Ngược lại là vệ hồn hấp thu sinh mệnh lực toàn bộ tràn vào trong thân thể, để Triệu Hoan thực càng đánh càng phấn khởi, hận không thể có thể chiến nó cái 3 ngày 3 đêm. Gặp tiểu đệ của mình bọn họ giống ngày mùa thu hoạch lúa mạch gặp phải cắt cỏ cơ hội, thành mảnh hướng xuống đổ. Gỗ lìn pháp sư lập tức một cách lạ kỳ phẫn nộ, đem bên cạnh tất cả gỗ lìn xua đuổi đi lên chiến đấu. Gỗ lìn pháp sư dùng sức kéo xuống trên cổ màu lam tinh thạch, khoe mắt có chút đau lòng co quắp bên dưới, lập tức sắc mặt hung ác, đem tinh thạch nhét vào trong miệng dùng sức cắn nát. Giống như là khô héo mặt đất nhận lấy mưa phùn thoải mái, trong cơ thể ma lực lúc trước chiến đấu bên trong triệt để hao hết, gỗ lìn pháp sư cảm nhận được từng tia mát mẻ từ miệng dọc theo yết hầu, khuyết tán đến phế phủ ở giữa. Loại này cảm giác thư thích, kém chút để nó xa vào trong đó. Hai mắt meo lại đột nhiên mở ra, hung dữ chừng mắt về phía nơi xa địch nhân. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Chỉ cần tiếp qua 3 cái hô hấp, nó liền có đầy đủ ma lực đến thi triển hỏa cầu thuật, đem cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hôn đản nổ thượng tiên. Gỗ lìn pháp sư vất lên khảm biển sâu chân châu hắc một pháp trượng. A, ta pháp trượng đâu? Ta lớn như vậy cần pháp trượng đâu? Rõ ràng mới vừa rồi còn cắm trên mặt đất. Gỗ lìn pháp sư tả hữu xem xét, mới phát hiện một cái tiện hề hề gỗ lìn, chính ôm chính mình pháp trượng, dùng tiểu đao móc phía trên biển sâu chân châu. Gỗ lìn pháp sư trừng to mắt, đầy mặt không thể tin, kịp phản ứng về sau, lập tức nhảy chân, chỉ vào gỗ lìn kẻ trộm một trận chửi loạn. Cái này đáng chết, cùng trong biển đầu cá quái vật ngu xuẩn hỗn đản, lúc này không đi lên chiến đấu, vậy mà còn nghĩ từ ta trên pháp trượng móc chân châu. Gỗ lìn kẻ trộm móc lỗ tai, nghiêng qua gỗ lìn pháp sư một cái, túi đầu tiếp tục dùng tiểu đao móc chân châu. Mặc dù thí luyện mộng cảnh đồ vật mang không quay về, nhưng như thế xinh đẹp chân châu, có thể móc xuống bỏ vào trong túi chờ một hồi, gỗ lìn kẻ trộm trong lòng cũng dễ chịu. Gỗ lìn pháp sư gặp hỗn đản này cũng dám không nhìn, thậm chí xem thường chính mình, lập tức lên cơn giận dữ, bàn tay huy động, đem vừa vặn tràn vào thân thể ma lực hội tụ đến trong tay, chuyển hóa thành ma pháp hỏa diễm nhanh chóng ngưng tụ. Liên tính không có pháp trượng, gỗ lìn pháp sư đồng dạng có thể thi pháp, chỉ là tốc độ chậm chút, tiêu hao hơi lớn, uy lực nhỏ một chút. Gỗ lìn pháp sư một mực sống ở tòa này hoang đảo bên trên, tất cả gỗ lìn đều đối với nó nghe lời răm rắp, để nó đem chính mình trở thành gỗ lìn bên trong vương giả, nhưng lại không biết đồng loại cũng không nhất định chính là đồng bạn, cũng có thể là địch nhân. Mà xem như một cái thi pháp giả, nó giờ phút này khoảng cách địch nhân khoảng cách thực tế gần quá. Lan lộn, ném cát, liêu âm, cắt tiết hầu, nhắm mắt tiêu thảm, kẹp chân tiêu thảm, thống khổ. Gỗ lìn pháp sư yết hầu bị cắt vỡ, muốn đều cũng đều không ra ngoài. Nhìn xem ngã trên mặt đất thống khổ dãy rủa gỗ lìn pháp sư, gỗ lìn kẻ trộm khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại ôm pháp trượng, cắn răng nghiến lợi móc lên chân châu. Hỗn đản này cũng không biết dùng thứ gì, chân châu cùng gỗ dính đến xít sao, đào nửa ngày đều không nhúc nhích tí nào. Lúc này, một chút gỗ lìn nghe đến thủ lĩnh tiếng kêu thảm thiết, nhộn nhịp quay đầu nhìn. gặp gỗ lìn pháp sư ngã trong vũng máu, tiết hầu còn đang không ngừng chảy máu, thân thể tứ chi co lại, mắt thấy là không cứu nổi. Lại quay đầu nhìn xem bên kia, khói đen bao phủ, ác quỷ gào thét, kiếm quang lóe lên, nguyên bản xanh mơn mởn gỗ lìn đảo mắt liền biến thành bụi bẩn sắc khô. Những cái kia gỗ lìn lập tức dùng mình một cái, trong mắt chiến y nháy mắt biến mất, nhộn nhịp quay người chạy tứ tán. Thậm chí còn có không ít nằm trên mặt đất thấp giọng kêu rên, mắt thấy đã là thời khắc hấp hối ra hỏa, cũng đột nhiên bỏ người lên, khập khiễng hướng doanh trại bên ngoài bỏ chạy. Đậu phộng, Triệu Hoan thực thấy thế, vội vàng tăng nhanh giết chóc tốc độ, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, một lòng tiến công, đem trước người mười mấy cái còn không có thấy rõ tình thế gỗ lìn ném lăn trên mặt đất. Vừa rồi trước hết giết gỗ lìn đội trưởng, không có trực tiếp giết chết uy hiếp càng lớn gỗ lìn pháp sư, chính là sợ nhìn thấy thủ lĩnh tử vong, gỗ lìn tản đi khắp nơi chạy trốn. Mặc dù chạy tới chạy lui cũng trốn không thoát hoang đảo, nhưng chúng nó tùy tiện tìm nơi hẻo lánh trốn đi, Triệu Hoan thực tìm tòi cũng muốn tốn không ít thời gian, làm không tốt liền sẽ quá thời gian. Triệu Hoan thực đội vàng đem đuổi theo gỗ lìn đạp cái mông màu vàng chỗ cô bò gọi về, chuẩn bị cưỡi đi lên truy sát những cái kia chạy tán loạn gỗ lìn, toàn bộ thế giới đột nhiên tối xuống. Chương 50, ngư nhân câu cá lao chương 50, ngư nhân câu cá lao Triệu Hoan thực, tỉnh lại, nên chúng ta gấp đêm. Triệu Hoan thực cảm giác được bên tai truyền đến kêu gọi, còn có người tại nhẹ nhàng phát bờ vai của mình, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thí luyện kết thúc. Thí luyện thành công. Thu hoạch được điểm tiến hóa, 123. Trước mắt nắm giữ điểm tiến hóa, 428. Thu hoạch được thí luyện khen thưởng, màu trắng quái vật thẻ gỗ lìn chiến sĩ. Màu xanh quái vật thẻ thiện hải ngư nhân thợ săn. Màu xám trang bị thẻ xương cá trường thương. Màu trắng trang bị thẻ hải quý bỏ. Trang bị màu lục thẻ san hô phát trượng. Chức nghiệp đẳng cấp tăng lên đến LV4. Toàn bộ thuộc tính 1. Thí luyện mộng cảnh một lần nữa tạo ra bên trong, dự tính thời gian, 93 giờ. Nguyên lai không cần toàn bộ giết sạch, đem quái vật tộc quần chủ lực giết xong, liền xem như tiêu diệt, còn lại chút ít lâu la cũng không có quan hệ. Triệu Hoan Thực. Lâm Hồng Lôi gặp Triệu Hoan Thực trợn tròn mắt sững sờ, tưởng rằng hắn còn không có thanh tỉnh, lại kêu một cái. A, Lâm tỷ, ta tỉnh, liền dậy, vừa rồi chính nằm mơ đâu, đột nhiên bị gọi tỉnh có chút ngộng. Triệu Hoan Thực một bên nói, một bên đứng dậy chui ra lều vải. Trương Đại Hơn ba người cùng bọn hắn thoáng trao đổi vài câu, liền chui vào trong lều vải đi ngủ. Nửa đêm trước không có phát hiện cái gì dị thường, chính là có một cái hình dáng giống chuột bự đồ vật, cùng một cái thấy không rõ dáng dấp loài chim tiến vào bảo dương quái trong bụng đi. Triệu Hoan Thực quay đầu liếc nhìn nơi xa, yên lặng ở tại nơi hẻo lánh, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng bảo dương quái. Túi đầu tại đống lửa bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống. Con mắt nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay, thoạt nhìn như là tại nghiên cứu đầu ngón tay của mình, nhưng thật ra là tại tra nhìn vừa bật lấy được thẻ bài. Màu trắng quái vật thẻ gỗ lìn chiến sĩ. So phổ thông gỗ lìn thân thể càng cường tráng hơn, ý chí chiến đấu càng thêm nồng đậm, biến dị gỗ lìn lấy nhiều khi ít, làm phe mình thành viên số lượng so địch nhân càng nhiều lúc, thân thể thuộc tính thu hoạch được chút ít tăng lên, ý chí chiến đấu thu hoạch được cực lớn cường hóa. Phía trước ba cái gỗ lìn là thẻ trắng, gỗ lìn chiến sĩ cũng là thẻ trắng, đặc tính từ đầu miêu tả cũng kém không nhiều. Nhưng rõ ràng gỗ lìn chiến sĩ có thể một cái ấn ba cái nệm. Có lẽ ba cái gỗ lìn chính là dùng để góp đủ số. Một cái gỗ lìn chiến sĩ khẳng định không cách nào phát động lấy nhiều khi ít, nhưng gỗ lìn chiến sĩ cùng ba cái gỗ lìn cùng tiến lên lời nói, tất cả gỗ lìn năng lực chiến đấu nháy mắt liền thu hoạch được tăng lên. Triệu Hoan Thực trong lòng suy tư, nhìn hướng một cái khác tấm màu xanh biên giới quái vật thể. Màu xanh quái vật thể thiện hải ngư nhân thợ săn. Hoạt động tại biển cạn vực cùng xung quanh bờ biển ngư nhân biến chủng, am hiểu sử dụng lao xin cá chờ cán dài vũ khí tiến hành đi săn hoặc chiến đấu cá cảm giác, ngư nhân làn da cấu tạo đặc thù, có thể nhạy cảm phát giác được xung quanh dòng nước biến hóa, đối khí lưu, nhất là ở mức khí lưu cũng có không sai năng lực nhận biết. Câu cá lao, con cá này người thích một bên thả câu một bên suy nghĩ gọi cá, tùy thân mang theo một cái sâu hải ngư xương chế tạo cần câu cá. Cần câu đỉnh bén nhọn còn mang theo gai ngược, thời điểm chiến đấu cũng có thể làm xin cá hoặc lao sử dụng. Bởi vì tự mang vũ khí, nên quái vật thể không cách nào lại trang bị mặt khác cán dài vũ khí ngư nhân. Câu cá lao. Ngư nhân bắt cá không phải trực tiếp nhảy vào trong nước, dùng xin cá cắm sao? Câu cá. Có lẽ tính toán tà đạo a. Nhìn thẻ bài bên trên ngư nhân dáng dấp, cũng không giống là đến có thể lĩnh tiền hưu niên kỷ, làm sao lại bắt đầu suy nghĩ gọi cá? Triệu Hoan Thực cau mày, một bộ tàu điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại nghi hoặc biểu lộ. Mặc dù thân là ngư nhân, thích thả câu rất kỳ quái, nhưng nghĩ ngược lại, một cái câu cá lao là con cá người vậy nhưng quá hoàn mỹ. Cá cảm giác cái này là tính, quả thực chính là câu cá lao thần cấp kỹ năng. Trừ phi trong nước không có cá, không phải vậy câu không lên nó cũng có thể cho ngươi cắm vào đến, ra ngoài nhất định có thể cá hố về nhà, gần như không có rảnh quân khả năng. Nghĩ đi nghĩ lại, Triệu Hoan Thực kém chút cười ra tiếng. Chỉ là, hắn biết mình là tại nhìn quái vật thẻ bài đặc tính, nhưng người khác có thể nhìn không đến trong tay hắn bài. Gặp hắn nhìn chằm chằm bàn tay của mình, một hồi nhíu mày, một hồi cười ngây ngô, còn tưởng rằng hắn đây là phát bệnh. Tiên Mãn Đường thấp giọng nói, "Tiểu Triệu đây là tình huống như thế nào?" Hẳn là điện thoại nghiện phạm bảo, bởi vì bình thường trong thành quen thuộc điện thoại tồn tại, xấu hổ hoặc buồn chán lúc liền sẽ chơi điện thoại, nhưng bây giờ trên thân không có điện thoại, hắn sẽ giả bộ chính mình tại nhìn điện thoại. Lý Hưởng ở cái kia nghiêm trang lặng lẽ phân tích. Tiên Mãn Đường vốn là không tin, nhưng Triệu Hoan Thực nhìn chằm chằm bàn tay cười ngây ngô dáng dấp đúng là rất giống. Lâm Hồng Lôi thấp giọng nói, "Chớ nói lung tung, nói không chừng nhân gia chẳng qua là cảm thấy chính mình tay quá đẹp, đem chính mình cho mê hoặc. Có chút giải nhân tình nhìn người là sẽ có tự luyến ma bệnh. Trên tay đều là cầm kiếm sinh ra kén, có thể đẹp mắt đi nơi nào?" Triệu Hoan Thực lực chú ý đều đặt ở thẻ bài bên trên, không có phát hiện đồng bạn bên cạnh đang âm thầm dế chính mình. Nhìn xong hai tấm quái vật thẻ, lại nhìn về phía ba tấm trang bị thẻ. màu xám trang bị thẻ xương cá trường thương. Dùng chết đi cỡ lớn loài cá xương chế tạo trang bị, đầu mang bén nhọn, có thể tùy tiện xuyên qua đại bộ phận cấp thấp quái vật thân thể, nhưng xương cá trường thương chất liệu không đủ cứng rắn, dễ dàng trong chiến đấu nhận đến tổn hại công kích 13. Phòng ngự 01. Phổ thông cán dài vũ khí, hạ bộ phận cỡ trung cùng chút ít cỡ lớn hoặc cỡ nhỏ loại người quái vật sử dụng. Cùng quái vật thẻ kết nối trang bị thẻ triệt để tổn hại lúc, sẽ tiến vào chữa trị trạng thái. Trang bị tạm tu khôi phục trong đó sẽ tạm thời mất đi hiệu quả, cùng hắn kết nối quái vật nhận đến triệu hoán lúc, trong tay sẽ không xuất hiện hạng này trang bị. Nhưng cũng đối nên trang bị thẻ tiến hành kết nối cùng hủy bỏ kết nối thao tác. Màu trắng trang bị thẻ hải quy bỏ. Dùng đại hải quy mai rùa cải tạo tấm thuẫn, bởi vì chất liệu cứng rắn, hình dạng thích hợp, bị gỗ lìn trở thành nồi lớn gác ở trên lửa nấu canh, dẫn đến mai rùa mặt ngoài đốt chùi rạn nứt, lực phòng ngự cùng dùng bền tính diện rộng hạ thấp phòng ngự 28. Rạn nứt, hải quy vỏ mặt ngoài che kín vết rạn, nhận đến duy trì liên tục công kích hoặc nặng đại đả kích lúc, khả năng sẽ trực tiếp vỡ vụn. Phổ thông tấm thuẫn, hạn bộ phận cơ chung cùng chút ít cỡ nhỏ loại người quái vật sử dụng. Trang bị màu lục thẻ san hô phát trượng. Dùng lớn lên tại đáy biển chỗ sâu ma lực san hô cùng hải thú tinh hạch chế tạo, tràn đầy biển cả khí tức tinh mỹ phát trượng. Đối thủy hệ thi pháp giả đến nói là kiện rất không tệ vũ khí. Công kích 01. Ma lực 38. Cấp thấp thủy hệ pháp trượng, trang bị pháp trượng có thể đề cao trang bị người mới thi pháp tốc độ cùng pháp thuật hiệu quả, đồng thời giảm xuống thi pháp lúc ma lực tiêu hao. Phong thích thủy hệ pháp thuật lúc, pháp trượng trang bị hiệu quả còn đem được đến ít nhất 50 tăng thêm, chính là 5 trở lên ngoài định mức tăng lên. Thủy đạn liên sạc, trang bị người có thể hướng pháp trượng truyền vào thủy hệ ma lực, kích phát pháp trượng tự mang pháp thuật hiệu quả, thần tốc phóng ra 3 viên cao tốc thủy đạn, đối với địch nhân tạo thành xung kích tổn thương. Dễ nát, san hô pháp trượng chất liệu yếu ớt, vô cùng dễ dàng tổn hại. Phổ thông pháp trượng, hạn đại trung tiểu loại hình loại người quái vật sử dụng. Hôm nay 10C chương 51, Bảo Dương quái LV5, thẻ bài cường hóa chương 51, Bảo Dương quái LV5, thẻ bài cường hóa cái này, làm sao ba trang bị nhìn xem đều là đồ dễ vỡ. San hô pháp trượng vậy thì thôi, dù sao cũng là thi pháp đạo cụ bình thường cũng sẽ không bị cầm đi cùng người đi cứng đối cứng. Hải quy vỏ một khối tấm thuẫn, đánh lấy chính mình sẽ bể nát cái này đúng sao? Triệu Hoan thực cao mày, thoáng suy tư một chút, dứt khoát đem xương cá trường thương cùng hải quy vỏ đều trang bị cho gỗ lìn chiến sĩ, cho nó tổ hợp thành dễ nát trường thương thuận chiến sĩ. Ngư nhân thợ săn mặc dù phẩm cấp càng cao, nhưng nó càng thích hợp tại thủy vực phụ cận hoạt động. Triệu Hoan thực hiện tại thân ở rừng cây, nếu quả thật cần một cái khiên thịt thay mình ngăn thương, vậy khẳng định là tay chân khỏe mạnh gỗ lìn chiến sĩ càng thích hợp. Dù sao chỉ cần không có phát động dung hợp, trang bị thẻ cũng sẽ không bị nuốt mở ra không xuống, đến có nước khu vực đổi lại cho câu cá lao cũng kịp. Hắn tại sao lại cao mày? Khả năng là cuối cùng nhìn thấy trên lòng bàn tay kén. Triệu Hoan thực thu hồi thẻ bài, ngẩng đầu vừa bạn đối đầu ba đôi quỷ dị ánh mắt. Không khí đột nhiên ngưng kết. Lâm Hồng Lôi quay đầu nói với Tiền Mãn Đường, lão Tiền, khoai tây cũng đã quen, nhanh lên đào đi ra, không phải vậy nên nướng khét. A nha. Tiền Mãn Đường đội vàng túi đầu đưa tay đi đào, bị ngọn lửa nóng một cái, mới kịp phản ứng, nhặt lên một cái gậy gỗ ở trong đống lửa tìm kiếm. Đối nửa ngày, trừ đốt chùi tảng đá cái gì đều không tìm được. Chúng ta vừa rồi thả khoai tây tiến vào sao? Ê, còn giống như không có. Triệu Hoan thực lơ ngơ, không hiểu ba người này làm sao đột nhiên liền hoảng loạn lên. Kỳ kỳ quái quái. Ngón tay nhấp ra gỗ lìn ba tiện khách bóp nát. Thí luyện mộng cảnh kết thúc, lại có thể đưa gỗ lìn ra ngoài đánh quái hoang dã. Sáng sớm, Triệu Hoan thực từ bảo dương quái trong miệng đem quái vật rơi xuống, vụ bật đổ vật mò đi ra. Suy nghĩ một chút, lại hướng trong miệng nó ném đi một khối đá, một khối vải rách, một cái thịt khô cùng một cái khoai tây, mới để cho nó đem cái nắp che lên, dùng tay ấn triệu hồi thành thẻ bài hình thái. Kết quả bảo dương quái hóa quang biến mất về sau, tảng đá cùng vải rách bị lưu lại. Ê, đây là bị ghét bỏ sao? Ngươi đây là tại làm gì? Tiền Hiểu Lâm hơi nghi hoặc một chút. Triệu Hoan thực cười giải thích nói, bảo dương quái kỳ thật có thể làm cái lâm thời nhà kho, đem đồ vật thả nó trong bụng, cần thời điểm lại triệu hoán đi ra lấy, liền không cần đem đồ vật một mực mang ở trên người, có thể tiết kiệm không ít khí lực. Bất quá, ta không xác định nó có thể hay không đem thứ gì cho tiêu hóa hết, cho nên muốn làm cái thí nghiệm nghiệm chứng bên dưới. Còn có thể làm lâm thời nhà kho. Tiểu bảo dương cũng quá dùng tốt, thật muốn đi nơi nào nhận nuôi một cái. Tiền Hiểu Lâm đầy mắt hâm mộ nói, trừ phi ngươi cũng có thể chuyển chức thành triệu hoán sư, không phải vậy đại khái là không có gì cơ hội. Triệu Hoan thực cười cười, vốn định đem bảo dương quái một lần nữa lại triệu hoán đi ra, lại nhìn thấy thẻ bài bên trên nhiều một chút tin tức. Màu xanh quái vật thẻ tham lam bảo dương quái. LV5. Mới tăng kỹ năng, sơ cấp rắn nở. Sơ cấp rắn nở, tham lam bảo dương quái nội bộ ngoài định mức gia tăng một mở không gian. Trước mắt quái vật thẻ đã thăng đến cấp 5, không cách nào tiếp tục tăng lên đẳng cấp, cần hoàn thành thẻ bài cường hóa nghi thức mới có thể tiếp tục thăng cấp. Tham lam bảo dương quái thẻ bài cường hóa nghi thức, đem một viên bảo thạch hoặc thủy tinh tùy ý 5 loại kim loại cùng 5 loại trở lên tươi mới quái vật huyết nục bỏ vào bảo dương quái trong cơ thể. Đem bụi sâu vào dưới mặt đất 3 mét sâu, hoặc bỏ vào mê cung, mộ huyệt hoặc phòng bảo tàng chờ khả năng sẽ xuất hiện bảo dương quái địa phương chờ đợi 8 giờ. Chú ý, bảo thạch hoặc thủy tinh chất lượng khả năng sẽ ảnh hưởng bảo dương quái năng lực, mỗi loại kim loại bỏ đi tạp chất phía sau tinh khiết trọng lượng không được thấp hơn 1000 khắc, mỗi loại quái vật huyết nhục trọng lượng không được thấp hơn 5000 khắc, quái vật tử vong thời gian không được vượt qua 72 giờ. Cường hóa nghi thức tài liệu ngược lại là không khó làm, không nói chờ trở về thành thị về sau, đi chuyến cửa hàng giờ y là có thể đem kim loại tài liệu góp đủ. Chỉ riêng gỗ lìn ba tiện khách không gian bên trong, bao gồm dây chuyển vàng cùng bạc phối sức ở bên trong, đều có thể tìm ra ít nhất 3-4 loại kim loại tới. Ngược lại là 5 loại mới mẻ quái vật huyết đủ, khoảng cách quái vật tử vong thời gian không thể vượt qua 72 giờ, chỉ có thể chờ đợi hoàn thành nhiệm vụ, lúc trở về, nhìn có thể hay không săn giết 5 cái quái vật. Không được, cũng có thể đi nhà thám hiểm tiểu trấn từ trong tay người khác thu mua. Kỳ thật chỉ cần bảo dương quái lừa gạt đến quái vật đem căn chết về sau, giữ lại thi thể đừng tiêu hóa, chính nó 1-2 cái buổi tối liền có thể góp đủ quái vật hết đủ. Ngược lại là bảo thạch hoặc thủy tinh vậy mà lại ảnh hưởng đến bảo dương quái năng lực, vậy liền không thể tùy tiện làm khối thủy tinh góp đủ số. Triệu Hoan thực ngay lập tức nghĩ tới, chính là gỗ lỉnh kẻ trộm từ cổ bọn xào huyệt trộm được khối kia nắm đấm lớn ma pháp bảo thạch. Từ trong bảo thạch tự nhiên tiêu tán đi ra nồng đậm ma lực đến xem, khối kia bảo thạch giá trị tuyệt đối không thấp, đoán chừng có thể bán rất nhiều tiền, trở thành tài liệu tiêu hao, với hắn mà nói tựa hồ quá xa xỉ một chút. Nguy rồi. Triệu Hoan thực đột nhiên trừng to mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới, bảo thạch còn đặt ở tham lam không gian bên trong không có lấy ra. Vạn nhất lần này ra ngoài đi rừng chính là gỗ lỉnh gian thương, mang theo viên bảo thạch kia đi ra tặng đầu người làm sao bây giờ? Hát xỉ. Thúy Lục Sâm Lâm khu vực trung tâm, bị đánh dấu là cự hình cây rong quái lãnh địa màu đỏ cao nguy khu vực. Gỗ lìn người nhặt rác chính túi người, chuẩn bị đem trước người cành lá rậm rạp lùn cây bên trên dầu có ma lực trái cây hái xuống, đột nhiên cái mũi ngương ấy, đánh cái vang rội hát xì. Hát xì âm thanh kinh động đến đáng sợ kẻ săn mồi, một đóa to lớn hoa ăn thịt người đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy lên lên, nhất khẩu đem gỗ lìn người nhặt rác nuốt xuống. Không đến nửa giây, cự hình hoa ăn thịt người lại phốc một tiếng, đem gỗ lìn người nhặt rác nhất khẩu phun ra ngoài. Gỗ lìn người nhặt rác tại thiên không vạch ra một đạo đường vòng cung, bị cao lớn cây cối cành lá hơi ngăn lại, tiến vào một đống trong khóm bụi gai. Gào khóc kêu to từ trong khóm bụi gai bò đi ra, toàn thân đâm đầy gai ngược, giống con da xanh tóc vàng con nhím đồng dạng. Nhai răng trợn mắt địa rút nửa ngày đâm, đau đến nó nước mắt chảy ròng. Dùng phá bao tải lau mặt, gỗ lìn người nhặt rác rất nhanh liền quên đau đớn, đảo mắt lại để mắt tới phía trước cây đại thụ kia bên trên kết trái cây màu đỏ. 3. Cao cấp thụ quái trên cành cây khủng bố mắt to, lộ ra một cái ghét bỏ biểu lộ, dùng cành cây cùng lão đằng dây dưa mà thành to lớn bàn tay, một bàn tay đem gỗ lìn người nhặt rác quạt đi ra hơn 10 mét. Mắt thấy là phải đện vào một đống màu xanh sẫm dây leo bụi rậm bên trong. Hiu. 3. Một cái thô to dây leo đột nhiên nhảy lên lên, dùng sức đem thân ở giữa không trung gỗ lìn người nhặt rác quất hướng bên kia. Gỗ lìn người nhặt rác kêu thảm một tiếng, rơi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, nằm trên mặt đất nửa ngày không có nhúc đích. Qua một hồi lâu, gỗ lìn người nhặt rác mới ánh mắt đờ đẫn ngồi lên, lau máu mũi, từ phá trong bao tải lấy ra một cái tràn đầy sinh mệnh khí tức trái cây màu đỏ, toàn bộ nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Nồng đậm sinh mệnh lực theo khoang miệng hướng thân thể lan tràn, rất nhanh liền đem gỗ lìn người nhặt rác thương thế trên người chữa trị đến 7-8 phần. Gỗ lìn người nhặt rác đứng dậy, vỗ vỗ trên mông cho bụi, như không có việc gì tại trong rừng cây tiếp tục tản bộ, phản phất hoàn toàn quên đi vừa rồi chính mình giống viên bóng chuyển đồng dạng bị những thực vật kia đập được đến chỗ bay loạn. Chương 52, Bảo Dương lực hấp dẫn nhìn chỉ số IQ thấp không thấp. Chương 52, Bảo Dương lực hấp dẫn nhìn chỉ số IQ thấp không thấp. Hừng đông về sau, trung niên thất nghiệp trận tuyến đội tham dò cẩn thận từng ly từng tí trong rừng tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng tại giữa Thúy Lục Sâm Lâm khu vực biên giới tìm tới Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc thân ảnh. Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc cảm giác nhạy cảm, lại sinh tính cẩn thận, đội thăm dò hơi chút tới gần, nó lập tức quay đầu liền chạy. Mọi người không dám ép đến quá gần, sợ đem Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc đuổi vào rừng rậm chỗ sâu, chỉ có thể trước nút ở phía xa bí mật quan sát. Lâm Hồng Lôi con mắt hiện ra nhàn nhạt tia sáng, nơi này, nơi đó. Phía khu vực này chỉ ít có 6 cái cấp thấp thụ quái cùng 2 cái trung cấp thụ quái, chúng ta tại cái này săn bắn Tùng Lâm Lộc lời nói, khẳng định sẽ gây nên chú ý của bọn nó. Vậy liên tốc chiến tốc thắng. Ta cùng lão tiền còn có ngươi tìm địa phương mai phục, những người khác từ những phương hướng khác hiện thân xua đuổi. Tùng Lâm Lộc bị kinh sợ thời điểm chạy trốn, ta cùng già tiền trùng đi ra đánh lén ngăn cản, ngươi thừa cơ dùng tụ khí xạ kích bắn thủng con mắt của nó. Trương Đại Vân thấp giọng nói chính mình kế hoạch. Lâm Hồng Lôi hừ nhẹ một tiếng, ngươi ngược lại là đối ta tiễn thuật rất có lòng tin. Đúng thế, ngươi có thể là chúng ta đội thăm dò thần xạ thủ. Có thể là ta đối với các ngươi không có lòng tin gì. Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc tốc độ phản ứng nhanh, tại rừng cây hoàn cảnh hành động linh hoạt, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái có thể vây không được nó, ngược lại dễ dàng quấy rầy xung quanh tụ quái. Mà còn Tùng Lâm Lộc một khi nhận đến cực kỳ kinh hãi dọa, khẳng định sẽ chạy đến khu vực trung ương, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không tại phụ cận làm mấy cái cạm bẫy chờ nó chính mình tấn công. Mặc dù phiền phức một chút, nhưng cảm giác so trực tiếp động thủ muốn ổn thỏa. Tiên Hiểu Lâm nhỏ giọng đề nghị, không bằng thiết lập xong cạm bẫy về sau, để Triệu Hoan thực bảo Dương Quái đem Tùng Lâm Lộc dẫn tới trong cạm bẫy. Ân, là cái ý kiến hay. Mọi người nhộn nhịp gật đầu đồng ý dùng bảo Dương Quái làm mồi nhử, Triệu Hoan thực ngược lại là không có ý kiến gì, bất quá, hắn trước thời hạn cho mọi người tiêm cho mũi thuốc dự phòng. Chỉ số IQ càng thấp, trong lòng dục vọng càng mãnh liệt, bảo dương quái lực hấp dẫn mới càng mạnh. Nhưng cái này Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc trời sinh tính cẩn thận, chỉ số IQ cũng không thấp, thoạt nhìn hình như cũng không có cái gì dục vọng mãnh liệt, bảo dương trách không được nhất định đối với nó có quá lớn lực hấp dẫn. Triệu Hoan Thực nói xong, lại cảm giác mọi người sắc mặt đột nhiên có chút kỳ quái, bầu không khí nhất thời có chút ngưng kết, không khỏi hoài nghi mình có phải là nói sai cái gì. Trương Đại Vân bừng tỉnh nói ra, khủng. Nguyên lai là dạng này, khó trách ta nhìn bảo dương quái phát sáng thời điểm, không có quá lớn muốn mở dương xúc động. Còn kỳ quái những quái vật kia làm sao hung hăng địa hướng trong rừng chui. Các ngươi nói đúng không? A, cái gì xúc động? Ta không biết a. Tiên Hiểu Lâm đầy mặt nghi hoặc, quay đầu hỏi Lâm Hồng Lôi, Lâm tỷ ngươi nhìn tiểu bảo dương sẽ sinh ra cái gì xúc động sao? Lâm Hồng Lôi lắc đầu, không có a, ta hoàn toàn không có cảm giác. Trương Đại Vân đột nhiên trừng to mắt, lộ ra không thể tin biểu lộ, đột nhiên quay đầu nhìn hướng mấy cái nam đồng chí. Lý Hưởng cùng Từ Đa Kim ánh mắt né tránh, Tiền Mãn Đường vô vô Trương Đại Vân bả vai, ngươi có phải hay không quá lâu không có đi rửa chân, cũng bắt đầu sinh ra ảo giác. Cút, ngươi mẹ nó mới sinh ra ảo giác. Đội thăm dò hoa một chút thời gian, dùng đeo trên người đạo cụ, tìm cái phụ cận không có thụ quái địa phương bố trí cạm bẫy. Triệu Hoan thực ném ra thẻ bài, đem bảo dương quái ném tại trong cạm bẫy ương, ngụy trang thành màu vàng bảo dương nổi lên nồng đậm kim sắc quang mang. Đội thăm dò thành viên đi vòng qua nơi xa đi tới đi lui, để Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc phát giác động tĩnh, nhưng lại không đến mức bị kinh sợ, bất chi bất giác hướng đi cạm bẫy khu vực phụ cận. Lưu lại Lâm Hồng Lôi cùng Tiền Mãn Đường, tại khoảng cách cạm bẫy không gần không xa rậm rạp trong bụi cỏ dại ẩn nút xuống, một khi Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc phát động cạm bẫy bị nhốt lại, bọn họ liền lập tức lao ra đem đánh giết. Chỉ là, Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc còn tại nơi xa dạo chơi, Lâm Hồng Lôi trước phát giác mặt khác dị thường. Có mấy đạo lén lén lút lút thân ảnh, từ đội thăm dò phía trước tới phương hướng, một đường điều tra cái gì, lặng lẽ sờ soạn tới. Lâm Hồng Lôi thấp giọng nhắc nhở Tiền Mãn Đường, bên kia có 6 người, giống như là hướng về phía chúng ta tới. Tiền Mãn Đường sắc mặt ngưng lại, có thể thấy rõ là ai sao? Lâm Hồng Lôi con mắt nổi lên nhàn nhạt tia sáng, cẩn thận quan sát một hồi. Toàn bộ đều che mặt, thấy không rõ bộ dáng, bất quá trên người bọn họ y phục rất bẩn, còn dính nhiễm không ít vết máu. Chẳng lẽ là trốn tại ô nhiễm khu không dám về thành tội phạm truy nã? Dù sao không phải vật gì tốt. Đi, trước đi thông báo lao trương bọn họ. Trực tiếp đi sao? Lâm Hồng Lôi có chút do dự. Tiền Mãn Đường cho rằng nàng là lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại, thấp giọng khuyên bảo, an toàn thứ nhất, lúc này cũng không quản được nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành. Lâm Hồng Lôi ra hiệu hắn nhìn hướng trong cạm bẫy ương vàng óng ánh bảo dương, Triệu Hoan Thực bảo dương quái làm sao bây giờ? Ê, có lẽ không có quan hệ gì a. Triệu Hoan Thực nói bảo dương quái triệu hoán là hắn kỹ năng, cho dù chết cũng có thể một lần nữa triệu hoán. Thế nhưng sẽ đem những người kia lừa gạt vào cạm bẫy a? Có lẽ sẽ không như thế ngu ngốc a. Cái này lại không phải chơi du hí, chẳng biết tại sao tại trong rừng cây giấu cái màu vàng bảo dương, đồ đần đều biết rõ có vấn đề. Liên tính biết có vấn đề, nhưng vẫn là sẽ lên đi kiểm tra một cái. Tựa như ngươi biết rõ trong giường cái gì cũng không có, trong lòng vẫn là sẽ toát ra mở ra nhìn xem ý nghĩ. Ta không có. Lâm Hồng Lôi yên tĩnh nhìn chăm chú. Tiền Mãn Đường bại lui. Ngươi cảm thấy trong giường sẽ có cái gì? Rất nhiều vàng tỏi. Thứ, quá tu khí. Vậy còn ngươi? Xinh đẹp đồ trang sức cùng châu áo, còn có các loại tinh xảo ví da cùng y phục. A, nữ nhân. Ngươi đoán Lao Trương cảm thấy trong giường sẽ trang cái gì? Hẳn là loại kia mặc hở hang phỉ của a. Tựa như trong nhà hắn trên tủ bày những cái kia. Ta cảm thấy cũng thế. Hai người thấp giọng đàm luận, lặng lẽ từ ẩn thân trôi lui ra ngoài. Một lát sau, sáu cái mang theo mặt nạ cùng mũ trùm, đem toàn thân cao thấp che đến cực kỳ chặt chẽ ra hỏa mượn bụi có cây cối hiểm hộ, lén lén lút lút sờ soạn tới. Cẩn thận một chút, những người kia có lẽ liền tại phụ cận. Chờ chút chớ nóng đội độc thủ, xem trước một chút bọn họ là cái gì thực lực. Thứ, bọn họ cũng liền 6-7 người, sẽ đến Thúy Lục Xâm Lâm làm nhiệm vụ, thực lực đoán chừng cũng cường không đến đi đâu, có một hai cái không có can đảm trung cấp chức nghiệp dẫn đội liền đỉnh thiên, chúng ta có ác ma lực lượng chúc phúc, sợ những cái kia tạp chủng làm gì? Ngươi mẹ nó là đầu bóc heo a. Còn làm Thúy Lục Xâm Lâm là trước kia cái kia tân thủ bản đồ đâu. Ngày hôm qua bị những cái kia rễ cây đâm đến không đủ thoải mái đúng không? Thảo nê mã. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Tên hôn đảng nào lại lớn âm thanh ồn nào, đem cái kia mấy cái thú săn cho dọa chạy, lao tử đem hắn chặt sảng khoái tế phẩm. Nói chuyện tựa hồ là những người này đầu lĩnh, đè lên hết hầu giận dữ mắng mỏ một phen, mấy người nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Ấy, các ngươi nhìn, nơi đó có cái bảo dương. Có người đột nhiên kinh ngạc nói. Những người còn lại nhộn nhịp tiến lên trước xem xét. A, thật sự có cái dương, còn giống như đang phát sáng. Cái này dã ngoại hoang vu, làm sao sẽ chẳng biết tại sao thả cái dương? A, cái này rõ ràng là cái cạm bẫy. Ai sẽ dùng loại này đồ vật làm cạm bẫy? Có khả năng hay không, cái dương này là vết nứt không gian bên trong rơi ra ngoài, bên trong thật trang rất nhiều bảo vật. Lời này vừa nói ra, mấy người này đột nhiên đều trầm mặt xuống, trong mắt chậm rãi sinh ra tham lam, cùng ngờ vực vô căn cứ. Chương 53, vì bảo vật nội chiến ác ma người sùng bái. Chương 53, vì bảo vật nội chiến ác ma người sùng bái. Càng xem, càng cảm thấy chiếc kia vàng óng ánh trong dương chứa cái gì khó lường bảo vật. Hi hữu, chân quý, cường đại. Có thể dùng riêng tăng cường thực lực, hoặc là cầm đi hiến tế cho ác ma, nhận đến ác ma ưu ái, thu hoạch được càng nhiều cường đại tà ác lực lượng. Đến mức sớm định ra tế phẩm, mấy cái kia nhà thám hiểm đã bị bọn họ hoàn toàn quên lãng. Chỉ là mấy cái cấp thấp giác tỉnh giả huyết đủ, làm sao có thể cùng chân quý bảo vật quý giá đánh đồng. Phía trước đi qua hoàng hôn hoang dã thời điểm, mấy cái này ác ma người sùng bái còn muốn nhảy vào ác ma ban cho tà ác lực lượng, ăn cướp của bọn, cướp đoạt chút bảo thạch nguyên hầm mò tới. Ai biết cỗ bọn thực lực so với bọn họ nghĩ mạnh hơn nhiều, ăn cướp không được, ngược lại bị cỗ bọn thuật sĩ mang theo dốc toàn bộ lực lượng cỗ bọn đuổi 10 km, chết mấy cái đồng bạn mới thoát khỏi. Trong đó một cái ác ma người sùng bái ra vẻ hào phong nói, thật muốn có bảo vật gì, phía trước những nhà thám hiểm kia đã sớm liền với Dương cùng một chỗ dọn đi rồi, ta đoán chừng cái này 89/10 chính là cạm bẫy. Ta ngược lại là hiểu không ít giã ngoại sinh tồn tri thức, đối các loại cạm bẫy đều có nghiên cứu, các ngươi trước chờ ở tại đây, để ta đi qua cho đại gia thăm dò đường. Thứ, dò đường, ngươi sợ không phải muốn ôm bảo dương trực tiếp chạy trốn a? Ngươi mẹ nó đánh rắm. Ta ôm lớn như vậy dương làm sao có thể chạy nhanh? A, ngươi lấy được có thể là lực lượng chúc phúc, ôm dương chạy làm sao vậy? Hà tất ôm dương đâu? Đem bên trong thứ trọng yếu nhất lấy đi không được sao? Có người thâm trầm địa ở một bên châm ngòi thổi gió. Còn có người giả vờ hòa sự lão, được rồi, tất cả mọi người là đồng bạn, ngươi nếu là không tin được hắn, vậy dạng này, để ta trước đi qua nhìn kỹ một chút. Ngươi mẹ nó có phải là cảm thấy chúng ta ngốc? Lúc này, thực lực kia cường đại nhất, bị ngầm thừa nhận là đội ngũ đầu lĩnh ác ma người sùng bái lên tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đều cùng đi, cầm đồ vật lại thống nhất phân phối là được rồi. Vừa dứt lời, mặt khác mấy cái ác ma người sùng bái nhịn không được ánh mắt giao hội, ánh mắt bắt đầu giao lưu. Thống nhất phân phối, nói dễ nghe, cuối cùng còn không phải người này chiếm đầu to. Mỗi lần tiến hành ác ma hiến tế, người này đều ỷ vào thực lực chiếm cứ xếp vị, từ ác ma khen thưởng đổ ngôi giữa đi nhiều nhất số định mức. Tiếp tục như vậy, thực lực sai biệt càng lúc càng lớn, chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nguyên bản là bởi vì không muốn làm dưới người người, mới tại ác ma xuất hiện thời điểm, vứt bỏ nhân loại thân phận, lựa chọn đầu nhập ác ma ôm ấp, biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, nhận đến truy nã, liên thành thị đều không thể quay về. Làm người bình thường lúc muốn làm châu ngựa, bị chèn ép, ác ma tới nương nhờ vào ác ma, vẫn là muốn nghe người ta chỉ huy, bị người nô dịch, vậy cái này ác ma mẹ nó không phải đi không? Càng nghĩ càng không đúng sức lực, mấy cái ác ma người sùng bái ánh mắt nhộn nhịp thay đổi đến ngang ngược hung hăng. Lâm Hồng Lôi cùng Tiền Mãn Đường tìm tới Triệu Hoan Thực đám người, nói có người nghĩ xuống tay với bọn họ. Không xác định những tên kia là cái gì thực lực, nhưng dám chạy ra giết người, chắc là có chút niềm tin tại, xuất phát từ an toàn cân nhắc, mấy người thương lượng một phen, đang định rời khỏi nơi này trước, trở về đem sự tình báo cáo nhanh cho đặc sự cục. Lại nghe được nơi xa đột nhiên truyền đến chiến đấu kịch liệt tiếng vang, hai mặt nhìn nhau một phen, vẫn là không nhịn được sờ soạng trở về, núp trong bóng tối lén lút quan sát. Tiền Mãn Đường nghi hoặc, bọn gia hỏa này làm sao đột nhiên chính mình đánh nhau? Đại khái là nội chiến đi. Trương Đại Vân suy đoán nói, bất quá làm sao nhìn là năm cái đánh một cái. Theo chiến đấu bên trong, ác ma người sùng bái y phục mặt nạ bị xé rách xé nát, lộ ra bao trùm tại gương mặt, cái cổ, trên ngực tất hắc lân phiến, giữ tận chất sừng gai ngược, cùng nhất khẩu bén nhọn sắc bén, hoàn toàn không giống loài người có thể có được răng. Đậu phộng. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật? Vậy mà còn biết mặc quần áo ngụy trang thành người bộ dạng. Chẳng những sẽ mặc quần áo, bọn họ sẽ còn nói tiếng người, mắng tổ tông đây. Cái này thô tục mắng lên, có thể so với một số diễn viên lời kịch rõ ràng nhiều. Có phải hay không là bị ma lực ô nhiễm nhân loại biến dị đi ra quái vật? Lâm Hồng Lôi lắc đầu, ma lực ô nhiễm nhân loại biến dị thành quái vật ý thức hỗn độn, không phải là cái dạng này. Ta nhìn xem những người này trên thân lân phiến, ngược lại là cùng Tê Nguyệt Thành xuất hiện những cái kia ác ma quái vật trên thân lân phiến dài đến không sai biệt lắm. Trương Đại Vân ánh mắt ngưng lại, chẳng lẽ là đặc sự cục phía trước cảnh cáo qua ác ma người sùng bái? Không thể nào. Xuất hiện qua ác ma thành thị cách nơi này ít nhất đều có 200 km, những cái kia quỷ đồ vật là thế nào chạy tới? Có hay không có, đem thi thể mang về hỏi một chút liền biết. Lâm Hồng Lôi ánh mắt lăng lệ, lấy ra vũ khí chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, nơi xa chiến đấu cơ bản đã kết thúc. Mặc dù năm ác ma người sùng bái vô cùng ăn ý, muốn trước hợp lực đem thực lực cường đại nhất đầu lĩnh giết chết, lại mỗi người dựa vào thực lực đi cạnh tranh trong dương bảo vật. Vốn chỉ muốn liền tính đầu lĩnh thực lực cường đại, nhưng lấy một địch năm dưới tình huống, cũng sẽ rất nhanh bị thua. Không ý nghĩ linh so với bọn họ nghĩ đến còn muốn giàu hoạt, lúc trước mấy lần hành động bên trong ẩn giấu đi chính mình đại bộ phận thực lực. Thật đến đánh lúc, năm ác ma người sùng bái mỗi người đều có mục đích riêng, đều nghĩ đến trong chiến đấu giữ gìn thực lực, khiến người khác làm nhiều tiêu hao. Lại không nghĩ thủ lĩnh đánh tới một nửa, mắt thấy đem mấy người tiêu hao đến không sai biệt lắm, đột nhiên bạo loại sử dụng ra toàn lực. Đồng tử bốc hỏa, trong miệng thốt ra khí lưu hoàng, thân thể đột nhiên bành trướng, tay chân mọc ra sắc bén móc câu. Bàn tay một chảo kéo một cái, thực lực yếu nhất ác ma người sùng bái, phần cổ lân phiến bị vấn lên, tiết hầu bị kéo đứt, nửa cái cổ huyết nhục bị xé xuống. Mặt khác bốn cái ác ma người sùng bái thấy thế không dám tiếp tục giữ lại thực lực, sử dụng ra toàn lực điên cuồng tiến công, nhưng không có quá lớn tác dụng. Trải qua một phen chiến đấu, một cái ác ma người sùng bái thấy tình thế không ổn, mang theo một thân thương thế chạy ra ngoài. Mặt khác ba cái ác ma người sùng bái chết thảm tại chỗ. Mà ác ma người sùng bái đầu lĩnh, toàn thân lân phiến tung bay, hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, nhưng là không thèm để ý chút nào. Một chân đạp chết đi ác ma người sùng bái đầu, móng vuốt sắc bén sâu sắc móc vào huyết nhục bên trong, ngửa đầu phát ra cản rỡ cười to. Các ngươi những này sâu kiến, cũng dám động thủ với ta? Lão tử đã sớm đề phòng các ngươi chiêu này. Hiện tại, tất cả bảo vật đều là ta một người. Nghe nói như thế, đang chuẩn bị nhảy ra ngoài phát động công kích, Trương Đại Vân bỗng nhiên lại thấp người chui trở về trong bụi cỏ. Hắn mới vừa rồi là không phải nói bảo vật, là ta cũng nghe đến. Nếu như không có đoán sai, hắn nói bảo vật hẳn là. Mọi người nhộn nhịp xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở, nhìn hướng nơi xa trong cạm bẫy, tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang hoàng kim bảo dương. Không thể nào, rõ ràng như vậy dị thường. Thân thể đều biến dị thành dạng này, ngươi còn trông chờ đầu góc hắn có thể bình thường sao? Cũng là. Loại kia hắn phát động cạm bẫy tiếp tục công kích. Chương 54, pho tượng ác ma 2 độ cường hóa. Chương 54, pho tượng ác ma 2 độ cường hóa. Ác ma người sùng bái bạo loại biến thân về sau, nao tựa hồ thay đổi đến càng thêm không dùng được. Cặp kia đỏ tươi đồng tử bên trong chỉ có màu vàng bảo dương, rốt cuộc không nhìn thấy xung quanh mặt khác bất kỳ vật gì. Dữ tợn kinh khủng trên gương mặt hiện đầy tham lam cùng chờ mong, tựa như là một cái được ăn cả ngã về không, đem trên thân tất cả khoản tiền đều đầu nhập nào đó chàng bóng đá đánh bạc bên trong dân cờ bạc, mơ mộng sắp đến to lớn tài phú cùng tốt đẹp tương lai. Lại cạnh, ác ma người sùng bái cảm giác chân của mình tựa hồ dẫm lên thứ gì, trong lòng ý thức được không thích hợp, nhưng não còn chưa kịp làm ra phản ứng, bùn đất lá khô đột nhiên hất bay, răng cưa sắc bén bầy thú đột nhiên nổ lên khép lại, gắt gao cắn ác ma người sùng bái chân phải. Vậy mà thật là cả bẫy. Ác ma người sùng bái đột nhiên trừng to mắt, trong lòng kinh ngạc cảm xúc so trên chân truyền đến đau đớn càng thêm nồng đậm. Bạch. Hai cái đại hán vạm vỡ đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, một tay cầm thuẫn, một tay cầm đại kiếm hoặc khảm đao, trong đó một cái trên cổ còn quấn căn lục sắc đằng mạng, giống giận hướng ác ma người sùng bái phát động công kích. Ác ma người sùng bái đầu tiên là thần sắc đại biến, ngược lại dâng lên đầy ngập lửa giận. Các ngươi những này đáng chết hỗn đản, cũng dám đùa người ta. Xoẹt xẹt một tiếng, ác ma người sùng bái vậy mà không để ý đau đớn, đem đùi phải của mình cưỡng ép từ bẫy thu bên trên kiếm đi ra, lưu lại mấy đạo vết thương máu chảy rầm rề. Thần sắc hung ác tiến lên trước một bước. Lại cạnh, lại là một cái bẫy thú. Ai biết Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc Vạn nhất nhận đến bảo dương quái dụ hoặc sẽ từ cái nào vị trí tới, các nhà thám hiểm đương nhiên là đem trên thân mang bẫy thu toàn bộ dùng tới, vây quanh bảo dương quái bố trí một vòng cả bẫy. Cái thứ hai bẫy thú vừa vặn cắn lấy trên vết thương, tạo thành tổn thương so cái thứ nhất bẫy thú càng thêm nghiêm trọng. Tăng thêm ác ma người sùng bái đang muốn tiến lên nên địch, trong lòng không có bất kỳ cái gì phòng bị, chân phải bị trùng điệp lôi kéo một cái, vết thương xé rách tăng lên đồng thời, thân thể một cái lảo đảo kém chút bổ nhào. Trương Đại Vân cùng Tiền Mãn Đường vừa vặn chạy tới, một đao một đũa hung hăng chạm tại ác ma người sùng bái trên thân, lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Chiến quả kinh người, nhưng hai cái trung cấp chiến sĩ trên mặt cũng không có lộ ra bao nhiêu vui mừng. Vừa rồi nhìn những này quái vật đầu đả thời điểm, dùng nắm đấm móng vuốt đều có thể đánh đến máu me đầm địa, lại không nghĩ rằng thân thể của người này vậy mà lại như thế bền chắc. Trung cấp chiến sĩ đấu khí cường hóa trọng trạm, cũng chỉ là phá vỡ hắn thân thể, liền một cái xương đều không có chặt đứt. Giống. Ác ma người sùng bái hiện ra nhàn nhạt khói đen sắc bén móng vuốt, mang theo tiếng rít hung hăng đập tới. Tiền Mãn Đường không dám kinh thường, nâng lên hiện ra tia sáng kim loại đại thuẫn ngăn tại trước người. Đông. Một tiếng nổ ầm ầm âm thanh. Tiền Mãn Đường cảm giác trong tay đại thuẫn bị đụng chung truy gỗ hung hăng va vào một phát, thân hình bất ổn, lui về sau mấy bước. Cỏ. Cái này cái gì quái lực, lao tử lực lượng kiểm tra đều gần 100 cũng chịu không được. Lại xem xét tấm chắn của mình, nhiều một cái rõ ràng lõm, không lo được đau lòng chính mình trang bị, đội vàng lên tiếng nhắc nhở đồng bạn. Đậu phộng. Lao Trương cẩn thận, người này lực lượng chí ít có 130-140. Xoẹt. Trương Đại Vân tại ác ma người sùng bái dưới xương sườn kéo ra một vết thương, thấp người lăn lộn né tránh công kích, xa xa thối lui mấy bước, trong tay đại kiếm tia sáng dần dần thay đổi đến nồng đậm. Ba nhận chạm, có chút tụ lực về sau, dùng sức vung vẩy đại kiếm, chém ra một đạo dài hơn 1 mét hình sóng quang nhận, hung hăng đánh vào ác ma người sùng bái trên thân. Huyết dịch bắn tung tóe bên trong, còn có một chi tản ra nồng đậm tia sáng đặc chế mũi tên vô thành vô tức bắn tới, đâm vào ác ma người sùng bái ngực phía sau đột nhiên nổ ra. Hỏa diễm văng khắp nơi, huyết nhục xoay chuyển đốt trụi. Giống. Sinh mệnh nhận đến uy hiếp, ác ma người sùng bái nổi giận gầm lên một tiếng, đem sau cùng con bài chưa lật móc ra. Chỉ thấy hắn từ trong ngực vớt ra một tòa tà khí lẫm nhiên đen nhánh pho tượng ác ma, mang theo quái dị âm điệu gào thét một câu gì. Pho tượng ác ma con mắt lóe sáng lên hờ mang, phát ra quái dị nói nhỏ, trên thân nổi lên màu mực xương mù dày đặc, tràn vào ác ma người sùng bái trong miệng mũi. Nháy mắt, ác ma người sùng bái vết thương trên người bên trong sinh ra vô số mầm thị xúc tu, dây dưa cùng nhau lôi kéo, khép lại vết thương. Đồng thời thân thể làn da mọc ra càng nhiều lân phiến cùng chất sừng gai ngược, lông rơi, đầu biến hình mọc sừng, gần như đánh mất tất cả nhân loại đặc thủ, triệt để biến thành một con quái vật. Cỏ, người này vậy mà còn có giai đoạn 2. Tiên Mãn Đường cùng Trương Đại Vân đồng thời phát ra hét to, vũ khí trong tay tập hợp lực lượng toàn thân, một trái một phải hướng về ngay tại biến thân địch nhân hung hăng chém qua. Ác ma người sùng bái đem pho tượng ác ma bảo hộ ở trong lực, dùng thân thể đem công kích cản lại. Lân phiến đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Trương Đại Vân nâng thuẫn co lại thân, ngăn lại địch nhân phản kích. Nhìn thấy công kích của mình tại trên người địch nhân lưu lại vết thương, trong lòng có chút bâng lãng. Quái vật lực phòng ngự cùng lực lượng cơ thể so trước đó mạnh một điểm, thật cũng không đến quá khoa trương trình độ, còn có đến đánh. Nhưng lập tức liền nhìn thấy, ác ma người sùng bái trên thân cái kia hai đạo vết thương vừa vặn xuất hiện, liền có dập dạp chẳng chịt mầm thịt ngọ nghệ mở rộng đi ra. Loại này khép lại lực. 3. Ác ma người sùng bái đưa tay ngăn lại xuống mũi tên, bạo tán hỏa diễm phía sau, đỏ thấm hai mắt trừ phẫn nộ cùng điên cuồng, còn tràn đầy đối tươi mới huyết nhục khát vọng. Khoa trương tự lành năng lực, cũng không phải là không có chút nào đại giới, trong thân thể của hắn năng lượng tiêu hao hầu như không còn, nhu cầu cấp bách đồ ăn bổ sung. Toàn thân cơ quan nội tạng, bắp thịt cùng tế bào đều đang điên cuồng hướng đại não chuyển vận đói bụng tín hiệu. Giống. Ác ma người sùng bái dùng sức thoát khỏi bẫy thú, một cái chân nắm chặt pho tượng ác ma, một cái móng khác nắm chặt nắm tay, trung điệp lôi tại Tiền Mãn Đường trên tâm chắn, đem hắn nện đến liên tiếp lui về phía sau. Trương Đại Vân thừa cơ phát động công kích, tại ác ma người sùng bái trên lưng lưu lại một đạo vết thương khổng lồ. Ác ma người sùng bái lại không quan tâm, đem cản đường Tiền Mãn Đường đập ra về sau, tràn đầy khát máu khát vọng đỏ tươi con mắt, nhìn chăm chú về phía nơi xa bảo hộ ở Lâm Hồng Lôi bên cạnh mấy cái kia, thực lực càng yếu hơn nhà thám hiểm. Dùng cả tay chân, dường như một cái nổi điên dã thú, tốc độ cực nhanh địa vào tới. Trương Đại Vân kịp phản ứng, trên chân nổi lên quang huy, dùng càng khoa trương hơn tốc độ đuổi theo. Đông. Ác ma người sùng bái đột nhiên dừng lại, quay người chính là một cái xoay tay lại móc. Tốt tại Trương Đại Vân phản ứng cực nhanh, dùng tấm tuấn đỡ được công kích của địch nhân, nhưng công kích bị đánh gãy, thân thể không tự chủ được lui ra đến mấy mét. Bất quá, ác ma người sùng bái bên này mới vừa đánh lui một cái chiến sĩ, một cái khác trung cấp chiến sĩ đã lấy lại sức, giống giận như đầu man như đồng dạng lao đến. Ác ma người sùng bái thấy thế, trong lòng tỏa ra bực bội. Hắn hiện tại một chút đều không muốn cùng hai cái này bắp thịt man tử dây dưa. Lại trì hoãn một hồi, Lâm Thời từ pho tượng ác ma bên trên lấy được tà ác lực lượng không có đồ vật có khả năng tiêu hao, sợ là muốn bắt đầu thôn vệ huyết nhục của hắn sát thịt. Ác ma người sùng bái ra sức nhảy lên, né tránh chiến sĩ va chạm về sau, thẳng tắp phóng tới nơi xa trung cấp xạ thủ, giống như là bị Lâm Hồng Lôi công kích chọc giận, tính toán trước giải quyết đi đội thăm dò viễn trình chuyển vận. Chỉ là quay đầu liếc nhìn ở giữa, ánh mắt rõ ràng tại một chỗ khác rậm rạp trong bụi cỏ dừng lại một chút. Chương 55, ta phân đâu? Chương 55, ta phân đâu? Bảo Dương quái xem như mồi nhử đặt ở trong cả bẫy, cộng sinh đẳng quân ở Trương Đại Vân trên cổ. Xem như vừa vặn thu hoạch được chức nghiệp phụ trợ Triệu Hoan thực, tại ngoài sáng bên trên đã không có kỹ năng, không có năng lực tham dự chiến đấu, chỉ cần thật tốt trốn ở trong góc chờ đợi chiến đấu kết thúc là được rồi. Cái kia quái vật mới vừa rồi là không phải len lén liếc ta một cái. Ác ma người sùng bái cảm thấy chính mình ánh mắt vô cùng mịt mờ, nhưng hắn trong mắt cố kia nuốt sống người ta đói khát dục vọng quá mức mãnh liệt, cho dù cái kia ánh mắt chỉ là một cái thoáng mà qua, như cũng nhìn đến Triệu Hoan thực hãi hùng kết vía, trong đầu còi báo động đại tác. Ánh mắt kia tuyệt đối là đã phát hiện ta. Triệu Hoan thực nhíu mày, tay phải nắm chặt tinh cương đại kiếm, phệ hồn găng tay lợi chảo mở rộng, khô lâu hốc mắt nổi lên nhàn nhạt hờ mang. Tay trái giữa ngón tay ngưng tụ ra gỗ lỉn chiến sĩ cùng thiện hải ngư nhân tợ săn hai tấm thẻ bài, tuy thời chuẩn bị triệu hoán đi ra. Bên kia từ đa kim cùng Lý Hưởng nâng thuẫn bảo hộ ở hai cái xạ thủ trước người, thần sắc khẩn trương, làm tốt nên đón địch nhân chuẩn bị. Xem như trên mặt nổi mục tiêu, Lâm Hồng Lỗi nhưng là nửa điểm không thấy bối rối, dáng người thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt lăng lệ, trong tay mũi tên vận sức chờ phát động, không ngừng có năng lượng ngưng tụ bên trên, tỏa ra tia sáng chói mắt. Tiên hiệu Lâm đứng tại Lâm Hồng Lỗi phía sau, thần tốc kéo cùng, đem tiện bắn về phía ác ma người sùng bái đầu, không cầu tạo thành bao lớn sát thương, chỉ cần có thể quấy nhiều đến địch nhân hành động liền tính thành công. Trương Đại Vân ép trong cơ thể còn thừa lực lượng, lại lần nữa phát động công kích, bất quá lúc này không có vọt thẳng hướng địch nhân sau lưng, mà là đi vòng cái đường cong, muốn ngăn đến địch nhân phía trước đi. Không ngờ ác ma người sùng bái nửa đường đột nhiên một cái nhanh quay ngược trở lại, mang theo trêu tức đủ cười, lao thẳng tới Triệu Hoan thực gần nút bụi cỏ. Trương Đại Vân thấy thế, trong lòng lột bộ một cái. Nguy rồi, cái này quái vật mục tiêu là Triệu Hoan thực. Lâm Hồng Lôi ánh mắt nghiêm trọng, đại cung điều chỉnh góc độ, đem ngưng tụ lực lượng mũi tên bắn về phía ác ma người sùng bái trước người vị trí, tính toán chặn đường hắn công kích. Ai ngờ ác ma người sùng bái căn bản không tránh không né, giơ cánh tay lên đón đỡ lần này công kích. Lâm Hồng Lôi lần này dùng đến không phải sẽ bạo tạc đặc chế mũi tên, mà là mũi tên sắc bén, mang theo bén nhọn gai ngược tình cương phá giáp tiễn. Mặc dù không có bạo tạc hiệu quả, nhưng xuyên thấu năng lực càng mạnh, tăng thêm tụ khí tiễn kỹ năng cường hóa, mũi tên bắn thủng lần phiến huyết đủ, đâm vào ác ma người sùng bái xương cánh tay bên trong. Đau đớn kịch liệt, để ác ma người sùng bái nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, trong lòng âm thầm thề, chờ hắn bắt lấy phía trước tiểu tử kia, gặm nuốt huyết đục bổ sung lực lượng về sau, nhất định muốn đem bắn tên nữ nhân kia lưu đến cuối cùng, đem tra tấn trả đạp đến chết. Trên mặt lộ ra nhe răng cười, một đầu đâm vào bụi cỏ, đưa tay chụp vào. Ai? Như thế nào là chỉ gỗ lìn? Thừa dịp địch nhân sững sờ nháy mắt, gỗ lìn chiến sĩ quát lên một tiếng lớn, đem xương cá trường thương đâm về địch nhân con mắt. Nhưng ác ma người sùng bái phản ứng càng nhanh, một phát bắt được đánh tới vũ khí, dùng sức kéo một cái, muốn đem cản đường gỗ lìn chiến sĩ bước qua một bên. Lan đi. Không ngờ cạnh. Một tiếng, xương cá trường thương gọn gàng địa đứt rời. Ngươi cái đáng chết da xanh cũng dám đùa người ta. Gặp gỗ lìn chiến sĩ cầm còn lại một nửa xương cá, giơ lên hải quy vỏ tre ở trước người muốn lui về sau. Ác ma người sùng bái tiến lên trước một bước, dùng sức một quyền đập tới. Bành. Hải quy vỏ nháy mắt nổ tung, gỗ lìn chiến sĩ kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Mà ác ma người sùng bái dự phán sai lầm, dùng sức quá mạnh, thân hình lảo đảo kém chút một đầu ngã quỵ. Triệu Hoan thực gặp địch nhân lộ ra sơ hở, lập tức ánh mắt sáng lên, vô ý thức tiến lên, vung ra tinh cương đại kiếm. Chờ đại kiếm trong tay đều chặt tới trên người địch nhân, hắn đột nhiên kịp phản ứng, cái này mẹ nó cũng không phải là tại thí luyện một cảnh, lúc này không thừa cơ chạy trốn, còn đần độn hướng địch nhân bên cạnh góp làm gì? Mà con thứ quỷ này, mẹ nó ra so mì nổ tổ hựa còn dày, trừ phi gọi ra phệ hồn đại kiếm, không phải vậy lấy Triệu Hoan thực lực lượng chỉ có thể miễn cưỡng chặt đứt trên người nó lẫn phiến, đều không đả thương được phía dưới mới đủ. Triệu Hoan thực kịp phản ứng, lập tức buông tay ra bên trong đại kiếm, ngay tại chỗ lăn mình một cái, né tránh ác ma người sùng bái bắt lấy đồng thời, thuận thế còn cần phệ hồn găng tay câu chảo cho nó tới một cái. Ác ma người sùng bái còn muốn tiếp tục truy kích, lại bị đánh tới mũi tên đánh gãy. Vừa rồi chúng một chi phá giáp tiễn, xương đứt gãy, cánh tay hành động nhận đến ảnh hưởng rất lớn, ác ma người sùng bái cái này sẽ cũng không dám lại dùng nhục thân tiếp tiễn. Mắt thấy Trương Đại Vân cùng Tiền Mãn Đường hai cái trung cấp chiến sĩ đã khí thế hung hăng lao đến, ác ma người sùng bái tức giận gào thét một tiếng, một cái vứt lên trọng thương ngã xuống đất gỗ lìn chiến sĩ, nhanh chóng chạy trốn tới nơi xa. Đem hơn phân nửa thân thể giấu ở một cây đại thụ phía sau, cười gằn, cắn một cái đến gỗ lìn chiến sĩ yết hầu bên trên. Các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta ăn đống này mới đủ. Nôn. Cái này thứ độ gì, tốt mẹ nó vừa nôn. Triệu Hoan thực trốn tại Trương Đại Vân phía sau, nhìn đến mí mắt run rẩy. Người này là thật đói bụng a, liền gỗ lìn đều có thể bên dưới phải đi miệng. Cái này mẹ nó cùng ăn tức khác nhau ở chỗ nào? Ăn. Chỉ cần bổ sung lực lượng, trước mắt mấy cái này ngôn đản lập tức đều sẽ biến thành thức ăn của mình. Vì có thể ăn ngon huyết đục tiệc, trước ăn cửa ra vào phân thì thế nào? Tràn ngập trong thân thể tà ác lực lượng tìm không được năng lượng tiêu hao, đã bắt đầu xâm thực ác ma người sùng bái thân thể. Ác ma người sùng bái thực tế không có lựa chọn, chỉ có thể cực nhanh cho chính mình làm tốt tâm lý kiến thiết, sau đó nhắm mắt lại hung hăng nhất khẩu. Cắn cái tịt mịt. Gỗ lìn chiến sĩ vốn là bản thân bị trọng thương, tiết hầu lại bị cắn nhất khẩu, không ngừng chảy máu, rốt cục là triệt để ngọn củ tỏi, mang theo trên đất vỡ vụn tấm thuẫn cùng đứt gãy xương cá, cùng một chỗ nổ thành màu trắng ma pháp quang huy tiêu tán không thấy. Đối mặt đột nhiên biến cố, ác ma người sùng bái người đều choáng váng. Chính mình thật vất vả, quyết định muốn ăn phân, sau đó cái này phân đột nhiên nổ, không thấy. A, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, liền mẹ nó phân cũng không cho ta ăn. Ác ma người sùng bái phát ra quát to một tiếng. Liên tại các nhà thám hiểm trận địa sẵn sàng, cho rằng người này điên cuồng hơn tiến công lúc, không ngờ ác ma người sùng bái lại quay người trốn vào rừng rậm chỗ sâu. Địch nhân có phòng bị, ác ma người sùng bái không có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn từ đội thăm dò bên trong cướp người đi ra. Nhưng trong cơ thể tà ác lực lượng lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, còn không bằng đến trong rừng cây bắt mấy con dã thú, thôn vệ huyết nục, khôi phục trạng thái về sau lại đến tìm mấy tên khốn kiếp này báo thù. Gặp ác ma người sùng bái chạy trốn, đội thăm dò mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Địch nhân thực lực có chút ra ngoài ý định, tiếp tục đánh xuống có thể hay không thắng không biết, nhưng khẳng định sẽ có thành viên bị thương thậm chí tử vong. Ê! Tên kia mới vừa nói cái gì? Tiên Mãn Đường có chút hoài nghi mình lỗ tai. Lý Hưởng có chút không quá xác định nói, hình như nói chúng ta không cho hắn ăn cước. T. Cái này cầu đồ vật đủ biến thái a. Trương Đại Vân lườm bọn họ một cái, các ngươi đừng nói nhảm, chúng ta phải tranh thủ thời gian rời đi nơi này, không phải vậy chờ chút tên kia nói không chừng lại giết trở về, thật có thể đem trên người người phân đều đánh đi ra. Lâm Hồng Lôi chỉ vào nơi xa cái kia bốn cái tử trạng thê thảm ác ma người sùng bái, những thi thể này làm sao bây giờ? Ta cùng lão tiền một người khiêng một bộ, mang về giao cho đặc sự cục, còn lại hai cố liền mặc kệ. Này, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm. Tiểu Hoan, ngươi đem lão Trương trên thân cộng sinh đằng lấy xuống mang cho ta một hồi. Cho hắn. Một cái trung cấp chiến sĩ yếu ớt thành dạng này, còn hàng ngày liền biết hướng dựa chân thành chạy. Ngươi biết cái gì? Ta cái này gọi viện trợ phụ nữ. Chương 56, người nhặt rác nhặt được pho tượng ác ma. Chương 56, người nhặt rác nhặt được pho tượng ác ma. Cái kia quái vật liền gỗ lìn đều bên dưới phải đi miệng, làm sao không ăn chính mình đồng bạn thi thể? Lý Hưởng một bên động tác cực nhanh sửa sang lấy đồ vật, vừa có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Từ đa kim chỉnh lý xong, đem ba lô lưng đến trên bay, nghe vậy quay đầu hướng rừng rậm chỗ sâu nhìn thoáng qua, ai biết được, khả năng hắn không thích ăn rau trộn, muốn ăn nóng hổi a. Lại nói, vừa rồi cái kia gỗ lìn cũng là triệu hoan thực triệu hoan thú bật a, không nghĩ tới hắn còn lưu lại như thế cái con bài chưa lật trong tay. Vậy thì có cái gì kỳ quái, hắn cùng chúng ta còn không có như vậy quen thuộc, chừa chút con bài chưa lật rất bình thường. Cũng không phải là chúng ta đội trưởng, tùy tiện cùng người tán gẫu có thể đem chính mình quần lót đều trò chuyện bạo. Bạo quần lót loại này sự tình bình thường đều là tiền ca làm a. Ai, ngươi thật đúng là đừng nói. Hai người tụ cùng một chỗ phát ra hắc hắc cười quái dị. Làm sao cảm giác có người ở sau lưng dưới ta? Triệu Hoan thực gãi đầu một cái, tiếp tục chọn lựa vật nặng thả tới bảo dương quái trong thân thể. Hắn phía trước thử qua, chỉ cần mình cùng bảo dương quái dặn dò một tiếng, đặt ở trong dương đồ vật liền sẽ không bị nó cho tiêu hóa hết. Chỉ bất quá trong dương nhồi vào đồ vật về sau, bảo dương quái hành động sẽ trở nên chậm chạp rất nhiều, cũng không có biện pháp lại đem thú săn nuốt vào trong bụng tiêu hóa. Triệu Hoan thực còn muốn thử xem, để bảo dương quái cắn chết thú săn giữ lại đường tiêu hóa, nhìn có thể hay không để nó đem chính mình cường hóa tài liệu cho góp đủ. Bất quá, đến lúc đó cho nó chôn làm sao? Tiểu khu giải cây xanh phía dưới không phải xi măng chính là hố rác, đi đâu tìm 3 mét sâu địa phương cho ta đào? Nếu không đi công viên hoặc là trên núi, tìm không có camera địa phương, hoặc là liền tại Thúy Lục Sâm Lâm xuất khẩu phụ cận, tùy tiện tìm một chỗ đào hố cho bảo dương quái chôn bên trong, qua 8 giờ lại cho nó đào ra. Nghĩ đến, Triệu Hoan thực đội vàng lại lắc đầu. Vạn nhất vừa rồi thứ quỷ kia người vị tìm tới cửa trả thù, vừa vặn đụng vào chính mình một người cầm cái xẻng tại cái kia đào hố, chẳng phải là trực tiếp lành lạnh. Được rồi, vẫn là về nội thành nghĩ biện pháp đi. Cùng lúc đó, ác ma người sùng bái rời đi về sau, phát hiện trên cánh tay mình, Triệu Hoan thực lưu lại vết cào toát ra nhàn nhạt khói đen, xung quanh huyết nhục khô héo biến thành màu đen, bộ phận bắp thịt mất đi cảm giác, cánh tay thay đổi đến không linh hoạt lắm. Bất quá ác ma người sùng bái lúc này đã không để ý tới những thứ này, đói bụng cồn cào cảm giác, cùng điên cuồng khát máu dục vọng triệt để ép vỡ lý trí của hắn. Thân thể dần dần gầy gò đi xuống, hình thái cùng dáng dấp thay đổi đến càng dữ tợn. Nhìn thấy nơi xa đầu kia nhàn nhã cỏ, thân thể nổi lên nhàn nhạt bạch quang tùng lâm lộc, hai mắt hồng mang đại thịnh, khẽ nhếch miệng, chảy nước bọt phát ra khàn giọng giống lên một tiếng. Nam dạp trên mặt đất, tay chân dùng quái dị tư thế nhanh chóng bỏ, hướng Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc vào tới. Nguyệt Quang Tùng Lâm Lộc phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng kêu to, thân thể nhẹ nhàng bật lên, tốc độ cực nhanh hướng rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy. Ác ma người sùng bái không quan tâm, gắt gao truy ở phía sau, một đi ngang qua đi không biết bừng tỉnh bao nhiêu quả thụ quái cùng hung mãnh ma pháp thực vật. Một cây đại thụ cành lá rậm rạp bên trong, đột nhiên chui ra một viên xanh mơn mận đầu, đỉnh lấy vài miếng lá xanh, đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía nơi xa, đột nhiên phát sinh rối loạn lên rừng cây. Tiện tay từ cành cây lấy xuống một viên màu xanh trái cây, dùng sức gắm nhất khẩu, nồng đậm chua xót hương vị nháy mắt tràn đầy khoang miệng, bay thẳng chán. Gỗ lìn người nhặt rác cả khuôn mặt đều nhăn thành một đóa màu xanh già hoa cúc, răng run lên, bắp thịt run rẩy, qua một hồi lâu mới bớt đau tới. T. Mùi vị này có thể quá đủ sức lực, nói không chừng Triệu Hoán Sư lão đại sẽ thích ăn. Gỗ lìn người nhặt rác đem gặm qua nhất khẩu màu xanh trái cây nhét vào phá trong ba bố, sợ nửa cái trái cây Triệu Hoan thực không đủ ăn, lại từ trên nhánh cây hái mấy viên cùng nhau nhét vào trong ba bố. Gỗ lìn người nhặt rác phá bao tải chịu nặng, bên trong đã nhét vào không ít thứ, chưa đủ kiểu trái cây, còn có một chút màu cây nấm, tản ra nhàn nhạt ma lực ba động cánh lá, đóa hoa cùng trên rễ còn mang theo bùn đất không biết từ vận. Hai khối gỗ lìn người nhặt rác bước lên nguy hiểm tính mạng, từ ăn thịt người rễ mây bộ đào móc ra, tiếp cận ma lực khô kiệt quái vật tinh hạch. Cùng với mấy khối không biết cái gì công dụng, nhưng cảm giác sẽ rất hữu dụng tảng đá. Nơi xa bạo động dần dần lắng lại, mơ hồ truyền đến quái vật khàn giọng giống lên một tiếng. Gỗ lìn người nhặt rác cái mũi co rúm, từ cái hướng kia người thấy nhặt nhạnh chỗ tốt hương vị, liếm môi một cái, kia bao bố chuẩn bị từ trên cây nằm xuống đi. Kết quả một cái không có dấu ổn, trực tiếp từ trên nhánh cây rớt xuống. Rất tốt, một bước đúng chỗ, thần tốc mau lẹ, đều tại kế hoạch bên trong. Gỗ lìn người nhặt rác như không có việc gì từ dưới đất bò dậy, một tay khiêng bao tải, một tay nâng đỡ, khập khiễng hướng quái vật tiếng gào thét chuyển đến phương hướng đi đến. Sắc trời dần tối, xung quanh dần dần vang lên các loại quái dị gọi tiếng, bụi cây bụi cỏ sàn sạt rung động, tựa hồ là có không biết sinh vật ở bên trong thần tốc chạy nhanh bơi lội. Ban đêm rừng cây nguy cơ từ phía, nhưng gỗ lìn người nhặt rác con cái phá túi, điềm nhiên như không có việc gì phảng phất liền tại nhà mình phòng khách tàn bộ. 3. Cái gì đồ chơi đột nhiên nhảy lên đi ra, rút nó một cái tát mạnh. Gỗ lìn người nhặt rác quay đầu liền muốn mang lên. 3. Gặp cái này đầy người bẻ nghèo túng gỗ lìn lằng nhằng còn không tranh thủ thời gian đi, một đống dây leo xuất hiện, đối với thân thể của nó chính là dừng lại mãnh liệt rút, đánh đến gỗ lìn người nhặt rác gào khóc gọi bậy, nhảy tung tăng chạy ra ngoài. Thật vất vả chạy ra không biết thứ đồ gì địa bàn, gỗ lìn người nhặt rác quay đầu hung hăng nổ cửa ra vào nước bọt đi qua. Đều chờ đó cho ta, không sớm thì muộn phóng nắm lửa đem các ngươi toàn bộ thiêu. Ở trên đường lại gặp phải thật nhiều lần rừng cây dân bản địa xua đuổi, trải qua thiên tân bạc khổ, gỗ lìn người nhặt rác cuối cùng đến chỗ cần đến. Chỉ thấy một đầu toàn thân khô gắt, dáng dấp xấu xí quái vật, bị thô to dây leo trói buộc lôi kéo, thân thể vặn mẹo thành quái dị hình dạng. Quái vật tay chân còn tại có chút run rẩy lay động, miệng có chút khép mở, phát ra không có ý nghĩa khàn giọng giống lên một tiếng. Gỗ lìn người nhặt rác chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền biết cái này quái vật trên thân không có gì đáng tiền đồ chơi. Túi đầu tại trên mặt đất quét một vòng, nhìn thấy nơi xa có một tòa bàn tay lớn nhỏ đen nhánh pho tượng ác ma, gỗ lìn người nhặt rác nháy mắt ánh mắt sáng lên. Gỗ lìn người nhặt rác bước nhanh về phía trước, đem pho tượng ác ma nhặt đến trong tay bắt đầu đánh giá. Pho tượng ác ma ngoại hình tinh xảo, chi tiết đầy đặn, đem loại kia giữ tận đáng sợ dáng dấp điêu khắc đến giống như lúc. Nhất là cặp kia con mắt màu đỏ, tựa hồ là hai viên hỏa diễm ma pháp bảo thạch hàm nạm đi lên, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt chói sáng. Gỗ lìn người nhặt rác ánh mắt đối đầu ác ma hai mắt nháy mắt, trong đầu đột nhiên vang lên sột soạt quái dị nói nhỏ, để người không tự chủ được trầm luân tiến vào. Huyên Thiên nói nửa ngày cũng không cho một cái, ngươi tại cái này kéo cọp lông đây. Gỗ lìn người nhặt rác biết miệng, chuyển tay đem đen nhánh pho tượng ác ma nhét vào trong ba bố, cùng một đống trái cây nấm nằm đến cùng một chỗ. Chương 57, đặc sự cục khen thưởng chương 57, đặc sự cục khen thưởng trung niên thất nghiệp trận tuyến đội thăm dò đến buổi tối cũng không có dám hạ trại đi ngủ, sợ nửa đêm sẽ gặp phải ác ma người sùng bái đánh lén. Khát uống nước, đói bụng ăn lương khô, một đường gắng sức đuổi theo. Mãi đến lộ trình đi đến hơn phân nửa, mọi người mới tìm cái tầm mắt tương đối chống trải vị trí, dừng lại ngắn ngủi nghỉ ngơi một hồi. Chính giữa gặp phải mặt khác hai chi đội thăm dò, Trương Đại Vân còn chủ động tiến lên, đứng ở đằng xa hướng bọn họ phát ra cảnh cáo. Cảnh cáo xong xoay người rời đi, cũng không nhiều làm giải thích. Nghỉ ngơi thời điểm, Lý Hường hỏi, "Trương ca, ta nhìn vừa rồi những người kia hình như không thể nào tin được chúng ta nói. Tin hay không là bọn họ sự tình, có làm hay không là ta sự tình?" Trương Đại Vân nói như vậy. Triệu Hoan Thực cho Trương Đại Vân giơ ngón tay cái. Ngón tay làm ra gỗ liền chiến sĩ nhìn xem thẻ bài bên trên tin tức biểu hiện. Còn thừa chữa trị thời gian, 14 giờ 45 phút. Gỗ liền chiến sĩ cút máy thời điểm đại khái là buổi chiều 3-4 điểm, mà gỗ liền chiến sĩ thẻ bài chữa trị thời gian là 24 giờ, cho nên hiện tại. Vậy mà đã nửa đêm nhất lưỡng điểm chung, cái kia gỗ liền ba tiện khách có lẽ không sai biệt lắm nên trở về tới. Vậy mà tại bên ngoài chờ đủ 24 giờ, chẳng lẽ lần này Triệu Hoán đi ra lại là sinh tồn năng lực tối cường gỗ liền kẻ trộm. Triệu Hoan Thực trong lòng suy đoán, vô ý thức không ngừng nhấp ngón tay, muốn làm ra tấm kia quen thuộc thẻ bài. Mãi đến gần nửa tiếng về sau, nghỉ ngơi kết thúc, mọi người đang muốn tiếp tục đi đường, nhất cổ tác khí trở về nhà thám hiểm tiểu trấn. Triệu Hoan Thực đột nhiên trong lòng hơi động, ngón trỏ cùng ngón giữa đột nhiên dựng thẳng lên, chính giữa kẹp lấy một tấm gỗ lìn ba tiện khách. Triệu Hoan Thực đội vàng ngưng thần nhìn hướng tham lam không gian, chỉ thấy phía trước đặt ở đồ vật bên trong đồng dạng không ít, còn nhiều thêm rất nhiều không quen biết cây nấm a trái cây a gì đó. Phong cách này xem xét chính là gỗ lìn người nhặt rác bút tích, nhất là có mấy viên trái cây vẫn là bị gặp qua. Triệu Hoan Thực trong lòng lập tức nuối lòng một hơi, sau đó do dự có phải là đem khối kia nắm đấm lớn ma pháp bảo thạch trước lấy ra, thừa dịp còn tại Thúy Lục Sâm Lâm phạm vi, đem gỗ lìn tranh thủ thời gian lại phái đi ra một lần. Lúc này, hắn nhìn thấy tòa kia thoáng có chút nhìn quen mắt pho tượng ác ma, bởi vì cùng một đống thực vật, nhất là bị gặm qua trái cây chất thành một đống, pho tượng ác ma mặt ngoài lây dính rất nhiều sát thái, cho nó nhiễm đến hồng hồng lục lục, hoàn mỹ cùng xung quanh thực vật dung hợp lại cùng nhau, cho nên Triệu Hoan Thực qua một hồi lâu mới phát hiện nó tồn tại. Cái này không thể nào. Mặc dù nhìn nhan sắc không quá giống, nhưng nhìn hình dạng, còn có loại kia phảng phất ngăn cách một tầng không gian đều có thể cảm nhận được khí tức tà ác, rõ ràng chính là chạy trốn ác ma người sùng bái đeo trên người pho tượng kia. Triệu Hoan Thực có lòng muốn đem pho tượng lấy ra nhìn xem, lại sợ cái này thoạt nhìn liền rất quỷ dị đồ chơi có thể hay không mang theo cái gì kỳ lạ nguyên rủa, sẽ đem người biến thành phía trước đám kia quái vật dáng dấp. Mà còn hiện tại cũng không quá thích hợp đem pho tượng ác ma từ tham lam không gian lấy ra. Nếu muốn giải thích pho tượng ác ma lai lịch, chắc chắn sẽ bại lộ gỗ lìn ba tiện khách tồn tại, nhưng trừ muội muội, Triệu Hoan Thực cũng không muốn khiến người khác biết mình cùng cái kia ba cái gỗ lìn quan hệ. Hắn luôn cảm thấy, chính mình chỉ cần tiếp tục thả chúng nó ra ngoài đi rừng treo máy, lấy cái này ba cái gỗ lìn đặc tính, không sớm thì muộn sẽ trở thành người người kêu đánh tồn tại. Vì an toàn của mình cân nhắc, vẫn là tận lực không muốn cùng bọn họ sinh ra liên hệ tương đối tốt. Bất quá, thẻ bài quái vật tử vong lúc đặc thù quá rõ ràng, trừ phi có mặt khác cùng loại năng lực chức nghiệp giả, không phải vậy không sớm thì muộn sẽ bị hoài nghi đến trên người ta. Vẫn là cần mau chóng trưởng thành mới được. Đến mức pho tượng ác ma sự tình, Triệu Hoan Thực quyết định trở lại nhà, hỏi qua gỗ lìn người nhặt rác phía sau lại tính toán sau. Lần này ra ngoài, thu hoạch đã đầy đủ lớn, vẫn là trước đừng thả gỗ lìn đi ra tiếp tục phong túng. Lúc đầu Triệu Hoan Thực còn muốn để Bảo Dương tự trách mình kiếm khẩu phần lương thực, không nghĩ tới Trương Đại Vân bọn họ cẩn thận như vậy, vì cam đoan đội ngũ an toàn lại muốn đi đường suốt đêm rời đi ô nhiễm khu. Vậy cũng chỉ có thể chờ trở lại nhà thám hiểm tiểu trấn về sau, nhìn xem có thể hay không từ mặt khác nhà thám hiểm trong tay mua được đầy đủ mới mẻ quái vật huyết đủ. Sau 7, 8 tiếng, Triệu Hoan thực đám người đỉnh lấy một đôi mắt quần thâm, thần sắc tiểu tụy địa về tới nhà thám hiểm tiểu trấn. Đi vật phẩm đảm bảo chỗ đưa điện thoại các loại vật kiện lấy trở về, gặp đến hư hư thực thực các ma người sùng bái sự tình báo cáo cho đặc sự cục. Đặc sự cục bên kia tựa hồ đối với tin tức này vô cùng coi trọng, để đội thăm dò mang theo ác ma người sùng bái thi thể tại nhà thám hiểm tiểu trấn hơi chút chờ đợi, nói là lập tức liền sẽ phái người tới. Trương Đại Vân cũng không có cự tuyệt, mang theo các đồng bạn tìm cái phòng ăn, điểm mấy phần theo Triệu Hoan thực chết đắt đồ ăn, một bên ăn một bên chờ đặc sự cục người tới. Phiên hai có ngoại hình dữ tợn, từ trạng thê thảm thi thể cùng ăn sành ăn cơm, xung quanh ăn cơm người chẳng những không sợ cùng chán ghét, ngược lại sẽ còn chủ động tụ lại tới vây xem giao lưu. Loại này tình hình tại thành thị nội bộ cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Đối mặt người vây xem hỏi thăm, Trương Đại Vân cũng không có che giấu, giấu lại đội biên, chủ yếu là Triệu Hoan thực năng lực. Chỉ nói mấy cái kia hư hư thực thực ác ma người sùng bái ra hỏa đi đột nhiên phát sinh nội chiến, chẳng biết tại sao liền đánh lên, dùng khả năng, đại khái chờ từ ngữ, mơ hồ đem nội chiến nguyên nhân đẩy tới những này người biến dị não có vấn đề đi lên. Phía sau đặc sự cục người tới hỏi thăm điều tra lúc, Trương Đại Vân hỏi qua Triệu Hoan thực về sau, hướng đặc sự cục người tiết lộ một chút cộng sinh đằng cùng bảo dương quái năng lực, lại đem gỗ lỉnh chiến sĩ tồn tại giấu đi. Lão Trương ca đây không phải là rất đáng tin vậy sao? Làm sao Lâm tỷ các ngươi luôn nói hắn là không chứa được bí mật? Thừa dịp đặc sự cục nhân viên điều tra tại cái kia kiểm tra ác ma người sùng bái thi thể, Triệu Hoan thực hỏi nghi vấn trong lòng. Lâm Hồng Lôi mắt liếc còn tại cùng nhân viên điều tra nói chuyện Trương Đại Vân, nhỏ giọng nói ra, người khác sự tình kỳ thật có tốt, chủ yếu là liên quan tới chính hắn những sự tình kia, trò chuyện một chút toàn năng cho ngươi nói ra đến, nhất là uống một chút rượu về sau. Thì ra là thế. Triệu Hoan thực khẽ gật đầu. Lúc này, nhân viên điều tra kiểm tra xong xuôi, xác nhận cái này hai cỗ thi thể đúng là ác ma người sùng bái. Cảm ơn các ngươi cung cấp tin tức, thi thể chúng ta mang đi, sau đó sẽ đem khen thưởng phát đến đội thăm dò trong chương mục. Các ngươi nếu là lại nghĩ lên đầu mối gì, nhớ tới kịp thời liên hệ chúng ta. Vậy cái kia chạy trốn ác ma người sùng bái, chúng ta về sau hẳn là sẽ phái cao giai chức nghiệp giả tiến vào Thúy Lục Sâm Lâm lục soát, đồng thời cũng sẽ thông báo lệnh truy nã cùng treo thưởng. Bởi vì ngắn ngủi tiếp xúc qua pho tượng ác ma, mặc dù nhận đến đầu độc ô nhiễm khả năng không lớn, nhưng các ngươi gần nhất vẫn là muốn quan tâm kỹ càng bên dưới chính mình cùng đồng bạn trạng thái, nếu là phát hiện dị thường, kịp thời liên hệ chúng ta. Được rồi, tốt. Chờ đặc sự cục người đi rồi, Trương Đại Vân quay đầu, trên mặt lộ ra cái dị thường nụ cười sáng lạ. Đám tiểu đồng bạn, các ngươi đoán đặc sự cục cho chúng ta bao nhiêu khen thưởng? Lâm Hồng Lôi tức giận nói ra, 86 vạn nha, chúng ta lại không có điếc. Ta lần này tiêu hao phá giáp tiễn cùng cháy bùng tiễn hơn 3 vạn khối, lão tiền khối kia tấm thuẫn gần như đều bị đánh phế đi, sửa chữa cùng một lần nữa mua một khối giá cả không sai biệt lắm, người vũ khí cùng tấm thuẫn cũng muốn lại tu. Khấu trừ các loại tiêu hao cùng chi phí, đại khái còn có thể thừa lại cái khoảng 50 vạn, ngược lại là so trước đó đoán chừng 20-30 vạn cao hơn rất nhiều.